truy cập trái tim đen u ám. Giảng viên dạy môn nghiên cứu cùng phân tích văn tự cổ đại vừa đi vào trong giảng đường, thấy đám sinh viên hoan hô nhiệt liệt, sửng sốt một hồi. Bình thường những tên sinh viên này trong lớp không ngủ là tốt lắm rồi, sao hôm nay lại hoan nghênh kịch liệt như vậy? Sau khi Diệp Thu đi tới Yến Kinh thì cuối cùng cũng tới được những ngày yên tĩnh, Đường Quả không hề tìm mình gây phiền phức nữa, mỗi ngày còn tới hỏi han, thường thường nấu những bát súp đường các loại mang tới cho Diệp Thu bồi bổ thân thể. Lâm Bảo Nhi vẫn đang nghịch ngợm, nhưng chỉ là vui đùa với hắn mà thôi. Trầm Mặc Nùng trong thời gian này bệ bộn nhiều việc công ty của nàng hình như cùng tập đoàn Đường Thị hợp tác một số hạng mục. Mỗi ngày đều trở về rất khuya. Nếu như không phải nhận được điện thoại của Nhiễm Tinh Thần, hắn nguyện ý cứ như thế này mà sống yên ổn, cuộc đời quá ngắn, phải hiểu được các hưởng thụ ạ. Lần thứ hai đi tới câu lạc bộ ngôi sao. Cũng không cần người chỉ dẫn, Diệp Thu cùng tìm được gian phòng của Nhiễm Tinh Thần, nữ nhân xinh đẹp kia mặc bộ quần áo màu cà phê, đang ngồi trên ghế sofa xem một ít tư liệu. Nhìn thấy Diệp Thu đi tới nói rằng, nếu như muốn uống rượu thì cứ tự tiện. Diệp Thu cũng không khách khí, chạy tới uống một chén rượu, một chén đặt bên người Nhiễm Tinh Thần, bưng chén rượu ngồi đối diện với nàng hỏi, kế hoạch bắt đầu rồi sao? Tôi nghĩ cậu cần phải đi New York. Tại sao không phải là tới Washington? Bởi vì cậu quen biết một tiểu thư xinh đẹp, có tình hữu nghị tốt với nàng. Có nàng giúp đỡ, cậu có thể tiến vào trong nghị viện ở Washington. Diệp Thu lay nhẹ chén rượu, vẻ mặt cười cười nhìn đôi chân nhỏ nhắn bóng nhắn không có đi bít tất nhưng đeo đôi giày cao gót tinh tế bó sát chân của Nhiễm Tinh Thần, nói rằng, tiểu thư xinh đẹp sao? Nếu như vậy, nhiệm vụ này tôi có chút hứng thú rồi. Đây là kế hoạch do tôi định ra, cậu có thể cầm nó, nhớ sau đó phải tiêu hủy. Nhiễm Tinh Thần đưa trang giấy trong tay cho Diệp Thu. Diệp Thu tiếp nhận văn kiện này, nhưng không có kiểm tra, cười hỏi, vì sao là kế hoạch của tôi mà không phải là của chúng ta? Cậu nghĩ thân phận của tôi có thể thích hợp đi sao? Nhiễm Tinh Thần như một ngôi sao diễm lệ nhìn thẳng vào mắt Diệp Thu, không có ý tứ chịu thua phân nào. Diệp Thu híp mắt nhìn nữ nhân trước mặt, nhẹ nhàng đặt tay vào chén rượu, một lát sau, mới vừa cười vừa nói, các người không muốn đem con dê nhỏ như ta vào miệng hổ chứ? Cậu nghĩ chúng tôi làm như vậy sao? Nhiễm Tinh Thần cười nhạt, lão nhân nhà các người còn giàu hoạt hơn nhiều. Còn có, coi như là đưa dê vào miệng hổ đi, nhưng cũng không phải là cậu. Trước cậu, đã có ba người bí mật qua đó rồi, bọn họ sẽ làm một số động tác hấp dẫn lực chú ý của chính phủ Mỹ để hiệp trợ cậu. Bọn họ đều không về được sao? Diệp Thu trầm giọng nói. Đã làm việc như vậy, cũng là vì nước hy sinh thân mình. Tôi, cậu, còn có rất nhiều người, đều chuẩn bị tinh thần như vậy. Nhiễm Tinh Thần cầm chén rượu lên, quay về phương Tây xa xôi nâng chén, nơi đó, có chiến sĩ của chúng ta. Diệp Thu quả thật phải đi New York, Đường Quả, Lâm Bảo Nhi sẽ có người bảo hộ an toàn cho họ, nhưng hắn có chút không yên lòng. Cho nên, buổi sáng hắn gọi Tiểu Bạch tới. Tiểu Bạch tuy tên của hắn có một chữ Bạch nhưng trong lòng hắn lại là một cái bóng tối tăm mù mịt. Bình thường rất ít khi xuất hiện vào ban ngày, trừ phi có việc đặc thù gì cần phải hoàn thành. Tiểu Bạch vẫn anh tuấn vô cùng, mặc một thân Âu phục trên người, trên tay lại mang một cái bao tay màu trắng quái dị, nhìn thấy Diệp Thu hơi lộ ra nụ cười ngại ngùng. Tiểu Bạch, tôi phải đi New York một chuyến. Diệp Thu đứng dưới tàng cây, nhìn Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó đưa tay làm mấy cái thủ thế. Không được, cậu không thể đi cùng tôi còn chuyện cần nhờ cậu giúp đỡ. Cậu hãy giúp tôi bảo vệ mấy người phụ nữ trong nhà để họ không bị thương hại, có được không? Diệp Thu thanh âm hổ thẹn nói. Tiểu Bạch hơi có chút chần chừ, cuối cùng cũng kiên định gật đầu. Yên tâm đi, tôi không có nguy hiểm gì đâu. Long nữ vẫn ở phương Tây mà. Nếu như tôi đi tới đó, khẳng định nàng sẽ tới tìm, nàng cũng giống như cậu vậy có thể theo tôi sát nhân. Diệp Thu vẻ mặt ấm áp tình cảm nói. Chương 169, khiêu khích ta sao? Ở lâu trong khu nhà Lam Sắc, đột nhiên rời khỏi cái nơi quen thuộc này. Trong lòng Diệp Thu có chút mất mát. Hắn không ngờ bản thân mình ba nữ nhân ban đầu vốn chán ghét mình, giờ mình tạm thời ly khai lại gặp phải vẻ mặt mất mát này. Đường Quả lưu luyến không thể che giấu, dốc lòng giúp Diệp Thu thu dọn hành lý, còn dặn hắn chú ý an toàn cộng với sớm trở về. Đường gia tiểu thư Kiêu Man lần đầu tiên làm chuyện giúp đỡ nam nhân như thế này, tuy rằng hành lý của hắn bị nàng làm cho loạn cả lên, nhưng Diệp Thu cảm giác thấy chân tình từ nàng. Trầm Mặc Nùng trên mặt có chút tiếc nuối chợt lóe rồi biến mất, sau đó bình tĩnh chúc Diệp Thu thuận buồm xuôi gió. Lâm Bảo Nhi còn ôm thắt lưng Diệp Thu, nước mắt nước mũi chạy cả lớp phấn trang điểm trên mặt, vừa khóc lóc vừa kể lể nói, Diệp Thu, em không nỡ rời xa anh à, anh đi rồi chúng em phải làm sao bây giờ? Anh đi sớm trở về nhé, không được lung tung ở bên ngoài, em cũng sẽ trông chừng trị đường dùm anh ba. Diệp Thu không ngờ Lâm Bảo Nhi lại có cảm tình sâu nặng với mình như vậy, trong lòng vừa hoài nghi vừa rút khăn tay ra lau nước mắt nước mũi của nàng. kế hoạch của Nhiễm Tinh Thần vô cùng tỉ mỉ, chỉ là nét mặt cũng vô cùng cẩn thận. Thế nhưng Diệp Thu cũng biến đống tư liệu này thành tro tàn, trong đầu cũng chẳng nhớ cái gì. Xem ra bọn họ rất gian nan hoặc thậm chí không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đối với chính mình mà nói cũng không phải quá chắc trở. Máy bay đáp xuống ở sân bay John F. Kennedy thành phố New York, khí trời âm u, bên ngoài còn có vài hạt mưa rơi xuống. Lúc này đang vào ban ngày ở thành phố New York, dựa theo giờ giấc chênh lệch thì có lẽ ba nữ nhân ở khu nhà Lam sắp hiện giờ đang ngủ đi. Diệp Thu cười cười sờ mũi mình, nghĩ thầm đúng là mệnh bảo tiêu khô khan. Rời các nàng tới hơn chục vạn dặm rồi mà vẫn còn quan tâm tới các nàng. Diệp Thu bình thường không thích mang theo hành lý khi rời khỏi nhà, thế nhưng lần này Đường Quả tự mình thu dọn hành lý cho hắn. Hắn không thể thể hiện như bình thường được, đành phải mặc cho nàng xử lý. Lôi hành lý ra khỏi cửa sân bay thì thấy một người mập mạp đứng trong đại sảnh, trên tay giơ lên một bìa giấy cắt tông, trên mặt viết tên Diệp Thu bằng cả tiếng Trung và Anh. Diệp Thu nhìn cái người thân cao hơn một thước kia, hình thể lại vượt quá 300 cân, nam nhân người Mỹ tới trước mặt nhìn hắn hỏi, anh chính là Diệp Thu. Nam nhân này tuổi tác chừng trên dưới 30, trên người mặc một chiếc quần jean, áo may ố hoa hoét, trông rất giống một tài xế taxi. Lẽ nào bọn họ lại phái một người như vậy tới đây đón mình? Nhưng mà Diệp Thu cũng có thể hiểu được, dù sao, chuyện này chính là không thể đường hoàng được. À, tôi nghĩ anh chính là Diệp Thu rồi, bởi vì cố chủ của tôi đã nói anh là một nam nhân người Hoa Anh Tuấn. Mập mạp cười cười nói, tiếng Hoa Hạ của hắn cũng không tính là sói, nhưng cũng không kém cỏi lắm. Tôi là Diệp Thu. Diệp Thu gật đầu nói. Mập mạp tùy tiện tiến tới đón hành lý của Diệp Thu, Diệp Thu thần kinh căng thẳng thiếu chút nữa là đá hắn một cái, nói rằng, là ai bảo anh tới đón tôi? Nhiệm vụ lần này quá quan trọng, Diệp Thu phải cẩn thận một chút. Nếu như mơ hồ bị một tổ chức khác bắt lấy, thì làm sao về nhà nổi? Trần Tiểu Thư, a, xin lỗi, là lỗi của tôi quên chưa cho anh xem giấy tờ. Mập mạp móc túi quần jean một lúc, từ trong ví lấy ra một trang giấy nhăn nhún đưa qua cho hắn, nói rằng, tôi quên đưa cái này, cho nên trong ví tiền cảm thấy có gì đó khang khác. Diệp Thu gật đầu, lấy tờ giấy, trên mặt có viết vài dòng chữ xinh đẹp, Diệp Thu, có viện không thể tới tiếp, ủy thác cho Mr. Jack tới đón tiếp. Thứ lỗi. Trần Di. Diệp Thu nhìn hai chữ Trần Di biết đây là ám hiệu, nên không hoài nghi mập mạp này nữa, vừa cười vừa nói, Mr. Jack, phiền phức cho anh rồi. Đừng khách khí, tôi thích kết bạn với người Hoa, hoan nghênh anh tới thiên đường 4 New York. Jack đi lên tiếp nhận hành lý của Diệp Thu, ôm vai hắn đi ra ngoài. Diệp Thu đối với loại phương thức biểu thị thân mật này có chút không thích ứng, lại không thể đẩy tay hắn ra. Chỉ có thể cảm thụ độ ngực to đùng của hắn đẩy nhanh tới trước, muốn mau chóng kết thúc lữ trình này. Jack lái xe tới, một chiếc Z4 còn khá mới. Khác biệt giữa người Hoa Hạ cùng người dân Mỹ là họ mua xe dễ dàng vô cùng, ngay cả người nghèo nhất phải sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ cũng có thể mua được một chiếc xe đi lại, không giống như người Hoa Hạ, những người mua được xe đều thuộc về tầng lớp trung lưu. Jack đặt hành lý của Diệp Thu lên phía sau xe, mở cửa xe mới Diệp Thu lên rồi phanh một tiếng đóng cửa lại dùng hắn. Lúc này hắn mới lắc lắc cái mông mập mạp của mình đi tới bên trái, nói rằng, dựa theo hành trình Trần Tiểu Thư đã nói, tôi sẽ đưa anh tới khách sạn gì đâu, cho anh nghỉ ngơi ở đấy mấy giờ, đợi tới tối, cuộc sống đặc sắc của người dân New York mới thực sự bắt đầu. Đám gái điếm ở đây ban ngày nghiêm túc ngồi ở phòng làm việc, tới ban đêm mới lắc lắc mông đi ra ngoài đường phố New York. Diệp Thu, anh có thể bắt một người đi lên khách sạn gì lộc cũng được, các nàng sẽ không cự tuyệt lời mời của một nam nhân anh Tuấn như anh đâu. Diệp Thu cười khổ không ngớt, người Mỹ tính tình hài hước thật là lúc nào cũng thể hiện nói rằng, cảm ơn, tới lúc đó hay. Khách sạn gì lộc là một khách sạn 4 sao. Thành phố New York là một nơi phồn hoa, khách sạn 5 sao nhiều vô kể, thậm chí ngay cả 6 sao với chuẩn 7 sao cũng có không ít, nhưng là bọn họ an bài mình ở chỗ này, đúng là tiết kiệm quá mà. Diệp Thu đứng ở cửa khách sạn, vừa cười vừa nói, ở khách sạn như thế này, nữ nhân có thể cự tuyệt lời mời vào phòng của tôi hay không? Giác xấu hổ mỉm cười, nói rằng, xin lỗi Diệp Thu, đây là an bài của Trần Tiểu Thư. Tôi không có quyền lực thay đổi. Nhưng mà nếu như anh cần nữ nhân, tôi sẽ bảo người mang người đẹp nhất New York tới. Thậm chí vài minh tinh nhỏ cũng không có vấn đề gì, ba kỳ thực nữ nhân cũng không vì chỗ ở của anh mà cự tuyệt ân ái với anh đâu. Nhớ lại năm đó khi tôi còn trẻ, bình thường mang một vài cô em vào một hẹn, các nàng vẫn nhiệt tình vô cùng, thanh âm trên giường cũng không khó nghe hơn trong khách sạn đâu. Diệp Thu híp mắt liếc nhìn Jack, nam nhân tuy rằng thoạt nhìn rất tùy tiện, tâm tư thật ra rất tế nhị. Xem ra Nhiễm Tinh Thần cũng không có lừa dối mình. Bọn họ đã làm rất nhiều việc khác, quả thực mình tới cũng chỉ như hái đào mà thôi. Đương nhiên, việc hái đào này cũng là việc tương đối nguy hiểm. Jack cầm chứng minh thư của Diệp Thu vào đăng ký, sau đó nhân viên của khách sạn dẫn hắn tới phòng 1101. Giáp mang theo hành lý đẩy cửa phòng của Diệp Thu ra hỏi, Diệp Thu, có muốn ăn trước không? Có lẽ, nhu cầu cấp bách bây giờ của anh là nghỉ ngơi phải không? Diệp Thu hiện giờ cũng không thấy đói bụng liền nói, tôi nghỉ trước đã. Ok. Buổi tối tôi tới tìm anh, số điện thoại của tôi đặt trên bàn, nếu cần, anh có thể liên hệ với tôi bất kỳ lúc nào. Cảm ơn. Diệp Thu gật đầu nói rằng, ngủ ngon. Giáp đi ra ngoài, thiện tay đóng cửa phòng lại luôn. Tuy rằng chỉ là khách sạn 4 sao, nhưng trang trí trong phòng cùng bày biện cũng không tồi, mở rèm cửa sổ ra là có thể nhìn thấy dòng xe cộ len lỏi qua các nhà cao tầng. So sánh với các khách sạn có cấp bậc ngang nhau ở trong nước mà nói, phương diện sử dụng không gian của bọn họ chuyên gia hơn nhiều. Gian phòng này khá lớn, phòng tắm lại càng rộng kinh người. Lẽ nào người Mỹ mọi người đều thích tắm sao? Diệp Thu kiểm tra trong phòng một hồi, không có thiết bị theo dõi, rồi nằm trên giường nghĩ bước tiếp theo phải hành động như thế nào. Người nữ nhân Trần Di ở nước Mỹ này rốt cuộc là người như thế nào? Nhiễm Tinh Thần nói nàng là một mỹ nữ, dáng dấp hẳn không thể nào kém được. Nàng vì sao không tự mình tới gặp mình mà phải đưa một ngoại nhân tới đón tiếp? Ngẫm nghĩ, ý thức bắt đầu mơ hồ, người vốn có chút mệt nhọc, cho nên thiếp đi. Diệp Thu đang say ngủ thì, đột nhiên cảm ứng nguy hiểm làm cho hắn giật mình tỉnh dậy trong nháy mắt. Tỉ mỉ lắng nghe một hồi vừa cười vừa nói, ra đi, tôi ngửi thấy mùi của cô rồi. Một nữ nhân thân áo dài đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt vui cười nói rằng, cậu nhóc này, đã lâu không gặp vậy mà vẫn có thể nhớ được mùi hương trên cơ thể chị mày hả? Chuyện này, chính là lễ vật tốt nhất mà em tặng cho chị đấy. Đương nhiên, mùi hương của chị, em ngửi một lần cả đời khó quên. Diệp Thu nhìn nữ nhân quốc sắc thiên hương trước mặt, nói rằng, lúc trước có người nói với em rằng khi đi ra ngoài không được trèo tường tìm hoa. Thế nhưng nói cho em biết nếu có hoa chủ động trèo tường vào tìm em thì em phải làm cái gì bây giờ? Ồ, vài năm không gặp, em vẫn cái số đào hoa như vậy sao, chỉ có chút ghen tị đó. Long nữ đi tới bên giường Diệp Thu, thân thể xinh xắn dưới lớp quần áo bằng lụa mỏng sặc sỡ màu sắc không nhìn thấy gì bên trong nhưng càng làm cho người khác phải liên tưởng. Lão bà cũng ghen sao? Diệp Thu cười ha hả, đưa tay nói rằng, lúc này chị tới là muốn tắm sao? Long nữ nhẹ nhàng liếm liếm môi, mị hoặc vô cùng cười nói rằng, cậu nhóc này, em khiêu khích chị sao? Không sợ chị ăn thịt em hả? Chương 170, ngữ xuất kinh nhân. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cung phong lưu. Diệp Thu vừa cười vừa nói, mạnh mẽ nhảy dựng lên khỏi ổ chăn, ôm lấy cổ Long nữ, sau đó đẩy thân thể mềm mại của nàng ngã xuống giường. Lâu rồi, em chưa được sờ thân thể đấy đà này. Em không sờ làm sao biết nó đấy đà. Long nữ chống hai tay lên ngực Diệp Thu, từ trong lòng hắn đứng lên, nhìn gương mặt gầy gò của hắn. Có chút si ngốc cười nói, chị là của em, cho nên chị phải bảo vệ thật tốt, đừng là cho chúng ngày càng nhỏ đi. Diệp Thu không dám nhìn thẳng vào mắt nữ nhân này, bị nàng nhìn như vậy Diệp Thu toàn thân khô nóng, hận không thể đẩy nàng lên giường phát tiết một phen mới hả dạ. Huống chi hiện giờ đã ở trên giường rồi, hơn nữa nàng lại mặc một bộ quần áo như vậy, chỉ một cúc áo, một khóa kéo, chỉ cần dùng sức một chút là có thể tưởng tượng được vị dịch tiên sinh trong sắc giới kia có cuộc sống hạnh phúc cỡ nào. Long nữ nhẹ nhàng cầm tay Diệp Thu. Đặt nó vào giữa bộ ngực tiểu đỉnh của nàng, ôn nhu nói rằng, nó là của em, thích thì sờ đi. Giai nhân mong nhớ, hơi thở như lan, thân thể mềm mại đặt lên trên người Diệp Thu, vốn làm cho bộ phận dưới hạ thân của Diệp Thu kiên quyết dựng lên. Sau khi nghe xong những lời nói này, trán Diệp Thu nóng lên. Bàn tay Diệp Thu nhẹ nhàng vuốt ve bộ vị mềm mại đó, cảm thụ được sự mềm mại co giãn kinh người, cười cười nói, chị quen không mặc nội y sao? Nếu là thói quen, làm sao có thể thay đổi được? Long nữ mặt mày như tơ, sắc mặt dần dần ửng đỏ lên. Như vậy cũng tốt, càng tiện, mặc rồi cũng phải cởi thôi. Diệp Thu vừa cười vừa nói, tay phải chậm rãi vuốt ve thân thể Long nữ, nhẹ nhẹ, mỗi một tấc cũng cảm giác như địa giật. Lụa mỏng quấn quanh thân thể Long nữ tuy rằng màu sắc sặc sỡ, nhưng vô luận nhìn thế nào cũng không thể biết được nội dung bên trong của nàng. Thế nhưng vải sa mỏng, lấy tay sờ lên như xoa vào da thịt trắng mịn của nàng. Tay Diệp Thu vuốt toàn thân nàng tới tận bàn chân nhỏ mới ngừng lại được. Nhẹ nhàng nhấc mảnh vải làm lộ ra nửa bàn chân nhỏ của nàng, nói rằng, có người nói bộ y phục trên người nàng người bình thường không thể cởi ra được, có đúng vậy không? Vải vóc rất mỏng, hình như chỉ kéo một cái thì rách. Long nữ nở nụ cười khanh khách, nói rằng, em cho rằng nam nhân khắp thiên hạ đều háo sắc như em sao? Nhìn thấy người ta đã muốn ăn liền rồi, y phục khó cởi nhưng thật ra không phải, từ trên xuống dưới tổng cộng có 9981 mối kết. Còn có một nguyên nhân nữa ba những người muốn cởi đều bị chị giết cả rồi. Diệp Thu ra vẻ sợ hãi, nói rằng, chị cũng thật hung hăng đi, nữ nhân thành phận, sao lại không có chút tấm lòng từ bi thế? Chị cũng để nó vài chục năm rồi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục làm bà già xử nữa sao? Phật tâm không phải là tâm dễ dàng tha thứ mọi chuyện, Phật độ người có duyên, những người đó vốn đáng chết, chỉ là độ hóa một đoạn đường cho họ mà thôi. Hơn nữa, chị làm như thế ba không phải là vì chờ em sao? Diệp Thu đưa tay xốc lụa mỏng lên, muốn tiến tới bộ ngực đã thuộc về mình kia, thế nhưng tay làm thế nào cũng không thể vươn lên được nữa. Thật đúng là bị cái này chắn ở bên ngoài, vô luận Diệp Thu có nỗ lực thế nào cũng không cởi được, gấp tới mức đầu đầy mồ hôi. Long nữ cười khanh khách, rút tay của Diệp Thu ra khỏi hạ thân, nói rằng, không được làm vậy, nếu chị động tình thì phải làm sao? Chúng ta phát tiết tình cảm đi được rồi. Em thật muốn sao? Long nữ thu bàn tay tắc quái của Diệp Thu đặt lên ngực mình, nói rằng, Phật chuyển cửu thế, thân thể cửu âm của chị tạm thời em còn chưa thể tiêu hóa được. Đợi khi em đủ cường đại, chị sẽ giúp em cởi 81 mối kết ra, được không? Diệp Thu ngẩng đầu nhìn bảo bối sung huyết dưới hạ thân, cười khổ mà nói, em có thể đáp ứng, nhưng nó phải làm sao bây giờ? Em đang cầu xin chị sao? Long nữ mỉm cười quyến rũ. Em cầu xin chị thì có lợi ích gì? Chị cũng không thể biến một nữ nhân ra cho em, cái thân thể cửu âm trời sinh của chị cũng biến thái quá mà, lão nhân nhà em cũng không muốn cho em lấy chị. Tay Diệp Thu cố sức nhào nặn nhũ phong của Long nữ, vừa cười vừa nói. Ngốc, luôn luôn có biện pháp giải quyết mà. Lẽ nào chị muốn? Em làm sao dám để cho nữ thần làm việc này cho em? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, còn không bị tín đồ của chị truy sát mất. Bọn họ không biết chính là, nữ thần, đầu tiên chính là nữ nhân, sau đó mới là thần à. Long nữ cảm thán nói, nhưng đột nhiên vươn cánh tay nhỏ bé trắng non của mình ra nhẹ nhàng vuốt ve hạ thân đang dựng lên của Diệp Thu. Sau đó giật cái quần, nhẹ nhàng nhéo vật đang ngẩng đầu ưỡn lên vào trong tay. A Diệp Thu thoải mái rên rỉ kêu một tiếng không ngờ chị cũng làm việc này. Long nữ cười không nói gì, bò lên người Diệp Thu, đầu dỗi tới phía trên bảo bối của Diệp Thu, đầu tiên lấy tay vuốt ve một hồi, sau đó nhẹ nhàng vươn chiếc lưỡi đinh hương của mình ra liếm, nàng dùng cái miệng nhỏ nhắn của mình mà nhấm nuốt mệnh căn của Diệp Thu. Lúc tình cảm mãnh liệt trong cơ thể Diệp Thu dâng trào bởi tay và miệng của Long nữ xong thì hai người ôm nhau nằm trên chiếc giường lớn. Sao lại tới đây? Long nữ ôn nhu hỏi. Làm một giao dịch với chính phủ, giúp bọn họ lấy lại một món đồ gì đó. Diệp Thu chăm chú nhìn Long nữ, nói. Lần đầu tiên gặp mặt thì nàng nói hắn là vận số của nàng. Cái gì là vận số, Diệp Thu cũng không hiểu. Thế nhưng hắn biết, nữ nhân này ở đằng sau yên lặng nhìn hắn. Chị sẽ giúp em. Long nữ nói. Tuyệt đối không nên, chị hạ thủ lưu tình à, nếu như chị đọc vào, một ít lao quái vật khác cũng sẽ lao vào. Tới lúc đó nhiệm vụ của em sẽ khó mà hoàn thành được, còn không để em tự đi làm đi. Chính phủ cũng sắp xếp hết cả rồi. Diệp Thu thẳng thắn thành khẩn nói. Những người như bọn họ vốn không nên quản chuyện thế gian, không chỉ càng giúp càng loạn. Sao chị lại chạy tới đây? La Mã cùng Âu Châu mấy tên kia có đuổi theo không? Đi chơi một chút mà thôi. Long nữ nói, người như các nàng. Liệu có bao nhiêu vui vẻ đây? Chính là chơi trò chơi có tính kích thích thế này sao? Cuộc sống không thú vị, luôn luôn phải tìm việc làm cho hết thời gian. Nhưng mà, lần này gặp được không ít người thú vị. Long nữ hai mắt lóe sáng nhìn Diệp Thu nói. Có thể được chị gọi thành người thú vị, chắc là một đám yêu quái đi. Đáng ghét, ý của em là nói chị cũng là yêu quái sao? Long nữ giả bộ làm một tiểu nữ nhân, nện một quyền vào ngực Diệp Thu. Vua Thái Lan không biết bởi vì chuyện gì mà chạy tới New York. Thủ lĩnh đội số 2 La Mã đã chạy tới nước Mỹ, hình như là muốn tham gia một tụ hội bí mật gì đó. Còn một người nhất định em cảm thấy hứng thú, đó là một nữ nhân. Diệp Thu vuốt mũi cười khổ nói rằng, em là loại sắc lang nhìn thấy nữ nhân là muốn sao? Đúng, vừa rồi em vừa nhìn thấy đã muốn chị rồi. Long nữ gật đầu nghiêm túc. Bốn cái đó không tính. Vừa rồi chỉ là bốn tiếp xúc thân thể một chút, vị trí không hợp. Diệp Thu xấu hổ giải thích nói nữ nhân kia là ai? Đáng cho chị tán thưởng vậy sao? Công chúa Atlantis cử hành đại lễ tròn một tuổi, đi dạo vòng quanh thế giới, vừa mới tới nước Mỹ. Long nữ lúc nói những lời này, chăm chú nhìn vẻ mặt Diệp Thu. Atlantis. Diệp Thu kinh hãi hô lên một tiếng, lời tiên đoán kia có thật sao? Diệp Thu trong lòng chấn động vô cùng, Atlantis là tồn tại trong truyền thuyết, làm sao lại có thực như thế? Truyền thuyết kể rằng Atlantis là do Poseidon tạo ra, văn minh của nó thịnh vượng vô cùng. Người dân Atlantis căn bản không cần dùng sức lao động chân tay để sinh sống, tất cả đều là tự động hết, người dân được hưởng tiện lợi vô cùng. Đại đa số người dung mạo phi thường tuấn Mỹ, y phục làm bằng bảo châu, mọi người khiêu vũ, tụ hội, dùng dược vật mê huyễn. Người Atlantis dùng não cao tới 90%, có thể đơn giản giao tiếp với động vật. Một ít sử học gia đã lớn mất suy đoán, nói bọn họ bởi vì hưởng lạc quá độ mà rời xa nghị lực, vi phạm thượng đế, cho nên Thượng Đế mới khiến cho bọn họ chìm xuống đáy biển. Thế nhưng nhà ngôn ngữ học lớn Cắt thì đã từng tiên đoán như vậy, địa vực nơi Atlantis bị nước bao phủ, là ở ngoài biển gần đảo Hái Bị Mì Nì thuộc Florida, mọi người sẽ rất nhanh chóng phát hiện ra dưới lớp trầm tích của hòn đảo có chùa chiền. Chúng chính là vật tái hiện huy hoàng của một thời. Đúng vậy, Long Nữ gật đầu nói rằng, cũng bởi vì vậy, cho nên mới có nhiều quái nhân chạy tới. Có thể chúc phúc cho công chúa Atlantis có phải là một chuyện rất vinh quang không? Nói không chừng bọn họ là muốn tiếp thu chúc phúc của Long Nữ cũng nên. Diệp Thu cười ca ngợi nói. Trong lòng cũng sầu lo vô cùng, bọn họ tới cũng chẳng sao, chỉ mong là không làm ảnh hưởng tới kế hoạch của mình thôi. Hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh chóng trở về Yến Kinh, cùng với mấy người đẹp ở một chỗ, cần gì phải trường mặt ra ngoài tìm kiếm mấy quái vật kia mà liều mạng chứ. Công chúa Atlantis, chị thật muốn gặp. Long Nữ cảm thán nói, rời giường đi, chị mang em đi tham gia một canh bạc. Chương 171, đánh cuộc bằng nữ nhân của tôi. Long Nữ có hai sở thích. Một là đánh bạc. Chỉ cần có thể đánh bạc, cô đều thích đánh cuộc với người ta. Người con gái thành Phật lại làm những chuyện tầm thường như vậy quả thực khiến người khác cảm thấy rất kỳ lạ, nếu truyền ra ngoài, tín đồ của cô chắc chắn sẽ phiền muộn mà đập đầu vào tường mất. Nhưng Diệp Thu lại hiểu cô làm như vậy cũng chỉ để tìm chút kích thích mà thôi, vô tình đã hình thành thói quen không thay đổi có thể khiến người khác điên lên. Thứ hai là đánh nhau, theo lời cô thì người có duyên với Phật, phàm là kẻ xấu cô nhìn không thuận mắt đều bị cô đuổi đi. Nhà Phật nói rằng hạ đao xuống lập tức thành Phật cứu độ. Nhưng vẫn còn một phương thức cứu độ khác chính là để hắn một lần nữa đầu thai làm người. Tiểu Bạch sống cùng Long Nữ mấy năm, cũng được chân truyền, thậm chí còn phát huy khí thế một cách quang vinh hiển hách. Diệp Thu không ngờ hôm nay Long Nữ lại hẹn người ta đánh bạc, cười hỏi, lần này đánh cuộc cái gì? Bài, mặc dù vô vị, nhưng cũng có thể giết chút thời gian. Sống đã lâu, cũng không biết muốn làm những gì nữa. Long Nữ từ trên giường đứng dậy nói, hôm qua quyết định, không biết hôm nay em tới. Đi thôi. Em đi cùng chị xem thử. Tới New York phải trải nghiệm cuộc sống New York về đêm một chút. Diệp Thu từ giường ngồi dậy mặc quần áo. Lúc hai người sắp ra khỏi cửa phòng, vừa lúc thấy Dạ Kệ từ bên này tới, Dạ Kệ hiện giờ không giống với Dạ Kệ của ban ngày, cởi bỏ bộ quần áo thoải mái khiến người khác hiểu lầm là tài xế taxi, thay bộ Âu phục màu trắng. Vì thân hình quá mập mạp, đã làm mất mỹ cảm chỉnh thể. Đương nhiên, lông cừu và vẻ đẹp của người Mỹ không đi liền với nhau. Thấy Diệp Thu ở cùng một mỹ nhân tuyệt sắc, miệng há to. Người Trung Quốc này cũng thật đào hoa. Chiều vừa mới tới mà đã dụ được một mỹ nhân vào phòng rồi. Dạ Kệ, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến. Diệp Thu thấy ánh mắt Dạ Kệ vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt Long Nữ, mỉm cười nói, cô gái này cũng thật là, rõ ràng biết dung mạo mình vô cùng gây sự chú ý của người khác cũng không biết lấy vải che đi. Hả? Dạ Kệ nghe thấy câu nói của Diệp Thu, mới lưu luyến không rời rời ánh mắt khỏi khuôn mặt Long Nữ, vẻ đẹp của cô gái này khiến người ta rất rung động, được, được. Nhưng Trần Tiểu Thư nói 8h ngày mai muốn mời anh cùng đi ăn sáng. Diệp Thu nghĩ ngợi, nói, 8h chắc tôi vẫn chưa ngủ dậy, bảo chị ta gọi điện cho tôi một chút. Được. Tôi sẽ nói lại với Trần Tiểu Thư. Dạ Kệ vây tay với Diệp Thu và Long Nữ, mỉm cười nói, chơi vui vẻ. Song bạc nổi danh nhất toàn thế giới là Las Vegas của nước Mỹ, Diệp Thu vốn tưởng rằng Long Nữ dẫn hắn đi tới nơi đắt đỏ đó thể nghiệm cuộc sống một chút. Không ngờ cô lại gọi một chiếc taxi đi tới một khách sạn vô cùng xa hoa. Không phải là đánh bài sao? Sao lại tới nơi này? Ăn cơm trước à? Diệp Thu nhìn dòng xe tấp nập hoài nghi hỏi. Đi cùng chị rồi sẽ biết. Long Nữ đi lên ôm cánh tay Diệp Thu, như đôi tình nhân yêu nhau đi vào khách sạn. Người phục vụ mặc đồng phục màu hồng ra nên đón, Long Nữ giống như có ma thuật lấy ra một tấm thẻ trong quần áo da quơ quơ, thái độ của phục vụ lập tức càng thêm cung kính, dẫn Diệp Thu đi về hướng thang máy chuyên dụng. Ở cửa thang máy, có dụng cụ chuyên môn kiểm tra cơ thể khách. Vũ khí có tính công kích và thiết bị camera đều không được mang vào. Để thể hiện lòng tôn trọng với khách, chỉ là máy cảm ứng thì được, không cần có người tới khám xét thân. Trong thang máy tỏa ra mùi thơm dịu dịu, còn có cô gái ở thang máy phụ trách đón tiễn khách. Trong thang máy không hiện số tầng, Diệp Thu cảm thấy rất lâu sau, thang máy mới vang lên tiếng tinh mở cửa. Diệp Thu đông có cảm giác ngực mình trở nên trống trải. Chẳng trách bọn họ vừa đi thang máy lâu như vậy, bây giờ đã tới tầng thượng của tòa nhà lớn này. Xế chiều còn mưa phùn rả rích. Tới tối bầu trời lại sáng sủa, trên màn đêm lại điểm vài ngôi sao. Kiến trúc trên tầng thượng đều được làm từ thủy tinh, từ bên trong có thể nhìn thấy phong cảnh vô hạn và cả bầu trời bao la bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy cảnh bên trong. Trang trí của khách sạn giống như trong vương cung châu Âu thời Trung Cổ, đập vào mắt là màu sắc kim bích rực rỡ. Trong đại sảnh những ngọn đèn cao áp chiếu sáng. Mắt Diệp Thu đều không thể mở ra bình thường, chỉ có thể khẽ híp lại, sau đó ánh mắt đảo qua các sòng bài. Rất nhiều nam nữ đang chìm đắm trong trò chơi đen đỏ này, biểu hiện hoặc là kích động hoặc là bề bài. Nữ phục vụ quần áo để lộ gợi cảm bưng khay đi đi lại lại trong đám người, bị một vài khách đánh bạc lợi dụng cũng không tức giận, sau khi nhận được chút tiền bo của khách, còn chủ động tặng lại một nụ hôn. Một người phục vụ trẻ cao tới 1m90 đi tới, sau khi cúi đầu cung kính, hỏi, làm phiền, xin hỏi có thể giúp gì hai vị? Người con trai nói tiếng Anh chuẩn xác, Diệp Thu còn phải từ từ tiêu hóa, còn Long Nữ lại rõ ràng không có trở ngại về ngôn ngữ, nói, phòng quốc vương. Tiểu thư, xin hỏi cô có thẻ VIP của phòng quốc vương không? Long Nữ lại đem tấm thẻ màu vàng ra, lắc trước mặt nhân viên phục vụ, bồi bàn mỉm cười lên trước dẫn đường, đi qua dại sảnh ồn ào nhốn nháo, đi về hướng phòng VIP. Quốc vương bao xương là nơi tôn quý nhất, bình thường rất ít mở, chỉ có một số khách vô cùng tôn quý hẹn trước mới được. Diệp Thu theo sau Long Nữ, vừa nhìn trang trí hoa lệ của sòng bạc này, vừa nghĩ rốt cuộc là ai có thể chạy tới đây với Long Nữ. Sau khi bồi bàn giúp tấn chung, liền cung kính đứng sang một bên. Cánh cửa phòng được kéo ra, đồng thời người phục vụ cao lớn anh Tuấn đứng một bên làm động tác mời, mà bên cạnh chiếc bàn đá cẩm thạch thon dài, đã có ba người đàn ông ngồi ở đó. Một người thân hình nhỏ gầy, tóc thưa, da đen đen, Diệp Thu cũng không rõ hắn rốt cuộc là người Mỹ da đen hay là một người tới từ châu Phi, nhưng ngồi bên cạnh hắn lại là một cô gái tóc vàng đầy đặn xinh đẹp. Ngồi đối diện hắn là một lão già sắc mặt nghiêm nghị, đầu bạc trắng, trong tay cầm một chuỗi hạt Phật Bồ Đề, đôi mắt lạnh lùng liếc Diệp Thu phía sau Long Nữ. Còn một người đàn ông béo phệ, người này còn mập mạp hơn một chút so với giả kẻ hôm nay đi đón Diệp Thu, ngồi ở đó như ngọn núi vậy. Sau bọn họ rất hiểu bảo vệ đứng không đồng nhất, Diệp Thu có thể cảm thấy rõ ràng sức buộc phát kinh người của bọn họ. Lúc mình bước vào trong phòng, bị người ta quan sát. Diệp Thu chăm chú quan sát, liền chọn ra được hai cao thủ mạnh nhất trong đám người đó. Anh ta là ai? Lão giả sắc mặt nghiêm nghị chỉ Diệp Thu hỏi. Hắn sử dụng tiếng Anh, ngữ khí nói có chút cứng nhắc, giống với người Italia. Người đàn ông của tôi Long Nữ bình thản nói. Mọi người sửng sốt, không ngờ Long Nữ lại trả lời dứt khoát như vậy. Lẽ nào cô không biết sao? Phong quốc vương không cho phép người ngoài vào. Lão giả giống như tràn đầy địch ý với Diệp Thu, mắt luôn nhìn chằm chằm vào người hắn không dám lơi lỏng. Vậy bọn họ thì sao? Long Nữ chỉ cô gái tóc vàng người gầy bên cạnh và các vệ sĩ phía sau nói. Hừ, cho quản cô là ai? Nếu không phải là Hudson giới thiệu, tôi sẽ không chạy tới đây đánh với cô ván này. Lão giả hừ lạnh một tiếng nói. Chương 172, nói một đằng làm một nẻo. Trên thế giới này có một số người không giống mọi người, có người có thể trắng trợn in ấn tiền tệ một nước quyết định kinh tế, có người có thể thao túng giá vàng quốc tế, mà thao túng sinh tử của một người hay cuộc sống bấp bênh đối với bọn họ mà nói là chuyện cơm bữa. Những người này không thiếu tiền, không thiếu đàn ông hay phụ nữ, nhưng bọn họ lại thiếu tình cảm mãnh liệt. Cho nên, Diệp Thu chơi lớn với bọn họ, đem thế chấp Long Nữ, dù sao, hắn cũng không có địa vị xã hội lớn như những người này, người ta tùy thích có thể mất đi một mỏ quặng. Đô la thì tính gì? Không giảm giá như cũ. Nhưng tài nguyên thiên nhiên. Vậy sẽ càng ngày càng đắt, thu nhập càng không thể tính toán. Đây mới là sự kích thích thật sự. Diệp Thu không có tiền đánh bạc. Cô gái Long Nữ này chắc chắn cũng không có vẻ làm khó hắn, vì vậy hắn cũng nhẫn tâm với cô như vậy. Thật ra trong lòng Diệp Thu vừa áy náy vừa thấp thỏm. Áy náy là vì vừa nãy người ta còn giúp mình giải quyết nhu cầu cá nhân, mình làm thế này có chút không trượng nghĩa không? Thấp thỏm là vì nếu để những kẻ giáo đồ trăm phương nghìn kế này biết mình lấy tinh thần làm lợi thế để ép bọn họ, họ có liều mạng với mình không? Nghe nói đầu năm thịnh hành bom hình người, Diệp Thu thật ra rất sợ lúc đi lại trên đường lớn. Đột nhiên một mỹ nhân xông tới ôm lấy hắn, vẫn chưa kịp cảm nhận cơ thể mềm mại của cô ta thì ầm một tiếng vang lên, hai người làm đôi uyên ương bỏ mạng. Nghe thấy Diệp Thu nói, vẻ mặt mọi người đều có chút giật mình. Ván bài này của bọn họ là một người rất có tiếng nói ở New York xếp đặt, người có thể được hắn coi trọng có tư cách ngồi đây chắc chắc phải có chỗ hơn người. Mặc dù bọn họ không biết cô gái này có thân phận thế nào, nhưng nhìn khí chất bên ngoài tuyệt đối không phải người thường. Sau khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thu theo sau cô, vẫn còn cho rằng đó là tên công tử bột cô bao cơ, không ngờ hiện giờ quan hệ chủ thứ lại thay đổi lại, cô tự mình thừa nhận là người con gái của Diệp Thu, mà người con trai này lại có tư cách tham gia ván chơi này. Tên Wilson này không phải nói trong bạn chơi có một cô gái sao? Chẳng nhẽ ngay cả giới tính hắn cũng làm sai rồi. Người đen gầy nhìn Long Nữ hỏi, cô không có ý kiến. Chuẩn. Của tôi nét Long Nữ quay mặt nhìn Diệp Thu, mỉm cười nói, thật sự muốn mang chị làm vật đánh cuộc sao? Chị cũng nhìn thấy rồi. Ngoài chị ra, em không có gì có thể mang ra cả. Diệp Thu buông tay gượng cười nói. Hai mắt Long Nữ sáng lên, chăm chú nhìn vào mắt Diệp Thu nói, cậu bé, em trưởng thành rồi. Long nữ quay mặt nói với người gầy mặt đen, tôi không có ý kiến, nếu hắn thua, tôi chính là người đàn bà của người thắng. Ha ha, rất tốt. Thấy huynh đệ đối diện đổi sang dáng vẻ mỹ nhân thân thiết, tôi thật sự rất ngưỡng mộ, nhưng chỉ mong lão nhân gia trên trời phù hộ cho tôi thắng ván bài này. Trung Quốc có phải có một câu cổ ngữ thế này, nghìn vàng dễ có, giai nhân khó cầu. Tên mập cười hì hì nói, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thu hỏi. Tiếng Anh dường như trở thành ngôn ngữ thông dụng, người chia bài không chuẩn bị máy dịch đồng bộ cho mọi người, vì thế khi mọi người giao lưu đều dùng tiếng Anh. Tên mập hỏi như vậy rõ ràng là đang thăm dò lai lịch của Diệp Thu. Đúng vậy. Cho nên nếu cầu tới tay của giai nhân, tôi luôn phải nghĩ cách cố gắng bảo vệ tốt, không chừng sẽ làm các vị thất vọng. Diệp Thu mỉm cười nói, không hề phủ nhận thân phận mình tới từ Trung Quốc. Mặc dù trong mắt một số người phương Tây, người Trung Quốc và người Nhật Bản, người Hàn Quốc có rất nhiều điểm giống nhau về ngoại hình. Bắt đầu đi. Tôi chỉ đánh một ván quyết định thắng thua. Về phần đánh cuộc cái gì, tùy ý. Thủ lĩnh thứ hai của câu lạc bộ La Mã, buộc vẫn luôn vô cùng thần bí với thế giới bên ngoài mất kiên nhẫn nói. 21 điểm à? Người gây mặt đen nói. Mọi người không có ý kiến khác, người phục vụ luôn cung kính đứng bên người chia bài trẻ tuổi sắc mặt xúc động đi tới. Song bài thế này là đời hắn mới gặp lần đầu, chưa từng nghe có người ghét bỏ đô la không đủ kích thích mà bài xích tư cách vật đánh bạc. Mặc dù trên chiếu bạc không hề có bất kỳ lợi thế nào, nhưng đây vẫn là đỉnh cao kiếp chia bài của hắn. Một ván bài thời thịnh kết thúc trong 3 phút ngắn ngủn, không có sự trợ giúp của chiếc nhẫn mê hồn, Diệp Thu vẫn dễ dàng đánh bại những đối thủ này. Mà trong thời gian 3 phút ngắn ngủn, Diệp Thu hoàn toàn phát hiện ra mình đã trở thành tỷ phú. Lúc này số tiền hắn có đủ để hắn tiêu xài thoải mái mấy lời. Diệp Thu nghĩ, hay là trả lại 3 tỷ 5 nghìn vạn cho Đường Bố Y đi. Người ta kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, mình cũng không thể che giấu lương tâm tham tiền người ta. Mặc dù mình cứu Đường Quả về quả thật cũng có chút công lao. Từ trong khách sạn đi ra, Diệp Thu vẫn có cảm giác dường như xa cách thế giới này. Đây là cuộc sống của người có tiền. Chờ đợi cả một đêm, chỉ để thể nghiệm ván bài rung động lòng người này. Hai người không bắt xe, mà là đi không mục đích trên đường lớn. Trong lòng Diệp Thu không thể vì thắng bài vừa nãy mà mặt lộ vẻ kích động. Long nữ vẻ mặt bình thản, cái gọi là tiền tài với cô mà nói chỉ là một trò chơi. Dùng để làm gì? Ý nghĩa của trò chơi nằm ở quá trình trò chơi. Sau khi kết thúc liền hứng thú lan tràn. Tên buộc kia có lẽ là mục tiêu em muốn tìm kiếm. Long nữ đột nhiên hỏi. Cái gì? Diệp Thu nghi hoặc hỏi. Sau khi bên Mỹ có được kỹ thuật nghiên cứu khoa học quan trọng của Trung Quốc liền luôn muốn bảo mật, nhưng tin tức không cánh mà bay. Hiện giờ muốn có phương pháp đó không chỉ có Trung Quốc, các quốc gia khác cũng tất phải muốn tới chia phần. Buộc cũng tới vì mục đích này. Diệp Thu kinh ngạc hỏi. Bên cạnh mình không có nội ứng, Trần Di tiếp ứng mình tới giờ vẫn chưa gặp mặt, tin tức của mình thật sự rất bế tắc. Không chỉ là một số cơ cấu quan phương, một số trụ sở tổ chức cũng đều khởi hành gia nhập cuộc đại chiến tranh đoạt. Ngươi hiểu về câu lạc bộ La Mã được bao nhiêu? Không rõ lắm. Chỉ biết bọn họ là một xã đoàn rất ẩn mật. Thành viên cũng vô cùng ẩn mật. Câu lạc bộ La Mã là một đoàn mưu trí mang tính toàn cầu. Các thành viên đều là tinh anh giới tri thức và các nhà chế định chính sách. Tiền Tổng thống Bờ Gia Giữ Fernando, tiền Tổng đốc Puto Zico đều là thành viên đại diện trong tổ chức. Sau 196 năm, các thành viên này thường xuyên tổ chức gặp nhau. Theo mục đích của bọn họ, mục đích của xã đoàn là không chịu ảnh hưởng của lợi ích chính trị, hình thái ý thức, kinh tế. Vờ biến đổi suy thoái toàn cầu hóa. Mọi người đều không hoài nghi, xã đoàn có khả năng làm nên suy thoái kinh tế trong phạm vi toàn cầu. Tổ chức này đồng thời có các thành viên vô cùng hiển hách ở Mỹ, có sự trợ giúp của bọn họ, tỷ lệ thành công của buộc là cao nhất. Long nữ như nhà chiêm tinh, những chuyện là đó được cô thuận miệng đọc ra. Diệp Thu cảm kích nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái này nói, ván bài hôm nay là chị cố ý dẫn em đến. Hắn biết, cô gái này luôn rất ít quan tâm tới việc riêng của người khác, mà hiện giờ tình hình việc này lại hiểu rõ như vậy, một số tư liệu của các đối thủ chủ yếu lại rõ như lòng bàn tay, cho thấy cô đã xác định mục đích của mình, cũng vì vậy mà làm không ít việc. Không cố ý, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Long nữ đột nhiên dừng bước, duỗi tay vớt ve khuôn mặt có chút gầy gò của Diệp Thu, nói, không cần cảm động, đó là chị tự nguyện làm cho em. Chị không giúp được gì nhiều cho em, chỉ là ta sẽ luôn chứng kiến em dần dần trưởng thành. Việc này là niềm vui của chị sẽ không cấp đoạt, đúng như chị chưa từng ngăn cản Tiểu Bạch giết người. Đương nhiên, ta cũng không muốn ngăn cản. Được rồi. Chị bảo vệ em 20 năm, em sẽ bảo vệ chị cả đời, sẽ không để chị phải chịu thiệt thòi. Diệp Thu mỉm cười nói. Đêm khuya New York vẫn sáng như ban ngày, khắp nơi hiện lên ánh đèn neon nhiều màu, từng hàng xe qua lại không ngớt, cũng không bị phong cảnh bên đường thu hút. Ở thủ đô mở cửa này, hôn nhau trên đường là chuyện bình thường hàng ngày. Cho dù là quen biết rất lâu hay là mới quen biết, chỉ cần gặp mặt là có thể ôm vợ người ta thơm hai má, chẳng trách người trên toàn thế giới đều muốn di dân tới quốc gia này. Một đợt tầm ầm vang lên, một người đàn ông lái xe máy hô lớn kêu to từ phía trước bọn họ xông tới, một lát lại quay đầu xe chạy trở lại. Một người đầu đầy lọn tóc tết nhỏ một chân chống đất, nói với Long Nữ, cô em, bỏ thằng Trung Quốc kia đi, theo bọn anh tìm việc vui. Tin anh đi, anh sẽ cho em cảm giác đang bay. Cho dù là trên xe hay là trên giường. Diệp Thu gượng cười, hiện giờ thời gian còn sớm, sao lại không có cảnh sát tới trông nom đám đua xe này. Chẳng nhẽ cảnh sát nước Mỹ cũng bỏ nhiệm vụ như vậy còn chưa tới giờ tan sở liền lén chuồn về sao? Diệp Thu không hiểu bọn họ là vì khó chịu mình là người Trung Quốc hay là vì thấy dung nhan khiến người ta có cảm giác áp lực của lòng nữ, nhưng trong lòng đang suy nghĩ xem làm thế nào để lặng yên không tiếng động đuổi mấy con ruồi này đi, lại không gây sự chú ý của người khác. Nghiệt chướng một tiếng nói rõ ràng vang lên. Lúc mọi người vẫn đang tìm người thốt ra câu nói đó, tên đầu đầy lọn tóc tết nhỏ đột nhiên ôm cổ co quắp, muốn kêu mà không kêu ra tiếng được. Sau đó miệng sùi bọt mép, cả người cả xe ngã trên mặt đất. Đồng bọn hắn không ngờ lại xảy ra tình huống thế này, khuôn mặt tươi cười bỗng thử ra. Lúc bọn họ phản ứng lại định nổ xe chạy trốn, gần như cùng một lúc, bọn chúng cảm thấy không thể thở được, cổ giống như bị cái gì đó chặn lại. Chỉ cố gắng dãy rùa một chút, sau đó giống như người đầu đầy lọn tóc tết, từng người miệng sùi bọt mép ngã xuống đất. Diệp Thu thông qua tiếng tim đập có thể xác định, những người này đều chết rồi. Không một lời đại khai sát giới. Lẽ nào đây mới là thế giới của bọn họ? Chương 173, thuật hàng đầu. Long nữ không hề cảm thấy thương tiếc bọn đua xe này, nếu bọn họ làm quá cô cũng có thể vượt qua bọn họ. Sắc mặt nghiêm trọng nhìn một chỗ nói, nếu đã tới, thì ra đi. Một người đàn ông quần áo hoa lệ đội mũ vải từ trong bóng cây bước ra, mỉm cười nói, những tên nghiệt chướng này chết không có gì đáng tiếc. Người đàn ông mày rậm mắt to, tướng mạo anh Tuấn, chỉ là mặc trang phục thật sự có chút không phân biệt được, giống người Ấn Độ. New York là một đô thị lớn mang tính quốc tế, thật ra thường xuyên có kiểu ăn mặc giống người Ấn Độ này, mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng sau khi Diệp Thu nhìn thấy một chấm màu tím hình tròn trên trán hắn, vẫn có chút cảnh giác. Hắn đến là vì Long Nữ? Hay là vì mình? Diệp Thu biết đối với loại người như bọn họ mà nói, nếu mình khởi động chiếc nhẫn hôn mê đối phó với bọn họ, sẽ bị bọn họ phát hiện ngay lập tức. Thế giới tinh thần của những người này khác với người thường, vừa rồi có thể đánh người ở khoảng cách xa trong vô hình thế. Càng chứng minh hắn là một cao thủ về phương diện tấn công tinh thần. Việc sống chết của bọn họ không liên quan tới ta, Long Nữ lạnh lùng nói. Ha ha, Long Nữ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta lại cho rằng nàng đối với tất cả đàn ông đều lạnh lùng như vậy. Trên mặt người đàn ông tràn đầy ý cười cợt, ánh mắt lại ác độc nhìn Diệp Thu một cái. Vừa nay hắn ở nơi bí mật nhìn thấy vẻ mặt Long Nữ lúc đuốt ve khuôn mặt Diệp Thu, cho nên trong lòng thấy ghen tị, người trước mắt không thuận mắt hắn đều dùng phương pháp độc ác giết chết giải hận. Việc đó càng không liên quan tới Mi Long Nữ sải bước che phía trước Diệp Thu nói. Cho dù là Phật, cũng thật sự rất khó hiểu phong tình, ta đuổi theo nàng từ Ấn Độ tới Trung Quốc, từ Trung Quốc theo ngươi tới New York, lẽ nào nàng lại đối đãi với đồng môn của mình như vậy sao? Đồng môn? Ngươi từ lúc nào lên tư cách thần bán cấp thế? Long Nữ khinh thường, xoay người nói với Diệp Thu, Diệp Thu, em về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Diệp Thu mỉm cười lắc đầu, nói, lúc này, sao em có thể đi được? Đôi mắt Long Nữ bình tĩnh khiến người ta thấy mênh mông như biển nhìn Diệp Thu, nói, đây là chuyện giữa chúng ta, em không cần xen vào làm rối lên. Cậu bé, đừng làm chị khó xử. Diệp Thu từ trong đôi mắt Long Nữ hiểu rõ ý cô, nếu một khi Diệp Thu bại lộ thực lực của mình, lập tức sẽ bị chính phủ nước Mỹ cảnh giác cao độ giám sát nghiêm ngặt, tới lúc đó nếu hắn muốn làm việc gì khó càng thêm khó. Lúc này, Long Nữ vẫn không muốn ảnh hưởng tới nhiệm vụ của hắn. Diệp Thu nhìn Long Nữ nói, em nghĩ chắc chị hiểu, đối với em mà nói, cái gọi là nhiệm vụ hoàn toàn không quan trọng bằng sự an toàn chị. Chị hiểu. Cho nên chị mới muốn em đi. Diệp Thu liếc người Ấn Độ kia hỏi, hắn là ai? Một người rơi vào đêm tối của giới Atula mà thôi. Không đáng nhắc tới. Yên tâm đi, chị có thể ứng phó được. Vẻ mặt Long Nữ tự tin nói. Nàng dám hạ thấp tín ngưỡng và chủng tộc của chúng ta. A Tam tức giận quát, chỉ Long Nữ nói, tốt lắm, đợi tới lúc ta có được cửu âm thân thể của nàng. Nàng sẽ hiểu rõ. Ai mới là thần chân chính? Long Nữ mỗi nhiệm 80 năm, Dạ Xoa tộc đạt được cửu âm thể Long Nữ chưa từng có ai. Đương nhiên, ta vô cùng bội phục sự kiên trì của các người, dù sao mấy ngàn năm qua một năm chấp hành lấy một hướng mục tiêu cố gắng, quả thật ít thấy. Muốn chết Ấn Độ A Tam vung tay đánh về phía Long Nữ. Mi mới muốn chết Long Nữ duỗi tay trong không trung, không khí dường như ở đầu ngón tay mềm yếu bị xé rách ra, từng cái ngưng kết lại, ngón tay long nữ khẽ vung xuống đỉnh đầu người đàn ông Ấn Độ chúng tới. Phát trá người đàn ông chắp tay đọc niệm chú gì đó, hai tay giơ cao lên như tấm lưới thực chất đang chụp xuống đầu hắn, quát lớn, phá. Về đi. Chị sẽ đến tìm em. Lúc long nữ nói, bóng hai người đã quấn lấy nhau chạy ra xa. Diệp Thu nhìn theo bóng người long nữ biến mất, trong lòng lại dâng lên tình cảm ấm áp. Nhiều người đổ máu hy sinh vì mình như vậy, nếu mình không cố gắng trong lòng mình sẽ áy náy không yên. Bởi vì Diệp Thu thông báo với Dạ Kẻ, bảo hắn chuyển lời lại với Trần Di mà hắn chưa từng gặp mặt, bảo cô đừng tới làm phiền mình lúc sáng sớm. Cho nên, Dạ Kẻ vẫn luôn vào thời gian 12 giờ cơm trưa mới chạy tới phòng ở khách sạn của Diệp Thu. Diệp Thu, tối qua chắc là chơi rất vui chứ? Dạ Kẻ vẫn mặc bộ Âu phục thanh nhã ngày hôm qua, ánh mắt mập mờ bắt chuyện với Diệp Thu. Cũng được. Diệp Thu soi gương nuốt lại vết nhăn trên bộ Âu phục, nói, Trần Tiểu Thư có tin tức gì không? Diệp Thu, thật sự rất xin lỗi, Trần Tiểu Thư vẫn hơi bận rộn, cho nên tôi sẽ cùng anh ăn cơm trưa, yên tâm đi. Tôi không có khả năng gì đặc biệt, nhưng khả năng thưởng thức món ăn ngon cho dù Trần Tiểu Thư cũng không bằng tôi. Anh nhìn vóc người của tôi là biết, tôi nhất định sẽ dẫn ngươi tới khách sạn tốt nhất ở New York. Món ăn Trung Quốc, món ăn Tây hoặc là tự chọn. Diệp Thu nghe nói Trần Di vẫn không chịu tới gặp mình. Trong lòng có chút tức giận, nhưng không thể hiện ra mặt, mỉm cười nói, không có gì, tôi không hứng thú với món ăn ngon, tôi nghĩ ở khách sạn này chắc có nhà ăn chứ, chúng ta tùy ý xuống dưới ăn một chút là được rồi. Hãy chuyển lời giúp tôi tới Trần Tiểu Thư, tôi chỉ ở lại nước Mỹ 3 ngày, hôm nay là ngày thứ 2 rồi. Ha ha, được được. Tôi nhất định sẽ chuyển lời tới Trần Tiểu Thư, chúng ta đi ăn gì đó trước đi. Giả Kẻ mỉm cười nói. Diệp Thu cho tới 3 giờ chiều mới gặp được Trần Di trong truyền thuyết. Lúc ấy hắn đang ở trong phòng khách sạn chờ tin tức của Long Nữ, nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, đi tới mở cửa phòng, thì nhìn thấy mộ cô gái mặc đồ công sở khác thường đứng ở cửa. Nhiễm Tinh Thần đúng là không nói sai, cô là một cô gái rất xinh đẹp, mi mắt tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm kiểu thịnh hành ở New York, giống như thần tiên tỷ tỷ rất nổi trên mạng thời gian trước. Nhưng hình thể cô cao lớn hơn thần tiên tỷ tỷ một chút, dáng người cũng đầy đặn hơn một chút. Cô gái ăn mặc không giống với nghề nghiệp Diệp Thu nghĩ lúc trước. Một chiếc áo dài màu trắng, bên ngoài thắt một chiếc thắt lưng ngắn màu đen, vẻ mặt cũng không nghiêm túc như các đặc công trên truyền hình, mà là khuôn mặt tươi cười đứng ở cửa nhìn Diệp Thu. Diệp Thu phải không? Tôi là Trần Di. Cô gái thân thiết lao vào lòng Diệp Thu, tiếng nói lại không nhiệt tình như những gì cô biểu hiện ra ngoài, có thể tôi bị người khác theo dõi, cậu đóng giả là tình nhân của tôi nhé. Vậy tôi có nên hôn cô một cái không? Diệp Thu híp mắt hỏi. Tôi nghĩ, cậu sẽ không có hứng thú với tôi, Trần Di nói. Đẩy Diệp Thu vào trong phòng sau đó dùng chân đóng cửa phòng lại. Sau khi vào trong phòng, Trần Di lập tức buông cổ Diệp Thu ra, nói, tôi biết cậu có chút thành kiến với tôi, nhưng tôi không có cách nào giải thích với cậu được, tốt hơn là chúng ta phải tuân thủ tiêu chuẩn thứ nhất. Tôi hiểu. Diệp Thu gật đầu. Có tài liệu gì cho tôi không? Nói cách khác, bây giờ tôi phải làm gì? Diệp Thu, kế hoạch của chúng ta phải thay đổi rồi. Trần Di đi tới chiếc ghế trong phòng ngồi xuống, nói, trước khi cậu đến, mọi chuyện trở nên vô cùng phức tạp. Việc nước Mỹ có được kỹ thuật quân sự dẫn đầu không biết bị ai truyền đi, hiện giờ các tổ chức có thực lực toàn thế giới đều chạy tới New York chuẩn bị đoạt lấy kỹ thuật này. Nếu tối qua Long Nữ không nói cho hắn một số tin tức, có lẽ Diệp Thu nghe thấy lời của Trần Di sẽ có chút kinh ngạc. Hiện giờ nghe thấy không hề có phản ứng quá kịch liệt nào, hỏi, đã báo cáo với bên thủ lĩnh chưa? Có kế hoạch gì mới không? Hiện giờ muốn trực tiếp có được kỹ thuật đó từ chính phủ nước Mỹ là điều không thể. Chúng ta cần bắt tay với những kẻ khác. Đợi đến lúc bọn họ có được kỹ thuật đó, sẽ đoạt lại. Ai có hy vọng nhất? Bục. Thủ lĩnh thứ 2 câu lạc bộ La Mã, tôi đã cho người khác giám sát hắn, chỉ là người bên cạnh hắn quá đông, chỉ sợ không dễ ra tay. Tôi hơi khát, có muốn ông chút rượu không? Trần Di nhìn Diệp Thu hỏi. Diệp Thu đi tới quầy rượu nhỏ trong phòng, chọn một bình rượu và 2 cái ly, rót rượu vào 2 chiếc ly đi tới chỗ Trần Di. Diệp Thu đưa ly rượu cho Trần Di. Mình bưng một ly khẽ lắc lắc, đợi sau khi mùi rượu bay ra trong không khí, dừng động tác đợi chất lỏng trong ly lăn xuống, lúc sắp bưng lên uống, đột nhiên lại hô lên, đừng uống ly rượu đó. Sao vậy? Trần Di khó hiểu nhìn Diệp Thu, lại nhìn ly rượu hỏi. Sắc mặt Diệp Thu nghiêm trọng nói, lẽ nào cô không phát hiện trong chất lỏng sau khi lắng xuống không có bóng của cô sao? Trần Di theo lời Diệp Thu quan sát rượu trong ly, quả thật như lời hắn nói, trong cốc như nước chết, không hề có bất cứ bóng nào. Điều này tương phản với kiến thức vật chất cô được học. Chuyện này là thế nào? Trần Di cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, nhìn Diệp Thu hỏi. Rượu này vừa bị người ta hạ độc. Chương 174, hắn không là hoàng tử, ta cũng không làm công chúa. Thuật đầu hàng là vận dụng trùng độc đặc chế hoặc tố dược làm mồi dẫn, khiến người ra vô tình uống phải, trong cơ thể sinh ra một dược tính đặc biệt hoặc độc tính từ đó làm hại người hoặc mục đích khống chế một người, hoặc vận dụng sức mạnh linh giới như linh hồn, thông qua người bị danh tính tám chữ và vật phẩm liên quan mà tạo thành tin tức của người làm phép, cuối cùng đạt được mục đích chế phục hoặc là sát hại người trúng độc. Pháp thuật này là pháp thuật của Đông Nam Á, trong đó người Thái Lan quen dùng. Rượu trong ly của Diệp Thu và Trần Di mặc dù màu đỏ, nhưng theo lý nói có thể thấy bóng, mà váy màu trắng trên người Trần Di càng khiến tỷ lệ thành công của thuật giả tăng lên rất nhiều lần. Diệp Thu đặt ly trong tay xuống, nói, xem ra cô cũng đã bại lộ rồi. Vậy phải làm thế nào? Trần Di cuối cùng mất đi bình tĩnh, sắc mặt có chút khó coi hỏi. Làm nghề như bọn họ, thất bại rất có khả năng sẽ bị người khác đuổi giết. Không cần lo lắng. Sau khi Diệp Thu ghé thai nghe động tĩnh bên ngoài, nói, tạm thời vẫn chưa biết ai đã xuống tay với chúng ta, chưa chắc đã phải là chính phủ Mỹ, có lẽ là đối thủ khác. Chúng ta phải làm gì tiếp theo? Trần Di khó xử nói. Kế hoạch không thể thay đổi nhanh như vậy, bọn họ đã nhiều lần tính toán đưa ra rất nhiều kế hoạch, nhưng vẫn bị những biến cố không ngừng phát sinh này làm rối loạn lên. Bây giờ bọn họ đều phải bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa hoàn toàn đều phải dựa vào chính mình giải quyết từng bước tình huống không ngừng phát sinh. Phải nghĩ cách liên lạc với trong nước, sau đó chuẩn bị lui lại công việc. Diệp Thu quả quyết nói. Cái gì? Rút lui. Trần Di kinh ngạc thốt lên. Ngươi biết để hoàn thành nhiệm vụ này chúng ta đã hy sinh bao nhiêu người không? Ngươi biết chúng ta phải trả giá đắt thế nào không? Khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp cận mục tiêu, vậy mà ngươi lại bảo chúng ta rút lui. Rút lui hay không tùy cô. Diệp Thu bĩu môi nói, tôi tôn trọng sự trung thành của cô, nhưng tôi không tán thưởng sự ngu ngốc của cô. Cô chắc hẳn nhìn thấy tình thế hiện giờ phức tạp tới mức khó mà tưởng tượng được. Mỗi người đều là thợ săn, mỗi người cũng đều có thể là con mồi của người khác. Cô cảm thấy mình ở lại bên này còn có ích gì nữa? Cô, còn có những người khác nữa. Các người đều chỉ là vật hy sinh. Càng tệ hơn là sự hy sinh của các người khó mà mang tới bất kỳ giá trị nào, cho nên tôi mới nghĩ cần phải cứu vãn tính mạng của các người. Cấp trên sẽ không đồng ý. Trần Di chán nản nói. Cô hiểu rõ, Diệp Thu nói là sự thật. Sự hy sinh của bọn họ đã không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa. Ta sẽ liên lạc với cấp trên. Nhiệm vụ bên này giao cho tôi là được rồi, mình tôi càng tiện hành sự hơn. Các người chuẩn bị xong thì rời khỏi đây đi đi. Được. Bây giờ tôi đi liên lạc với bọn họ. Trần Di đứng dậy nói. Lúc đi tới cửa, đột nhiên quay người, sắc mặt có chút cảm kích nhìn Diệp Thu, nói, cảm ơn cậu đã cứu bọn họ. Diệp Thu mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ người con gái này cũng coi như thông minh. Hiểu trong cái gọi là kế hoạch cá mập đó bọn họ nhóm mấy người đó đều là con mồi. Bọn họ đều đi rồi, mình không phải trở thành mồi sao. Diệp Thu lúc đêm khuya mới đợi được Long Nữ tới, cô gái này xuất quỷ nhập thần, luôn thích ra ngoài ban đêm. Chị an toàn là tốt rồi. Diệp Thu mỉm cười nói, thấy Long Nữ không việc gì hắn thật sự rất vui. Chỉ là một tên ngu ngốc mà thôi. Không đáng nhắc tới. Long Nữ mỉm cười nói, thì ra em muốn mượn lực lượng bên này. Thực lực của hắn vẫn không bằng em. Diệp Thu nhìn Long Nữ vẻ đẹp họa nước họa dân, nói, nếu em trở thành ma đầu tà ác, chị sẽ không giết em chứ. Không. Long Nữ khẽ cười thản nhiên lắc đầu, chị sẽ nhập ma cùng em. Diệp Thu đi tới nhẹ nhàng ôm Long Nữ vào lòng, nói, người cô độc ôm lấy nhau, mới có thể cảm thấy ấm áp. Em là thế, chị cũng vậy. Người như chúng ta, chắc chắn là rất khó có bạn bè. May mà còn có em, chị liền cảm thấy giống một người mẹ chứng kiến đứa con từ từ trưởng thành, đó chính là niềm vui của chị. Mẹ. Trong lòng Diệp Thu cảm thấy có chút khác thường, gượng cười nói, mặc dù chị luôn thích gọi chị là bà xã, nhưng khuôn mặt chị không hề già. Chị nói như vậy luôn khiến em có cảm giác tội ác. Như ngày hôm qua, có được tính là có bình thường không? Tính chứ. Cho nên sau này em không thể khi phụ chị nữa. Long Nữ nói quyến rũ. Cơ thể Diệp Thu đông giống như có luồng điện chạy qua, đông trở nên nóng bừng. Câu nói đó của cô giống như liều thuốc dục tình, khiến Diệp Thu rất muốn bây giờ lại bắt nạt cô một lần. Thấy ngọn lửa toát ra trong ánh mắt Diệp Thu, Long Nữ hé miệng cười duyên, có cần để chị sắp xếp em gặp được không? Sao chị biết em muốn gặp hắn? Diệp Thu cười hỏi. Bởi vì hắn có thứ mà em cần. Hắn ra tay rồi. Tạm thời thì chưa. Nhưng, dựa vào thực lực của câu lạc bộ La Mã, chính phủ Mỹ cũng chưa chắc đã có thể khống chế được vật đó sẽ không truyền ra ngoài. Sao chính phủ Mỹ không bắt buộc lại? Diệp Thu nghi hoặc hỏi. Em cảm thấy bọn họ dám đối phó với một tổ chức khủng khiếp có thực lực ảnh hưởng tới suy thoái kinh tế toàn cầu như vậy sao? Vậy thì chờ cơ hội gặp mặt buộc đi. Tốt nhất là xác định thời gian bọn họ có được kỹ thuật đó. Đúng rồi, công chúa Atlantis đâu? Không có tin tức sao? Diệp Thu vẫn luôn rất tò mò với chuyện này, có thể gặp được một nhân vật như thế, quả thực là một chuyện đáng kiêu ngạo. Cô ta ở trong chỗ tối long nữ cười nói. Nhiễm Tinh Thần là tổng chỉ huy kế hoạch cá mập trong nước, sau khi cô tiếp nhận mã hóa bí mật từ New York, lập tức vội vàng chạy xe trở về nhà cũ. Ông nội ở đâu? Nhiễm Tinh Thần đột nhiên hỏi người đàn ông đeo kính đứng ở cửa ra nghênh đón cô. Đang luyện quyền ở tiểu hoa viên, người đàn ông đeo kính cười nói. Đừng cho người tới làm phiền, Nhiễm Tinh Thần nói một câu, liền chạy về hướng tiểu hoa viên phía sau biệt thự. Lúc Nhiễm Tinh Thần tới hậu hoa viên, ông nội bình thường thích nghiêm mặt mặc bộ quần áo nhà đường đang đánh quyền. Mặc dù tuổi tác đã lớn, nhưng quyền phong vẫn rất mạnh mẽ. Nhiễm Tinh Thần biết tính cách khác lạ của ông nội. Lúc ông ăn cơm, đánh cờ, đánh quyền đều không thích người khác quấy rầy. Nhưng việc này gấp rút, cô không thể không lên tiếng gọi, ông nội, nghỉ ngơi một chút, cẩn thận không mệt đó. Quyền thế của ông quả nhiên giảm đi rất nhiều, sau khi đánh xong phần cuối của quyền pháp, thu tay về hỏi, chuyện gì? Ông nội, kế hoạch cá mập có biến cố lớn. Tin tức chính phủ Mỹ lấy được thành quả nghiên cứu mới nhất của Trung Quốc bị người ta truyền ra ngoài, hiện giờ bên đó rối loạn, tình hình vô cùng nguy cấp, nhân viên chúng ta phái sang đó có cần rút lui về không ạ? Rút lui? Bọn họ còn là quân nhân Trung Quốc nữa không? Có nguy hiểm thì muốn rút lui? Mặt ông tối sầm, tức giận nói. Bọn họ nói đây là yêu cầu của Diệp Thu, nói bọn họ ở bên đó ngược lại sẽ ảnh hưởng tới hành động của Diệp Thu. Nhiễm Tinh Thần giải thích. Diệp Thu. Ông lão suy nghĩ một chút, nói, vậy thì rút lui đi. Nhưng Diệp Thu làm thế nào? Một mình hắn ở bên đó không phải là rất nguy hiểm sao? Nhiễm Tinh Thần lo lắng nói. Nhiễm lao ra lấy khăn lông lau mặt, trầm ngâm chốc lát, nói, người nhà họ Nhiễm chúng ta không nhu nhược rút lui. Nếu hắn muốn có được sự tín nhiệm của chúng ta, thì nhất định phải tăng lên đứng trên cùng. Nhiễm Tinh Thần biết ông nội cả đời dâng hiến vì quốc gia, tư tưởng rất cứng nhắc, lợi ích quốc gia trong mắt ông cao hơn tất cả. Cho dù bảo ông làm bất cứ việc gì cũng sẽ không tiếc, biết mình không khuyên được ông, liền nói chuyện với ông vài câu rồi ra ngoài. Vừa đi tới phòng khách, liền thấy Nhiễm Đông Dạ chạy tới kéo tay cô, liên tục chạy xuống hai tầng mới dừng lại. Đông Dạ, em làm gì vậy? Mau dừng lại đi. Chị còn có việc quan trọng phải làm. Nhiễm Tinh Thần không cách nào thoát khỏi tay em gái, chỉ đành lên tiếng quát. Nhiễm Đông Dạ bỏ tay chị ra, bộ ngực phập phồng, mắt to sáng quắc nhìn chị, hỏi, Diệp Thu có nguy hiểm phải không? Nhiễm Tinh Thần sửng sốt, nhìn em gái hỏi, em cũng nghe thấy rồi. Vâng, hắn có nguy hiểm phải không? Nhiễm Đông Dạ cố chấp nói. Rất nguy hiểm. Nhiễm Đông Dạ không thể nói dối em gái mình. Chị nhất định phải để hắn sống trở về. Nhiễm Đông Dạ cắn môi, cứng rắn nói. Đông Nhi, chị đã nói với em. Diệp Thu không hề thích em, sao em phải cố chấp như vậy? Nhiễm Tinh Thần vừa đau lòng vừa tức giận nói. Em biết. Em vẫn luôn biết thế. Nhưng hắn không phải là hoàng tử, em cũng có thể không làm công chúa, lòng Nhiễm Đông Dạ chua xót nói. Muốn cười, nhưng lại thấy mắt ướt nước. Chương 175, sự lo lắng của bà cô gái. Nhiễm Đông Dạ vào đêm sinh nhật đó đã biết chuyện Diệp Thu gửi cho mình thiệp người tốt, là Nhiễm Tinh Thần nói với hắn. Chị từ trước tới nay đều không giấu giếm mình chuyện gì, chuyện này cũng không ngoại lệ. Ý của chị là nhân lúc hiện giờ tình cảm còn chưa sâu đậm từ bỏ đi, tránh sau này càng thêm đau khổ. Nhiễm Đông Dạ biết chị là muốn tốt cho mình, nhưng trong lòng quả thực có chút không cam lòng. Không ngờ mình còn chưa bắt đầu tấn công, đã bị người khác đá rồi. Buổi tối hôm đó, Nhiễm Đông Dạ khóc mãi, đến hôm sau hai mắt sưng đỏ không thể nhìn thấy người. Mấy ngày sau đó không đi tìm Diệp Thu, cũng chịu đựng không gọi cả điện thoại cho hắn. Thật ra cô muốn tìm Diệp Thu nói chuyện, hỏi nguyên nhân hắn cự tuyệt mình là gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn từ bỏ ý định này thì hơn. Như vậy chỉ khiến hai người càng thêm xấu hổ, hà tất phải khổ như vậy. Vậy thì giả bộ như mình không biết đi. Nhiễm Đông Dạ đưa ra quyết định khá là tàn nhẫn đối với bản thân. Nhiễm Đông Dạ gọi điện thoại nói với Diệp Thu đã giúp hắn nghĩ xong ý tưởng bữa tiệc chào đón tân sinh viên rồi, giúp hắn động viên các bạn cùng học trong lớp, giúp hắn huấn luyện, thay hắn tìm trang phục diễn xuất, quần áo của học viện biểu diễn điện ảnh không cho bên ngoài mượn, để lấy được số quần áo này ra, cô tìm trưởng khoa quản lý vận dụng nói hết lời. Dẫn các bạn học đi hóa trang cho bọn họ, ở cánh gà cổ vũ cho bọn họ. Lúc làm tất cả những việc này, Nhiễm Đông Dạ vẫn phải giả vờ mình hoàn toàn không biết chuyện Diệp Thu cự tuyệt mình. Mỗi ngày soi gương, tập luyện làm thế nào để khiến nụ cười của mình tự nhiên hơn một chút, không sẽ không ngăn được quan tâm tới hắn, đợi tới lúc hắn tiếp nhận ý tốt của mình trong lòng rất hạnh phúc, nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Cô sợ, sợ hắn sẽ nói thẳng với cô là công chúa, mà ta không phải là hoàng tử. Nếu đúng như vậy, mình còn dựa vào cái gì mà tiếp tục, còn có lý do gì mà tiếp cận hắn. Hôm nay vừa lúc cô ở nhà cùng ông nội. Lúc ghé vào cửa sổ tầng 2 xem ông đánh quyền, thì nhìn thấy chị vội vàng đi vào trong, nghe thấy quá trình chị báo cáo với ông. Chị, làm thế nào mới có thể đưa hắn trở về. Hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là nhiệm vụ thất bại. Nắm chắc được mấy phần. 10. Không được, em phải đi tìm ông trong lòng Nhiễm Đông Dạ kinh hãi. Tỷ lệ thành công 10%, như vậy với muốn chết thì có gì khác nhau? Đông Nhi. Vô ích. Lẽ nào em không biết tính cách của ông nội sao? Nhiễm Tinh Thần kéo cánh tay em gái nói, việc ông đã quyết định rất khó thay đổi. Lúc này, ông không thể để Diệp Thu trở về. Nhiễm Đông Dạ lẽ nào không biết tính khí của ông nội, biết ông mặc dù yêu thương mình, nhưng trước chuyện lớn này chắc chắn sẽ không lùi bước. Tìm ông chỉ phí công, cô cũng chỉ không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Nhiễm Đông Dạ lo lắng đi đi lại lại trong phòng, vẫn không tìm được cách nào, gọi điện thoại cho Diệp Thu, vẫn là trạng thái tắt máy. Cũng không có cách nào liên lạc được với Diệp Thu, càng khiến cô vô cùng lo lắng. Nghĩ ngợi, đột nhiên nhớ ra mấy cô gái ở cùng Diệp Thu, có lẽ bọn họ sẽ có cách gì đó chăng? Nhiễm Đông Dạ lấy chìa khóa xe, đi xuống dưới nhà. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi hai ngày nay đều không tới trường, cả ngày đều ở phòng chơi trò chơi. Diệp Thu đột nhiên rời đi, biệt thự lam sắc giống như thiếu đi cái gì đó. Mỗi lần Trầm Mặc Nùng trở về, đều không ngăn được ngắm nghĩa căn phòng nhỏ. Diệp Thu ở trong phòng đó khá lâu, hơn nữa căn phòng lại bên cửa chính, vị trí như vậy có thể khiến trong lòng bọn họ càng thêm cảm giác an toàn. Chị Quả Quả, chị sao vậy? Lúc xuất chiêu vừa nãy suýt nữa đánh được em Lâm Bảo Nhi vừa vùng con dao găm màu tím, vừa nói. Chúng ta là một đội, lại không đánh được em Đường Quả lấy lại tinh thần, phản bác nói. Nhưng người ta sẽ cho rằng chúng ta là những đứa ngốc, người một nhà còn đánh nhau. Em không phải là một kẻ ngốc sao? Hừ, chị lại nhớ Diệp Thu rồi chứ gì? Yên tâm, lúc sắp đi, em đã dặn dò hắn, không được lăng nhăng bên ngoài, chị không cần phải lo lắng nữa. Lâm Bảo Nhi quay mặt cười hì hì an ủi Đường Quả. Lời em nói hắn sẽ nghe sao? Đường Quả duỗi tay véo má mũm mĩm của Lâm Bảo Nhi, nói, không đùa nữa, vô vị. Đường Quả mất chuột, liền chạy lên ngồi trên ghế sofa, lật xem một số tạp chí một cách nhàm chán. Nhưng xem đi xem lại, lại đều không nhớ được nội dung bên trong, đau khổ vào tóc, thầm nghĩ, mình sao vậy, không có tên xuất sinh đó ta không thể sống nữa. Đường Quả không chơi nữa. Mình Lâm Bảo Nhi cũng cảm thấy không hứng thú nữa, đi tới ngồi xuống bên cạnh Đường Quả, ôm cánh tay cô nói. Chị Đường Đường, Diệp Thu đi rồi, em cảm thấy thật nhàm chán. Trước kia Diệp Thu không tới, chúng ta cũng không như thế này. Đường Quả xúc động gạt tạp chí sang một bên nói. Mặc dù cách nghĩ trong lòng cô và Bảo Nhi giống nhau, nhưng không thể thể hiện ra trước mặt cô. Nhưng sau khi đến thì không giống thế nữa. Sớm biết vậy tới trường vẫn tốt hơn, người ở đó cũng nhiều một chút. Lâm Bảo Nhi quệt miệng nói. Cũng không phải không cho em đi. Đường Quả chột dạ nói. Sau khi Diệp Thu đi rồi, cha lại phái vệ sĩ tới bảo vệ mình. Nhưng cô luôn cảm thấy không có chút cảm giác an toàn nào. Hơn nữa đám vệ sĩ từng người một khuôn mặt nghiêm túc, giống như tảng đá vậy, Đường Quả cũng không muốn ở cùng bọn họ, đơn giản đến học cũng không đi. Cô không đi học, tất nhiên cũng phải tìm một người bạn chơi cùng, Lâm Bảo Nhi là sự lựa chọn tuyệt nhất. Vốn dĩ chính chị không cho em đi. Lâm Bảo Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm. Em nói cái gì? Đường Quả ôm trầm nói, lúc định đập cho Lâm Bảo Nhi nói bậy. Em. Chuông cửa reo rồi, chị Đường Đường, chị không nên suốt ngày gõ đầu em. Hiện giờ em luôn cảm thấy không thông minh như ngày trước. Đó là em đang phát triển, chất dinh dưỡng không nuôi não, mà nuôi hết cơ thể rồi. Đường Quả bung ra một câu, nhảy từ trên ghế sofa xuống chạy ra mở cửa. Không biết ai tới lúc này, chắc chắn không phải là chị Mặc Đủng, chị có chìa khóa riêng, lẽ nào là Diệp Thu đã trở về? Lẽ nào bộ ngực lớn thì không phát triển trí tuệ? Lâm Bảo Nhi túi đầu nhìn phần thịt nón nà trắng muốt bên trong cổ áo sam, vẻ mặt nghi hoặc. Đường Quả mở cửa lớn. Thấy một chiếc xe lớn màu đỏ dừng ở cửa, Nhiễm Đông Dạ vẻ mặt nghiêm trọng đứng ở cửa. Là cô? Có chuyện gì? Đường Quả cảnh giác quan sát tình địch lớn nhất trước mặt mình. Đều là con gái, cô có thể nhìn ra được tâm tư của cô gái này với Diệp Thu không bình thường. Đúng vậy, trong ý nghĩ của đại tiểu thư Đường Quả, ngoài mình là chính thống ra, các cô gái khác đều là không đáng phải suy nghĩ. Cô đến tìm Diệp Thu à? Hắn không có ở đây. Đường Quả không đợi đối phương trả lời, nói tiếp. Ta biết hắn không có ở đây, ta đến tìm cô. Nhiễm Đông Dạ nhìn Đường Quả nói, thấy vẻ mặt cô nhìn mình cảnh giác rất buồn cười, nhưng trong lòng có tâm sự, lại không cười nổi. Tìm ta. Vẻ mặt Đường Quả nghi hoặc. Mời vào trong. Sau khi rót cho Nhiễm Đông Dạ một cốc nước nóng, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi ngồi đối diện quan sát cô, không nói gì, chỉ yên lặng đợi cô mở lời. Diệp Thu có thể có chút nguy hiểm. Nhiễm Đông Dạ trầm giọng nói. Cái gì? Nguy hiểm? Nguy hiểm gì? Diệp Thu rốt cuộc chạy tới New York làm gì vậy? Ai bảo hắn đi? Có lầm không vậy? Ta mới là người thuê hắn, ta không cho hắn đi, hắn cũng không thể đi đâu được. Dựa vào cái gì mà nghe lời người khác? A, là ta trả lương hay là bọn họ trả lương? Đường Quả nghe được tin tức Nhiễm Đông Dạ mang tới, tức giận trong lòng cuối cùng cũng bộc phát. Cô vốn không thích việc Diệp Thu đột nhiên bị người ta cử đi New York, không ngờ bây giờ còn có nguy hiểm, cô càng khó mà chịu được. Nhiễm Đông Dạ thấy dáng vẻ hung hăng của Đường Quả, trong lòng lại càng chua xót, cũng không biết cô gái này có thể hạnh phúc hơn mình không, gượng cười nói, sự tình cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nhưng, ta biết hình như hắn phải đi hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm. Nhiệm vụ của ai? Quốc gia. Đường Quả đang định mắng chửi, môi rung rung lên, cuối cùng lại không nói gì nữa. Những việc cô trải qua không ít, nếu cơ quan quốc gia muốn chi phối cuộc sống của một ai đó, quả thật là một việc rất đơn giản. Chứ một số ít, mấy ai có thể trốn thoát được vận mệnh như vậy. Nhiễm Đông Dạ nói đại khái nhiệm vụ mà Diệp Thu phải chấp hành, cô mặc dù không biết nhiều, nhưng ít nhất cũng hiểu lúc đầu câu chuyện. Vừa nãy chị cũng nói với cô một chút, cô nói hết với Đường Quả và Lâm Bảo Nhi rồi. Lúc này, hai người bọn họ giống bạn đồng minh duy nhất của nhau. Có thể liên lạc với Diệp Thu không? Đường Quả mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, cách làm thế nào có thể đưa Diệp Thu an toàn trở về. Ta không thể. Nhiễm Đông Dạ lắc đầu nói. Vừa nãy ta gọi tới số hắn vẫn dùng, đã tắt máy rồi. Ta nghĩ, chắc là sang bên đó đổi số rồi hoặc là không dùng điện thoại nữa. Nhưng chị mình có thể liên lạc được với hắn. Bảo chị cậu liên lạc với Diệp Thu, nói không chừng ta có cách giúp hắn. Lâm Bảo Nhi vẫn ngồi yên lặng ở đó đột nhiên mở miệng nói. Chương 176, New York vào đêm. Trần Di nhận được mệnh lệnh của cấp trên, lấy danh nghĩa, khảo sát thương vụ rút lui về Hồng Kông, một mình Diệp Thu ở lại New York, có Long Nữ ở lại cùng hắn, thật ra cũng không cảm thấy thời gian trôi đi chậm chạp. Thời tiết hai ngày nay ở New York lại trở nên ẩm ướt, mưa lất phất cả ngày, thường xuyên xen lẫn chút mưa phùn, bị gió thổi qua, liền tan ra mất dấu. Ngày thứ hai Diệp Thu gặp được bộ thủ lĩnh thứ hai của câu lạc bộ La Mã, vẻ mặt nghiêm túc ông già, luôn thích nghiêm mặt vẫn nhớ Diệp Thu, thấy hắn theo sau Long Nữ đi vào, ngồi bên cạnh cha New York Hilson nói, ta nói ván bài thần kỳ đó chính là bại bởi tên tiểu tử tới từ phương Đông này, vận may của hắn thật sự rất tốt, đã thắng ba người chúng ta. Hilson là người New York, người cao gần 2m, mũi to, tóc màu vàng kim hơi hơi xoăn. Ông nội và cha hắn đều từng đảm nhiệm thị trưởng New York, mặc dù hắn không làm trong chính phủ, nhưng trong kinh doanh buôn bán và xã hội đen có rất nhiều thành tựu, được dân bản xứ gọi là cha New York. Ít nhất ở trên đất New York này, lời hắn nói có trọng lượng hơn thị trưởng hiện giờ. Ván bài lần trước cũng là do hắn sắp xếp, Diệp Thu không biết sao Long Nữ có thể quen biết người này, nhưng hắn có thể lôi kéo quan hệ với người của câu lạc bộ La Mã, cũng có chút bất phẳng rồi. Wilson đứng lên chào hỏi Long Nữ, sau đó giơ tay về phía Diệp Thu, cười nói, anh chàng phương Đông may mắn. Hiện giờ New York có không ít người đang thuật lại ván bài các người hôm đó, đáng tiếc tôi không có cơ hội ở đó theo dõi. Chỉ là may mắn mà thôi, Diệp Thu cười nói. Nhưng đang suy nghĩ sao buộc ngồi trên ghế sofa hoàn toàn không có ý đứng lên nên đón mình có được tin tức mà mình cần. Ô hát, để tôi giới thiệu. Vị này là buộc tiên sinh. Chắc là mọi người đã gặp nhau. Hắn rất khen ngợi cậu Wilson mỉm cười giới thiệu hai người với nhau. Xin chào, Bục tiên sinh. Diệp Thu chủ động giơ tay về phía Bục nói. Bục hề phải giơ tay bắt tay Diệp Thu, hỏi, ngài Wilson nói cậu muốn gặp tôi, có chuyện gì không? Lúc Bục hỏi mắt lại đảo quanh trên người Long Nữ, cô gái này quần áo cổ quái, hành tung lại vô cùng khả nghi, hắn còn cố ý phái người dò hỏi, cũng không tìm được bất cứ tin tức gì về bối cảnh ra thế. Lúc Wilson danh manh kia nói chuyện cũng che che lấp lấp, lại vô cùng tôn kính cô, khiến hắn không tìm ra được đầu mối. Rốt cuộc là ai? Lẽ nào là công chúa sắp gia nhập WTO? Nhưng nghe nói tuổi công chúa chưa đầy 16, tuổi tác cô có vẻ không giống. Bục nể mặt Wilson mới đồng ý gặp mặt Diệp Thu, chỉ là trong lòng có chút khinh thị. Một tên con trai dựa vào quan hệ với con gái, luôn là lý do khiến người ta xem thường. Diệp Thu là do Long Nữ giới thiệu, xem tình hình Wilson cũng là lần đầu gặp mặt hắn, hắn nghĩ Diệp Thu như vậy cũng là đương nhiên. Đúng vậy. Tôi từ một số cách đặc biệt nghe nói mục đích lần này ngài buộc tới New York, không biết ngài buộc có hứng thú hợp tác không? Diệp Thu cũng không sợ trước mặt Wilson hỏi buộc câu hỏi như vậy, nếu bọn họ có quan hệ thân mật như vậy, chắc Wilson cũng biết một chút nguyên nhân buộc tới New York. Hơn nữa, thậm chí Diệp Thu suy đoán bản thân Wilson cũng tham gia vào chuyện này. Có lẽ bản thân hắn cũng là thành viên câu lạc bộ La Mã. Thần sắc buộc không sợ hãi, đôi mắt màu vàng mờ sau khi quan sát trên người Diệp Thu, hỏi, nếu đây là cách nói đùa của người phương Đông. Tôi cảm thấy không buồn cười chút nào, cậu tốn sức suy nghĩ mời tôi đến là vì chuyện này. Vậy thì tôi có thể nói rõ với cậu, tôi sẽ không hợp tác với cậu, cũng không cần thiết. Ngài Bố, ngài có phải cự tuyệt quá sớm rồi không? con chủ bài của tôi vẫn còn chưa lật ngài đã phủ định toàn quyền hợp tác sau này của chúng ta rồi. Đây không phải là tố chất nên có của một nhà đàm phán giỏi chứ. Diệp Thu chính là muốn chọc giận Buộc Song tìm cơ hội dò xét trí nhớ hắn, người đàn ông tâm trí kiên định như vậy, thường là rất khó thăm dò, trừ phi hắn tự lộ ra sơ hở. Rất xin lỗi. Tôi hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì. Nếu không có chuyện gì, thứ lỗi tôi không tiếp được Buộc từ trên ghế sofa đứng dậy, lạnh lùng nói. Ngài Buộc, ngài rất không lịch sự rồi. Diệp Thu sau khi đứng dậy cười nhạt nói. Cậu nói cái gì? Buộc đống cực người, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thu. Hai vệ sĩ theo sau hắn điệu bộ chờ lệnh sắp đánh tới. Ngón tay Diệp Thu khẽ vuốt hoa văn trên chiếc nhẫn bạch kim, mỉm cười nói, tôi nói ngài là người thật kém cỏi. Chuyện của tu. Y. Netherson, ngài thấy rồi đó. Hắn liên tục khiêu chiến giới hạn nhẫn mại cuối cùng của tôi. Xin thứ lỗi tôi thất lễ. Các người còn không lên dạy dỗ con rồi khiến người ta chán ghét này. Bục tức giận nói. Hai người đàn ông ngoại quốc thân hình cao lớn lập tức đạp đạp xuống tới, còn chưa chạy tới phía trước Diệp Thu. Liền bị Long Nữ lánh người ngăn lại. Hai vệ sĩ có chút khó xử quay đầu nhìn ông chủ, không biết con nên ra tay với cô gái này không? Bằng hữu, đừng nóng giận. Đây chỉ là hiểu lầm thôi, một hiểu lầm rất không hay. Mọi người đều quên đi. Ha ha, cho tôi chút thể diện. Wilson thấy Bộc thật sự tức giận, vội vàng chạy tới giải thích. Hai bên đều là người hắn không dám đắc tội, hắn biết địa vị của Bộc, đắc tội với hắn sẽ chết rất thê thảm. Hắn cũng biết thân phận của Long Nữ, đắc tội với cô có thể bị giết tại chỗ. Đành cố gắng khuyên giải hai bên. Hư Bộc lạnh lùng liếc Diệp Thu một cái, nói, anh bạn trẻ, cậu sẽ phải trả giá cho những lời mình nói ra. Nói xong, cũng không để ý tới Diệp Thu nữa, dẫn người vội vã ngồi lên xe rồi đi. Diệp Thu và Long Nữ đi ra từ khu nhà cao cấp của Hữu Sần, Long Nữ nhìn vẻ mặt Diệp Thu, hỏi, có thu hoạch được gì không? Hắn là một người rất cảnh giác, hơn nữa tâm trí kiên cường. Thất bại rồi. Long Nữ nói có chút tiếc nuối. Không. Lúc hắn bị chọc giận chỉ là trong nháy mắt, vừa mới đi vào một chút thì bị hắn cắt đứt mất. Nhưng vẫn thăm dò được trí nhớ hắn. Diệp Thu mỉm cười nói. Nếu muốn thăm dò toàn bộ trí nhớ của loại người như Bục, sợ rằng phải hao phí không ít thời gian. Có thu hoạch gì? Long Nữ cười hỏi. Quần áo phong phanh đi lại trong thời tiết ở mức này, cũng không cảm thấy lạnh. Hình như, hắn vừa rồi mới có được tin tức, chỉ là nơi che giấu đồ vật quá ẩn mật, hơn nữa phòng thủ cũng vô cùng nghiêm ngặt. Hắn vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay. Diệp Thu cười nói. Đúng là một tin tốt. Long Nữ cười vui vẻ, dự định lúc nào ra tay. Tất nhiên là càng nhanh càng tốt, ta sợ đêm dài lắm mộng. Chính phủ Mỹ quả thật rất xảo quyệt, không đem đồ vật đặt ở mấy căn cứ quân sự trọng yếu trong nước bọn họ, mà để ở một cơ quan nghiên cứu khoa học quan trọng ở New York. Chẳng trách nhiều người như vậy đều tập trung về New York, mà không phải là Washington. Chúng ta phải nghĩ cách trà trộn vào đó mới được. Đi bây giờ. Long Nữ nhìn tiết trời. Hỏi. Mưa nhỏ lất phất, trời tối gió to, thời tiết thế này quả thật rất thích hợp để giết người. Diệp Thu nghĩ ngợi, nói, nếu không nhanh chóng, người của câu lạc bộ La Mã cũng sẽ ra tay. Chắc chị cũng phát hiện ra, người thanh niên vừa nãy luôn đứng im lặng trong góc không hề lên tiếng chứ, thân thủ hắn khá là đáng gờm. Đi thôi. Chị đi cùng em. Long Nữ lên trước kéo tay Diệp Thu. Diệp Thu và Long Nữ ngồi taxi xuống nội thành New York, sau đó đi bộ trở về. Trên đường phân nhau đến không ít cửa hàng vàng và cửa hàng các quân nhân yêu thích mua một số dao găm và đồ vật cần thiết, sau đó dừng lại phía trước một tòa nhà lớn khá là xa hoa ở ngoại thành. Ở cửa treo một tấm biển sở nghiên cứu kim loại New York. Ở cửa không thấy nhiều bảo vệ lắm, chỉ có trong phòng nhỏ trước cửa lớn có hai người bảo vệ đang trực ban. Bọn họ sử dụng chính là phương thức bảo vệ bên ngoài nối lỏng bên trong nghiêm ngặt. Bên ngoài càng nhìn có vẻ lỏng lẻo, Diệp Thu càng rõ bên trong nguy hiểm bao nhiêu. Vào trong thế nào? Long Nữ nhìn tòa nhà sáng rực, nói, hay là em ở bên ngoài, chị vào trước xem thử. Chúng ta phân công hợp tác. Chúng ta tới quá vội vàng, đồ vật chuẩn bị cũng không đầy đủ. Đến cả sơ đồ tòa nhà bọn họ cũng không có. Cho nên, chỉ có thể bắt nhân vật quan trọng của bọn họ tiến hành bức cung hoặc là theo dõi. Em đi bắt người và tìm đồ, chị phụ trách ngăn cản người tới chi viện. Diệp Thu nhìn tòa nhà, sắc mặt nghiêm trọng nói. Hành động lần này quả thật quá mạo hiểm, nhưng nếu không tranh thủ thời gian... Đợi tới khi người câu lạc bộ La Mã ra tay rồi, cho dù bọn họ thành công hay thất bại, đều khiến chính phủ Mỹ cảnh giác. Đồ vật đó cũng có thể lập tức được chuyển đi. Không thành vấn đề. Long Nữ nói liền đi về bên đường lớn. Diệp Thu giữ chặt cánh tay cô nói, đợi chút, chúng ta vẫn còn một trợ thủ. Trợ thủ? Long Nữ nghi hoặc hỏi. Diệp Thu rút một chiếc điện thoại từ trong áo ra, mở máy sau đó gọi đến một số. Rất nhanh, bên trong vang lên tiếng của Lâm Bảo Nhi, Diệp Thu à? Chị quả quả. Điện thoại của Diệp Thu. Diệp Thu còn chưa kịp nói chuyện, trong loa vang lên tiếng Đường Quả. Alo, Diệp Thu, sao ngươi lại nghĩ tới gọi điện cho ta? Giúp tôi tìm Bảo Nhi. Diệp Thu không có thời gian liếc mắt đưa tình với cô, sốt ruột nói. Quay về sẽ tính nợ với ngươi. Bảo Nhi điện thoại này, nụ cười trên mặt Đường Quả đột nhiên tắt, tức giận đưa điện thoại cho Lâm Bảo Nhi. Diệp Thu, ngươi tìm ta à? Chị Quả Quả giận ngươi rồi. Lâm Bảo Nhi cười đùa nói. Bảo Nhi, kế hoạch bắt đầu rồi. Cô chuẩn bị xong rồi chứ? Diệp Thu hỏi. Đã chuẩn bị xong lâu rồi. Hiện giờ bên New York chắc là buổi tối à? Vậy thì để người New York hưởng thụ 3 phút trời tối đi. Nhớ kỹ, chỉ có 3 phút thôi. Thời gian vậy là đủ rồi. Diệp Thu cười cúp điện thoại. Chương 177, sát phạt. Sau khi Lâm Bảo Nhi tắt điện thoại của Diệp Thu, liền đi dép lê chạy lên tầng. Đường Quả biết Lâm Bảo Nhi vì chuyện giúp đỡ Diệp Thu, làm sao ngồi yên ở dưới tầng được, cũng theo sau Bảo Nhi chạy lên lầu. Sau khi Bảo Nhi vào trong phòng liền bật máy tính đang trong trạng thái chờ, ngón tay mụm mĩm rửa vào mắt thường khó mà phân biệt được tốc độ đánh trên bàn phím, từng mệnh lệnh màu đen được cô mở ra, sau đó nhập một dãy số. Chỉ có thể làm được 100 thịt gà thôi, thời gian 3 phút, hy vọng Diệp Thu có thể thành công. Hành động trên máy của Lâm Bảo Nhi không dừng lại, trong miệng lại nhỏ tiếng lẩm bẩm. Làm Lâm Bảo Nhi không nói chuyện còn khó hơn việc làm Tiểu Bạch nói chuyện. Bảo Nhi, thịt gà là gì? Đường Quả đứng phía sau sốt ruột hỏi. Trình độ máy tính của cô không được tốt, bình thường lúc chơi vê đút có vê đút đều không chơi qua được. Bảo Nhi thấy tay cô sử dụng nhanh chóng từng phím, hơn nữa con chuột đặt bên cạnh từ đầu tới cuối đều không dùng tới. Đường Quả rất ít khi thấy Bảo Nhi như vậy, nhưng chính là như vậy càng khiến trong lòng cô khó chịu. Ngay cả bình thường Bảo Nhi vô dụng nhất cũng có thể giúp đỡ Diệp Thu khi Diệp Thu gặp phải khó khăn, mình thì có thể làm gì cho hắn chứ? Thịt gà là một loại virus, em điều khiển từ xa khống chế được máy tính của 100 người, sau đó sử dụng máy tính của họ tấn công vào hệ thống chuyển phùn. VN điện lực của thành phố New York, tấy virus vào hệ thống chuyển phùn. VN của họ, nhưng nhiều nhất em điều khiển từ xa chỉ được 100 máy, đại khái có thể cho Diệp Thu tranh thủ thời gian 3 phút. Mà trong thời gian 3 phút ấy, hệ thống điện lực của thành phố New York sẽ do em cai quản. Giọng Lâm Bảo Nhi đắc ý nói. Bọn họ có truy cứu lại không? Chỉ có 3 phút à? Có thể kéo dài nữa không? Đường Quả quan tâm hỏi. Nếu hệ thống cung cấp điện toàn thành phố New York tê liệt, khâu an toàn mạng của bọn họ chắc chắn sẽ bị hiện là hệ thống mạng lưới điện lực bị tấn công. Nếu muốn phá giải virus em cho vào, ít nhất phải cần 3 phút, mà em cố ý khống chế 100 máy tính nhiễm thịt gà cũng chính là bảo vệ tình huống chúng ta sẽ không bị bọn họ truy ra tung tích. Lâm Bảo Nhi chỉ một hàng đèn màu xanh đặt ra bên dưới màn hình hiển thị máy tính nói, đây tổng cộng là 100 chiếc đèn, hiện giờ toàn bộ là màu xanh trạng thái vận hành bình thường, mỗi khi đối phương truy ra tung tích của một chiếc co thịt gà, thì sẽ có một đèn sáng lên. Tới lúc chiếc đèn thứ 97 sáng lên, sẽ có âm cảnh báo vang lên, em sẽ lập tức cắt đứt mạng lưới. 100 thịt gà kia tới từ 26 quốc gia trên thế giới, B. Bọn họ sẽ không tìm được chúng ta, được rồi, đã thấy, 3, 2, 1. Lúc này New York chắc đã cắt điện, chúng ta đi xem tin tức đi. Lâm Bảo Nhi vừa nói, lại đem giấu những khung chi chít của máy tính đang mở trên bàn, sau đó mở trang web, xâm nhập vào một trang web của Mỹ. Đợi tin tức mới nhất của họ. Giờ New York, 2 giờ 30 phút am, cả thành phố đột nhiên chìm trong bóng tối. Một tòa nhà vừa nãy còn rực rỡ đã chìm vào bóng tối, xe cộ trên đường lớn mất đi sự chỉ dẫn đèn báo hiệu và đèn đường chiếu sáng, liên tiếp xảy ra tai nạn xe cộ. Công trường ngừng làm việc, quán bar ngừng hoạt động, các cửa hàng chìm trong bóng tối, cả thế giới tối đen như mực. Những băng đảng đua xe vốn bị cảnh sát truy đuổi giống như chó điên tán loạn khắp nơi cuối cùng cũng tìm được cơ hội chút giận. Bọn họ điều khiển ô tô hoặc là xe máy của mình chạy tán loạn khắp nơi trên phố, lớn tiếng kêu réo, hát những ca khúc người vô gia cư dung tục. Một số người bình thường trộm cắp sống qua ngày cuối cùng cũng cây ngay không sợ chết đứng ưỡn thẳng ngực mà đi trong bóng tối, lấy con dao nhỏ đi rạch túi từng người từng người. Cả thành phố New York loạn nhịp, tiếng thét chói tai, tiếng chửi thề không dứt bên tai, tiếng ống xả ô tô càng vang vọng bầu trời bao la. Trong thời gian cắt điện ở tòa nhà của Sở Nghiên cứu Kim loại, Diệp Thu và Long Nữ đã như cơn gió xông vào trong. Bọn họ không đi vào từ cửa lớn, mà trực tiếp vượt tường của viện nghiên cứu vào trong, sau đó hai người tiếp sức nhau, nhảy vào cửa sổ của tòa nhà. Chuyện của tôi rất nét. Trong Sở Nghiên cứu Kim loại hoảng loạn, có người kêu lớn thành quả nghiên cứu của mình bỗng chốc bị hủy hoại, có người mắng tư liệu mình làm không giữ được nữa, sau đó lời trách mắng răn dạy của một người đàn ông mới giữ được bình tĩnh. Bọn họ chắc chắn có nguồn điện dự phòng. Diệp Thu nhỏ tiếng nói, trước khi bọn họ chưa dùng tới nguồn điện dự phòng, em đi bắt người đó lại hỏi vài chuyện. Mặc dù trong tòa nhà tối om om, nhưng Diệp Thu vẫn nhìn rõ hình dáng người đàn ông mặc áo khoác màu trắng, vừa nay chính là hắn kêu réo trong đám người để mọi người giữ yên lặng, bố trí nhân viên đi mở nguồn điện dự phòng. Diệp Thu lặng yên không một tiếng động trà trộn vào đám người đang tụ tập ở hành lang, sau đó từ từ đến phía sau người đàn ông trung tuổi đó. Đợi tới khi hắn đuổi hết nhân viên đi rồi, đợi mọi người đều quay về chỗ chờ có điện, Diệp Thu dùng một con dao găm mới mua ở cửa hàng lúc nay đặt tới thắt lưng hắn. Nếu không phiền, hãy đi tới một căn phòng hẻo lánh không có người. Diệp Thu hỏi bằng tiếng Anh, những người nước ngoài này không chắc sẽ hiểu được. Cơ thể người đàn ông trung niên đột nhiên cứng đờ, sau đó lại từ từ thả lỏng, không nói lời nào dẫn Diệp Thu đi về hướng một văn phòng trống. Người muốn cái gì? Lúc này người đàn ông trung niên mới lên tiếng nói. Giọng nói bình tĩnh. Nói cho ta biết. Ông đảm nhiệm chức vụ gì trong cơ quan nghiên cứu này? Diệp Thu cười hỏi. Phó viện trưởng. Được rồi, bây giờ ông hãy lấy thẻ công tác ra cho ta xem. Nếu lừa ta, ông sẽ mất đi một ngón tay. Diệp Thu mỉm cười nói. Người đàn ông trung niên rút thẻ công tác ở cổ đưa cho Diệp Thu. Diệp Thu xem tên và chức vụ, nói. Rất tốt, Michael, ông là một người trung thực. Ta cũng vậy, ta thích quan hệ với những người có tính cách tương đồng. Sợ các người có phải gần đây tiếp nhận một kiện kim loại rất quan trọng không? Ta không biết, những chuyện như vậy luôn là do viện trưởng phụ trách. Michael trầm giọng nói. Diệp Thu không có thời gian để hỏi viện trưởng hắn là ai làm thế nào để tìm được hắn. Hắn chỉ có thời gian 3 phút, trong 3 phút ấy hắn phải làm quá nhiều việc. Diệp Thu vung dao găm lên cắt lên thai trái hắn, đồng thời tay trái bịt miệng hắn lại, tránh hắn đau quá kêu lên, sau đó sử dụng dị năng của chiếc nhẫn, tiến hành dò xét ý thức hắn. Kẻ phản bội Trung Quốc đó cũng ở trong viện nghiên cứu này. Sát khí trong mắt Diệp Thu hiện lên. Nếu không phải là hắn, mình sao phải mạo hiểm đường xá xa xôi lặn lội chạy tới tận nước Mỹ tham gia nhiệm vụ thế này. Kẻ phản quốc dù xa cũng phải giết. Càng huống chi đang ở ngay trước mắt mình. Trong trí nhớ của Michael quả thực không có tư liệu liên quan tới miếng kim loại mệnh danh là hiếm có ấy, hắn thật sự không biết chuyện này. Kẻ đáng thương, chỉ trở thành một vật hy sinh mà thôi. Diệp Thu đánh mất Michael, về phần hắn có chảy máu đến hết mà chết hay không đã không là việc mà hắn quan tâm nữa. Hiện giờ đối với hắn mà nói, hắn phải nắm bắt từng phút đến liều mạng. Lúc Diệp Thu ra ngoài không nhìn thấy Long Nữ, có thể đang đập phá ở chỗ khác, theo tư liệu có được từ trí nhớ của Michael, Diệp Thu chạy từ cửa thoát hiểm lên trên, liên tục chạy 9 tầng, mới dừng lại. Ai? Có người đứng ở cửa thoát hiểm quát lên. Có người gác ở cửa thoát hiểm. Lúc này Diệp Thu càng xác định kẻ phản bội ở bên này. Diệp Thu dùng thứ tiếng Anh không được lưu loát nói, giáo sư Michael bảo tôi đến thông báo, bên dưới mất địa rồi, sợ là có nguy hiểm, hy vọng các người mau chóng chuyển xuống. Nói với giáo sư Michael, người đàn ông tay cầm súng trước ngực còn chưa nói hết, trên yết hầu đã bị một đường dao xuyên qua. Diệp Thu nhanh chóng đỡ lấy thân hắn, để tránh tạo ra tiếng động, sau đó rút khẩu súng trong ngực hắn, từ cửa thang máy đi ra ngoài. Chuyện gì thế? Một vệ sĩ da đen miệng nhai kẹo cao su, nhìn Diệp Thu cười hỏi. Nguồn điện dự phòng cho tới giờ vẫn chưa dùng được, trong hành lang tôi om, thiên thời địa lợi, hôm nay trời mưa mù, thậm chí không có chút ánh sáng. Cho nên người da đen kia vẫn chưa phát hiện đồng nghiệp của mình đã bị giết chết rồi, đi tới là một người khác. Giáo sư Michael bảo ta đến thông báo lúc Diệp Thu nói chuyện, đã túm lấy cổ áo hắn, quấn quanh cổ hắn một vòng, sau khi khiến hắn không thể phát ra tiếng nữa, sau đó giơ dao liên tục đâm trên cổ hắn, rất nhanh. Người đàn ông liền tắt thở nằm trên mặt đất. Khẽ đặt cơ thể người vệ sĩ trên mặt đất, sau đó Diệp Thu nhanh chóng đi vào một phòng làm việc ở giữa. Kẻ phản bội này không chỉ bán rẻ quốc gia, còn chấp nhận lời mời của chính phủ Mỹ, đảm nhận chức vụ cố vấn danh dự trong cơ quan nghiên cứu này. Đó chỉ là một chức vụ giả dối bỏ đi, mà ở trong nước hắn lại là viện trưởng của một viện nghiên cứu. Ai? Mất điện không được đi lung tung. Lúc sắp đi tới cửa rồi lại có người quát. Diệp Thu giơ súng bắn. Cũng không quan tâm đối phương là ai, chỉ cần là người hắn nhìn thấy, liền một phát súng bắn vào đầu. Kẻ phản bội Trung Quốc, ở xa cũng giết. Chương 178, lời của ta ngươi cũng tin. Tòa nhà chính phủ mất điện, trong lịch sử New York từ trước tới nay chưa từng có. Ít nhất là từ khi Bèo đảm nhiệm vị trí thị trưởng New York đã 3 năm cũng chưa từng trải qua chuyện này. Bèo và cấp dưới của hắn đang triệu tập hội nghị, đột nhiên cắt điện khiến hội nghị đang thảo luận rôm rả cũng dừng lại. Bèo lớn tiếng quát. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám người của hệ thống điện lực đang làm gì vậy? Mau cấp điện cho tôi. Thư ký lập tức đáp ứng chạy đi gọi điện thoại hỏi, được biết trang web của hệ thống điện lực bị hacker tấn công, hiện giờ bọn họ đang tìm cao thủ hacker trong cả nước để phá giải virus đối phương Tây vào. Một phút. Cho bọn họ thời gian một phút, sau một phút phải có điện lại bèo lớn tiếng quát, cái gì? Ngươi nói hệ thống điện lực bị hacker tấn công. Vậy thì cả thành phố New York đều bị cắt điện. Đúng vậy. Thưa ngài thị trưởng, Bảo chạy tới kéo rèm cửa sổ phòng làm việc ra, thấy cảnh tượng bốn đèn nghe ông nhấp nháy đã biến mất, cả thế giới giống như bị quái thú nuốt vào bụng, tràn đầy hơi thở đen tối đáng sợ. Bảo thở ra một hơi, nói, nhanh, lệnh cho toàn bộ các cục cảnh sát New York phái toàn bộ nhân viên của họ, không để lại một ai, đi tuần tra trên phố cho tôi. Vâng, ngài thị trưởng. Thư ký của hắn vội vàng truyền lệnh của hắn đi. Ngài thị trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại mất điện? Thượng đế mang tôi đến thế giới này đã hơn 40 năm rồi, nhưng số lần mất điện tôi trải qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bao kéo đập bàn cắt đứt bàn tán của cấp dưới, nói, các vị, hiện giờ cả thành phố New York đều chìm trong bóng tối. Các người, cũng nên thực hiện chức trách của mình. Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Bao kéo vừa rời khỏi phòng họp, lúc chuẩn bị đi tới tòa nhà điện lực kiểm tra xem rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, điện thoại mã hóa trong túi lại vang lên. Thấy số điện thoại gọi đến trên màn hình. Thái độ Bèo lập tức trở nên cung kính. Ngài Phó Tổng thống, có việc gì xin chỉ giáo, giọng Bèo vang dội nói. Ngài, hãy phái tất cả cảnh sát ở New York tới viện nghiên cứu kim loại của New York. Nhất định phải đảm bảo an toàn bên đó. 10 phút sau quân đồn trú sẽ tới chi viện, trước đó phải do cảnh sát các người chống đỡ. Viện nghiên cứu kim loại. Ngài Phó Tổng thống, xin thứ lỗi tôi tắc trách, nhưng tôi không thể không thành thực báo cáo với người, New York hiện giờ đang chìm trong bóng tối. Cảnh sát chúng tôi phải ra ngoài tuần tra đảm bảo an toàn thân thể và tài sản của người dân thành phố. Không. Cho mọi người tới hết viện nghiên cứu kim loại, bảo vệ sự an toàn của viện nghiên cứu. Giọng nói của cô gái trong loa nghiêm khắc không mang theo bất cứ tình cảm nào của nhân loại. Tiếng súng bắn ra trong không trung của tòa nhà yên tĩnh, cả tòa nhà bắt đầu ầm ầm, có người thét lên chạy ra ngoài, có người lớn tiếng kêu thét đã xảy ra chuyện gì, còn có người lấy điện thoại lúc muốn báo cảnh sát mới phát hiện điện thoại không thể kết nối được. Người chạy tới đại sảnh tầng 1 phát hiện cửa lớn không biết lúc nào bị người khác khóa lại rồi, hơn nữa còn là khóa rất lớn, nếu có điện dùng móc câu điện thật ra rất nhanh có thể cắt đứt được. Hiện giờ trong tòa nhà mất điện, đừng nói cưa điện, một chiếc đèn tin cũng không chắc có thể tìm thấy. Trong thành phố New York sẽ cắt điện. Chuyện thế này hình như chưa từng xảy ra, mọi người hoàn toàn không có thói quen chuẩn bị đèn tin. Hơn nữa trong viện nghiên cứu này có nguồn điện dự phòng, hoàn toàn không sợ cắt điện. Hôm nay phát sinh tình huống gì vậy? Trên tầng vang lên tiếng súng, là ai đã chết? Qua cửa kính lớn có thể nhìn thấy hai người bảo vệ bên ngoài đang dốc toàn lực muốn mở cửa lớn ra, nhưng tấm cửa kính đặc chế này thật sự quá cứng, vốn là muốn để phòng người khác phá hoại, không ngờ hiện giờ lại vây chính người của mình bên trong không thể ra ngoài được. Nguồn điện, mau đi mở nguồn điện dự phòng, có người la lớn. Chúa ơi, đường dây nguồn điện bị người ta chặt đứt hết rồi. Nghe thấy tin tức như vậy, nhân viên công tác đang đẩy cửa càng thêm hoang mang. Mọi người tranh nhau chạy ra hướng cửa sổ. Muốn nhảy ra khỏi tòa nhà giống như địa ngục này. Trên đường Diệp Thu đã bắn 6 người, lúc này mới đi tới cửa một phòng làm việc. Hắn có thể nghe rõ tiếng tim đập của hai người trong cửa, mặc dù âm thanh này rất nhỏ. Một chân Diệp Thu đặt cửa, nhưng không đi vào trong phòng ngay. Đứng ở ngoài cửa nghe ngóng một chút, lúc này mới đương lúc tinh thần bọn họ vô cùng lo lắng thấp người vọt vào trong. Người vừa đi vào trong, liền chịu đạn tấn công từ hai bên trái phải. Viên đạn màu trắng bạc bay nhanh về phía người Diệp Thu một mình chống đỡ. Giơ súng bắn trúng đùi của bóng người màu đen phía bên phải. Lúc hắn ngồi xổm xuống, lại nã một phát súng bắn trúng vào đầu hắn. Sau khi giết chết một người, không hề dừng lại, xuề tay trái xoay chuyển, cơ thể mình cũng dựa vào lực xoay tròn đổi vị trí. Viên đạn phía sau sượt qua người hắn. Diệp Thu bắn lại một viên, bắn trúng đích. Lúc Diệp Thu đứng dậy, liền nhìn thấy một người nấp dưới bàn trong văn phòng, đang run lẩy bẩy, vì sợ mà hàm răng va vào nhau, phát ra tiếng cầm cập. Diệp Thu cười nhạt. Kẻ thế này sao có thể giả trà trộn vào làm viện trưởng viện nghiên cứu kim loại được chứ? Ra đây đi, đồng hương gặp nhau, nước mắt lưng tròng, ngươi trốn dưới gầm bàn không phải là quá thất lễ rồi sao? Diệp Thu đi tới bên cạnh bàn, cười nói. Đừng giết ta. Ta. Cái gì ta cũng cho ngươi, 30 triệu đô la Mỹ, đúng, bọn họ đưa ta 10 triệu đô la Mỹ đưa tất cho ngươi. Người đàn ông vẫn không chịu chui ra khỏi gầm bàn, vẫn trốn bên dưới thương lượng với Diệp Thu. Hình như hắn cảm thấy như vậy mình sẽ có cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Diệp Thu ngồi xuống, một tay cổ áo túm hắn ra ngoài, sau đó lại thấy kẻ giống đồ tròn tròn đang co quắp trước mặt mình, vóc người thấp nhỏ, đầu to bụng phệ, cả người giống như quả bóng da. Bọn họ cho ngươi 30 triệu USD. Diệp Thu hỏi. Chẳng trách hắn không dễ dàng làm viện trưởng viện nghiên cứu kim loại này. Cho dù đồng đô la không ngừng rớt giá, 30 triệu đô la Mỹ cũng là số tiền mà cả đời người bình thường khó mà mơ ước được. Vân bóng ra gật đầu. Sau đó ngươi liền đem bán thành quả nghiên cứu của quốc gia. Diệp Thu híp mắt cười hỏi. Là bọn họ tìm tôi. Tôi. Bọn họ tìm ngươi, ngươi liền bán sao? Diệp Thu tức giận hỏi lại, đồ vật đó ở đâu? Tôi nói rồi anh có giết tôi không? Bóng Ra lo lắng hỏi.
Không.
Thật không? Bóng Ra vui mừng lẫn sợ hãi hỏi, tôi không thể tin anh được. Ngươi đang mặc cả với ta. Diệp Thu nắm tay trái mút míp của Bóng Ra đặt trên bàn, bổ một dao xuống, hai đầu ngón tay liền rời khỏi bàn tay. A tên mập đau đến ngất đi. Diệp Thu nhắc đầu hắn lên, tắt mấy cái bút bút, lại làm cho tên mập tỉnh lại, lại hỏi lần nữa, đồ ở đâu?
Tôi
không thể nói rồi ngươi sẽ giết ta.
Ta cam đoan với ngươi, ta sẽ không giết ngươi.
Ta chỉ muốn có đồ vật đó, việc ngươi sống chết không liên quan gì tới ta. Diệp Thu bực bội nói. Nếu không cảm thấy người này thật sự quá xấu xa, hắn thật sự muốn dùng chiếc nhẫn mê hồn này trực tiếp đi dò xét rồi. Có một số người đáng ghê tởm khiến người ta buồn nôn, Diệp Thu sợ nhìn thấy những thứ trong đầu hắn lại muốn giết người. Hắn có thể trở thành viện trưởng viện nghiên cứu kim loại, chắc là đằng sau có người hậu thuẫn. Hắn có thể trốn thoát an toàn, chắc chắn có quan hệ mật thiết với một số nhân vật. Hy vọng anh giữ lời.
Đồ vật trong tay bọn họ.
Tất nhiên ta biết không ở trong tay ngươi.
Bọn họ là những ai?
Diệp Thu nhấc cà vạt Âu phục của bị cầu hỏi. Lớn như thế này vẫn không nên mặc quần áo đeo cà vạt, cả người khiến người khác cảm thấy rất tức cười. Nhưng người như vậy nếu ở Trung Quốc còn được vô số người xu nịnh, tăng bốc, đúng là một chuyện khiến người ta thấy ghê tởm. Là do viện trưởng Lệ Vi Nẹ cất giữ. Bọn họ đang nghiên cứu, muốn phân tích kết cấu của nó.
Lệ Vi Nẹ ở đâu?
Ở tầng hầm.
Đi vào thế nào?
Mật mã, 3 số 6, 5 số 1, cần có vân tay.
Vân tay của ngươi có được không?
Có quyền hạn vào không?
Có bị cầu đau tới toàn thân run lẩy bẩy,
có thể cho tôi tới bệnh viện không?
Diệp Thu không ngờ Bóng Ra này còn có trọng dụng vậy, lại có quyền hạn vào trong tầng hầm.
Diệp Thu nhặt một đầu ngón tay của tên mập ở trên bàn lên, nói, ngươi không cần đi bệnh viện nữa, ta sẽ đưa ngươi về nhà.
Bóng Ra nghe thấy câu nói của Diệp Thu sợ hãi trợn tròn mắt, liều mạng dãy rủa muốn chui xuống gầm bàn, kêu lên khàn khàn, tôi không về, tôi không thể về. Anh đã nói không giết tôi mà.
Lời ta nói ngươi cũng tin.
Diệp Thu cười nhạt. Một tay kéo cả cạt của bị cầu, lưỡi dao sắc bén lướt qua, cổ tên mập xuất hiện một vệt máu nhỏ. Máu trong cơ thể hình như tìm được đường theo miệng vết thương trào ra ngoài, sau đó miệng vết thương càng ngày càng lớn, cuối cùng máu phun ra.
Phong cảnh đẹp nhất trong đêm tối này, đáng tiếc không có người thưởng thức.
Chương 179, vào phòng tôi đi.
Mùa thu ở Hiến Kinh khô lạnh hơn bên Lưu Giót, gió thu lạnh thổi vào trong cổ áo. Diệp Thu không thể không quấn chặt cổ áo khoác ngoài. Thời tiết lạnh, nhưng cơ thể lại nóng. Về tới nơi quen thuộc của mình, trong lòng Diệp Thu có cảm giác thân thiết như lá rụng về cội. Từ lúc xuống xe taxi, Diệp Thu liền đi bộ vào biệt thự Lam Sắc. Bây giờ là hơn 1 giờ sáng, ba cô gái bên trong biệt thự Lam Sắc chắc là đều ngủ rồi. Nhớ tới bọn họ, khoe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên. Trầm Mặc Nùng có chứa mùi thơm cơ thể mê người, Đường Quả Lương thiện đáng yêu. Còn có Lâm Bảo Nhi đơn thuần giống như một trang giấy trắng nhưng lại chỉ sợ thiên hạ không loạn, nếu sáng ngày mai bọn họ vừa tỉnh giấc lại thấy trong phòng có nhiều hơn một người, có cảm thấy rất kinh ngạc không?
Diệp Thu nhớ tới biểu hiện Lâm Bảo Nhi có thể có, liền không nhịn được cười.
Từ trước ông bảo hắn tới làm công việc vệ sĩ này, cho tới hiện giờ đã hòa hợp với bọn họ là một chính thể, là về mặt tâm hồn. Rất nhiều việc đã xảy ra, vị trí giữa bọn họ cũng có thay đổi. Lúc Diệp Thu đang đi vội, thấy một bóng đen theo sau mình.
Diệp Thu không nói gì, đi thẳng tới bên cạnh tòa giả núi ở tiểu khu bên cạnh, cười nói ra đây đi, cảm thấy lâu rồi không gặp cậu, thật là có chút nhớ cậu.
Một người mặc câu phục vừa sát người, tiểu bạch đeo găng tay màu trắng nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt Diệp Thu.
Vẻ mặt thanh tú khiến người ta phải đố kỵ.
Lúc nhìn thấy Diệp Thu cười ngại ngùng, trong ánh mắt lại có chút thần sắc lo lắng.
Cậu muốn hỏi tôi hoàn thành nhiệm vụ thế nào phải không?
Diệp Thu nhìn khuôn mặt hắn cười hỏi.
Tiểu bạch gật đầu. Dùng tay đánh vài thủ thế rất ít người có thể nhìn hiểu.
Ngày đầu tiên tôi tới New York, cô ấy liền tới tìm tôi rồi.
Nhiệm vụ lần này cũng luôn là cô ấy ở giữa giúp đỡ Chu Toàn, nếu không, tôi rất có thể không trở về được nữa.
Diệp Thu nhìn khuôn mặt Tiểu Bạch, trong lòng tràn đầy ấm áp. Hắn vì một câu nói của mình, mà bị ép ở lại đây bảo vệ ba cô gái đó.
Long Nữ lại càng vì mình mà xả thân vào chỗ nguy hiểm.
Hắn và Long Nữ là người trên thế giới này đáng để mình dựa vào nhất.
Tiểu Bạch nghe thấy Diệp Thu nói chút nữa là không trở về được, sắc mặt kinh hãi, thân thủ Diệp Thu hắn rất rõ, còn có Long Nữ bên cạnh giúp đỡ, sao vẫn có thể gặp phải nguy hiểm.
Yên tâm đi.
Chúng ta không sao.
Long Nữ cũng sẽ không sao.
Diệp Thu thở dài nặng nề nói.
Buổi tối hôm đó cô và Diệp Thu bí mật vào trong viện nghiên cứu kim loại ở New York, mặc dù sử dụng ngón tay của kẻ phản đồ kia và mật mã mà hắn cung cấp bí mật xâm nhập thành công vào tầng hầm,
nhưng vẫn bị thiết bị giám sát bên trong phát hiện. Bên trong còn là bảo vệ nghiêm mật thật sự. Ba bước một người, năm bước một chỗ gác. Diệp Thu hoàn toàn không nhớ mình đã giết bao nhiêu người, chỉ biết hai con dao găm mình mua ở cửa hàng vật phẩm quân dụng đã uốn cong. Diệp Thu tìm được viện trưởng viện nghiên cứu kim loại Lệ Vi Nệ trong một văn phòng kính kín trong suốt. Người này quả thực có khí phách hơn nhiều so với kẻ phản đồ Trung Quốc kia. Diệp Thu chặt đứt 10 ngón tay hắn, cắt đứt hai thái hắn, hắn vẫn không chịu nói miếng kim loại kia giấu ở đâu. Diệp Thu bất đắc dĩ, đành phải cắn răng dùng tới dị năng thăm dò của chiếc nhẫn. Sau khi có được tư liệu mình muốn có từ trong đầu hắn, mình ghé vào bàn nôn mửa hồi lâu. Trong thời gian dò xét trí nhớ của quá nhiều người, nếu không thể dung hợp tốt, có thể hành hạ chính mình thành người điên. Lúc Diệp Thu giống như cả người máu từ tầng hầm đi ra, thấy bên ngoài đã bị cảnh sát vây kín xung quanh. Long nữ đang áp giải một đám con tin đối kháng với cảnh sát, may mà đám cảnh sát kia không nhận được mệnh lệnh bỏ qua bảo vệ con tin cố gắng tranh đoạt kim loại, nếu không cả tòa nhà có thể bị bọn họ tập kích rồi. Long nữ bảo Diệp Thu mang đồ đi trước, Diệp Thu lập tức thay quần áo của viện nghiên cứu kim loại từ cửa sổ phía sau tòa nhà nhảy ra ngoài. Lúc này không phải là lúc đưa tình, Long nữ cũng không thích một người đàn ông yếu đuối. Lúc này mình không nên ở lại đây, chỉ càng làm việc chạy thoát của Long nữ thêm khó khăn. Hiện giờ cô đã kéo toàn bộ lực lượng cảnh sát tới bên đó, vậy thì mình có thể nhanh chóng rời khỏi New York. Tùy ý đi tới thành phố nào đó, chỉ cần có thể rời khỏi đây là được. Diệp Thu đi qua mấy nước và thành phố, cuối cùng mới trở về Yên Kinh, mà trong hành trình này hắn đã mất tới thời gian nửa tháng. Nhưng nửa tháng trôi qua, Diệp Thu vẫn không có tin tức của Long nữ. Diệp Thu biết Long nữ sẽ không có chuyện gì, hắn tin cô có thể vượt lên chính mình. Tiểu Bạch, cậu nói làm người đàn ông khi liên tục nợ một người con gái, cậu muốn lấy gì báo đáp? Diệp Thu có chút mệt mỏi dựa vào tảng đá giả núi, lấy một bao thuốc từ trong túi ra, châm một điếu, sau đó hít vào một hơi. Trong quá trình trốn chạy cái chết, Diệp Thu trở nên thích hút thuốc phương thức giảm áp lực này, hay là nói, hút thuốc cũng chính là trò chơi giết thời gian nhàm chán. Tiểu Bạch nghĩ ngợi, dùng ngón tay lướt vài thủ thế đơn giản, sau đó chăm chú nhìn khuôn mặt Diệp Thu che giấu trong bóng tối. Truy cập trái tim đen u ám. Mặc dù tôi không thấy, nhưng tôi hiểu cậu muốn nói với tôi cho đi cũng là hạnh phúc. Tôi đã quá ích kỷ phải không? Hình như chỉ luôn nhận lấy. Diệp Thu dập tắt tàn thuốc, dùng một ngón tay khẽ vuốt trên mặt Tiểu Bạch, trầm giọng nói, Tiểu Bạch, tôi sẽ trả lại, những gì tôi nợ các cậu, tôi đều sẽ trả lại. Về tới cổng biệt thự Lam Sắc, vài bóng người nhanh chóng đánh về phía Diệp Thu. Diệp Thu ra hiệu bằng tay, bọn họ rất nhanh không còn trong bóng tối. Bọn họ là thay mình bảo vệ Đường Quả, Lâm Bảo Nhi, còn tưởng rằng mình là kẻ có mưu đồ làm loạn nào đó. Lúc đầu khi Diệp Thu rời đi để chìa khóa ở trong nhà, tất cả đồ vật có thể làm bại lộ tin tức của mình đều để lại, cho dù quần áo giày dép tất thậm chí là quần mặc trong cũng đều là hàng ngoại quốc, để tránh nếu sau khi bị bắt, những người đó có thể căn cứ theo những đồ vật rất nhỏ đó tìm ra lai lịch của ngươi. Diệp Thu trèo qua cổng sắt ở sân, vốn muốn ở tạm một tối trong căn phòng nhỏ phía trước, nhưng căn phòng đã nhiều ngày không có người quét dọn, bên trong bám đầy bụi, còn có mùi hôi, trên giường và nệm cũng trống trơn, chăn đệm phía trên đều được Diệp Thu chuyển vào phòng chính rồi. Lặn lội đường xa lâu như vậy, thời tiết lại lạnh, có thể tìm nơi nào đó tắm nước nóng một cái, ngủ một giấc trên chiếc giường mềm mại, quả thật là một chuyện rất hạnh phúc. Diệp Thu không muốn quấy rầy ba cô gái trong phòng, muốn leo lên cột trước biệt thự. Nhảy cao thế này đối với hắn mà nói thật là quá đơn giản. Không ngờ vừa leo lên tới tầng 2, đang chuẩn bị nghĩ cách mở cửa sổ trong phòng mình, kịch một tiếng khẽ vang lên, rèm cửa trong phòng trầm mặc đùng đống được kéo ra. Bên trong đột nhiên bắn ra những tia sáng khiến cho hai mắt Diệp Thu có chút không thích đứng được. Cửa sổ mở ra, trầm mặc đùng mặc áo ngủ lụa màu tím tóc dài bù xù đứng bên cạnh, Diệp Thu có thể nhìn thấy điểm lồi rất cao trước bộ ngực cô. Người con gái sinh lúc mới tỉnh dậy, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, Diệp Thu tham lam hít vào mấy hơi. Sao lại trở về lúc này? Trầm mặc nùng nhẹ giọng hỏi. Bên đó là ban ngày, ai biết được về bên này đã là ban đêm rồi, Diệp Thu lấy giọng đùa cợt nói. Hắn không muốn cô biết sự thật mình không phải trở về từ New York. Về tới nhà mình, phải leo tường lên sao? Đôi mắt trầm mặc nùng như nước hồ thu quan sát một hồi vết sẹo trên khuôn mặt Diệp Thu, giọng hiền dịu nói. Cô biết, lần này hắn ra đi chắc chắn không đơn giản là đi công tác như vậy. Một vệ sĩ cho con gái, sao quốc gia phải tìm hắn đi tác? Ha ha. Tôi trèo tường quen rồi, Diệp Thu xấu hổ cười cười, sao cô vẫn chưa ngủ? Không ngủ được. Đang đọc ít sách, không ngờ muộn như vậy rồi, nghe thấy bên dưới có tiếng động, liền đứng lên xem thử, từ bóng người nhận ra đó là anh giọng trầm mặc nùng bình thản giải thích. Không có ý để Diệp Thu về nghỉ ngơi, càng không có ý mời Diệp Thu vào phòng mình. Diệp Thu thật sự rất vui nói thêm mấy câu với trầm mặc nùng, cô gái này trí tuệ thông minh, toàn thân tràn đầy học thức, cơ thể còn có thể phát ra mùi hương mê người. Nhưng địa điểm hiện giờ đúng là rất không hợp. Hiện giờ đã là 2 hát sáng, mà hai tay mình ôm cột đá bên ngoài cửa sổ, nói chuyện với người đẹp trong tư thế này, cho dù kiểu đàn ông từ trước tới nay chưa từng để ý tới thể diện như Diệp Thu cũng không chịu nổi. Diệp Thu cười xấu hổ, nói, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp, tôi về tắm rửa trước đã. Cô cũng mau đi nghỉ đi. Người đẹp thì nên ngủ được. Diệp Thu cảm thấy trong câu nói của mình có ý khiến người khác hiểu lầm, vội vàng nói, tôi nói mình sẽ ngủ được, không phải với người khác. Được rồi, coi như tôi chưa nói gì. Diệp Thu thấy sắc mặt Trầm Mặc Nùng giận dữ, định mở cửa sổ trốn đi, không ngờ Trầm Mặc Nùng lại quát, anh không cần đi vào nữa. Tại sao? Diệp Thu nghi hoặc hỏi. Vào phòng tôi đi. Người Trầm Mặc Nùng lùi sau nhường đường, ý bảo Diệp Thu nhảy vào trong phòng cô. Chương 180, thì ra anh thích chị Mặc Nùng. Vào trong phòng tôi đi. Đây là Trầm Mặc Nùng đang nói chuyện với mình. Diệp Thu rất nhanh suýt nữa cho rằng mình đang ảo giác. Bởi vì vừa nãy hắn luôn cầu khấn Trầm Mặc Nùng sẽ nói câu này với hắn, nhưng hắn biết đó là điều không thể. Có người nói hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, nhưng một khi hy vọng rất lớn trong lòng trở thành hiện thực, niềm vui sướng theo đó kéo đến lại càng tăng thêm gấp mấy lần. Ý cô nói là bảo tôi vào phòng cô. Diệp Thu không chắc chắn hỏi. Lẽ nào anh muốn tiếp tục nằm bò như vậy? Sắc mặt Trầm Mặc Nùng bình thản nói. Thấy vẻ mặt Diệp Thu, cô biết người đàn ông này đang nghĩ gì. Không, không, là tôi sợ cô hiểu lầm. Diệp Thu vội vàng trèo về hướng Trầm Mặc Nùng. Tôi chưa từng vào phòng con gái muộn thế này. Diệp Thu từ cửa sổ nhảy vào, mùi hương ngào ngạt giống trên người Trầm Mặc Nùng càng thêm nồng nặc, chăn trên giường tung ra, từ trong chăn tỏa ra mùi thơm say lòng người. Diệp Thu giận một nỗi không thể quấn vào trong mà giả chết. Trên đầu giường đặt một quyển tạp chí còn đang mở, cho thấy vừa nãy Trầm Mặc Nùng đang nằm trên giường đọc sách. Đi công tác lần này rất nguy hiểm. Ánh mắt Trầm Mặc Nùng không khỏi chuyển tới vết sẹo trên mặt Diệp Thu. Có một chút, nhưng tất cả đều đã qua rồi. Diệp Thu nói bề bài. Gần đây ngày nào Nhiễm tiểu thư cũng đến hỏi thăm tin tức của anh, có khi chờ tới rất khuya, liền ở lại trong phòng anh. Trầm Mặc Nùng lấy chiếc áo khoác lông trên từ tủ quần áo khoác lên người, một tay giữ chặt cổ áo, che bộ ngực đầy đặn căng tròn trắng nón bên trong áo ngủ lụa màu tím, nói, quả quả có lẽ cảm thấy như vậy đối với nó có chút không công bằng, vì thế cũng chạy tới ngủ ở phòng anh. Bảo Nhi thích vui nhộn, lúc này anh qua đó, sợ rằng sẽ đánh thức bọn họ. Diệp Thu đau đầu vỗ vỗ đầu mình, không ngờ mình đi có mấy ngày, phòng mình lại bị một đám con gái chiếm mất. Hơn nữa còn là ba người cùng đến. Đông Nhi muốn biết tin tức về mình. Cô ở trong phòng mình là đương nhiên. Nhưng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi chen vào làm gì? Bình thường bọn họ đều không muốn vào phòng mình, chăn mình đã dùng các cô có thể dùng quen. Diệp Thu gật gật đầu, nói, chính là sợ đánh thức các cô nên mới cố ý trèo cửa sổ vào. Nếu không phải là câu ngăn lại, tôi cứ thể nhảy vào trong, không biết có làm bọn họ sợ hay không. Chiếc giường đó rất lớn, ba người ngủ chắc sẽ không chật chội. Bọn họ sẽ không cãi nhau. Trước khi anh chưa an toàn trở về, bọn họ đâu có thời gian mà cãi nhau. Trầm Mặc Nùng nhìn Diệp Thu nói, thấy bọn họ tranh đấu thời gian này, ta vẫn luôn nghĩ lúc đầu không ngăn cản anh vào trong có phải là một quyết định sai lầm không? Diệp Thu nhìn vẻ đẹp của Trầm Mặc Nùng dưới ánh đèn chiếu rọi khiến người khác đau mắt. Đôi mắt như nước hồ thu dần như chứa đầy trí tuệ thế gian. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô, sau đó hướng xuống phía dưới, mãi cho tới đôi dép lê bằng vải bồng cô đi dưới chân, nói, nếu lúc đầu cô đuổi tôi đi, mới chính là một quyết định sai lầm, có gì ăn không? Bụng hơi đói rồi. Mì hay là cà phê? Trầm Mặc Nùng nhẹ giọng hỏi. Vậy thì cà phê đi. Tôi nghĩ cô có thể cũng sẽ cần tới nó. Diệp Thu nhìn Trầm Mặc Nùng nói, tôi thật không dám làm phiền cô nấu mì giúp tôi. Lúc Trầm Mặc Nùng xuống dưới nhà bưng mì vừa nấu xong trở lại phòng, tình cảnh trước mắt khiến cô thử người ra. Cô cũng rất muốn học Đường Quả lúc gặp phải chuyện bực mình có thể lớn tiếng hét lên, nhưng chung quy cô không phải Đường Quả. Bình thường cơ hội cô lớn tiếng nói chuyện với người khác rất ít, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Cô không biết mắng người khác, cho nên không nói ra được một câu mắng người nào. Quá đáng, tên cầm thú kia lại cởi hết quần áo leo lên giường mình, đang vùi đầu vào chiếc chăn mình vừa dùng ngủ say rồi. Trầm Mặc Nùng đứng ở cửa sừng sốt hồi lâu. Lúc này mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đặt bát mì lên bàn, lạnh lùng nói, cho anh thời gian một phút mặc quần áo vào, phiền anh ra khỏi giường của tôi. Tôi đã 3 ngày 3 đêm không ngủ rồi, cả ngày đều bị người ta truy đuổi phía sau. Mệt quá, để tôi ngủ một lát đi. Lời Diệp Thu mơ hồ từ trong chăn truyền ra. Trầm Mặc Nùng yếu lòng, suýt chút nữa đồng ý với hắn. Nhưng nếu để hắn ngủ trên giường mình, sáng sớm ngày mai bị Quả Quả, Bảo Nhi nhìn thấy sẽ thế nào? Những cô gái bên cạnh hắn đã đủ nhiều rồi, Đường Quả và Nhiễm Đông Dạ vì hắn mà ghen tuông đấu khẩu mãi, mình lại xen vào trong làm gì?
Không được. Bên cạnh có phòng cho khách, anh có thể bưng mì tới phòng đó. Trầm Mặc Nùng mặt lạnh lùng nói.
Phòng khách không quét dọn, rất bẩn.
Trầm Mặc Nùng suýt nữa bị câu nói này của hắn nghẹn chết. Lúc đầu khi hắn mới đến, quần áo trên người còn không sạch bằng chăn trong phòng khách, lúc này lại ghét bỏ chăn mền trong phòng khách bẩn.
Anh ngủ trên giường tôi ngủ ở đâu?
Trầm Mặc Nùng cố gắng chịu đựng tức giận.
Không biết, bọn họ ngủ trên giường tôi, cũng không suy nghĩ tôi ngủ ở đâu. Diệp Thu từ khe chăn hở lén nhìn sát mặt Trầm Mặc Nùng, nói, nếu cô không ngại, cô cũng có thể ngủ trên giường, bọn họ bên đó ngủ ba người, chúng ta bên này ít nhất có thể ngủ hai được.
Diệp Thu Trầm Mặc Nùng sải mấy bước tới bên đầu giường, nói, mau dậy cho tôi.
Tôi ngủ say rồi.
Diệp Thu.
Lúc không thể nhịn được nữa, thì không cần phải nhịn nữa.
Con thỏ tức giận cũng sẽ cắn người, càng huống hồ là một cô gái.
Trầm Mặc Nùng đi tới bên giường, một tay nắm lấy góc chăn, nói, nếu anh còn không dậy, tôi sẽ tung chăn ra.
Đường Diệp Thu vội vàng nói, tôi quen cởi trần đi ngủ, lẽ nào cô muốn chiếm đoạt tôi?
Anh nghĩ lý do như vậy tôi cũng sẽ tin sao?
Trầm Mặc Nùng cười nhạt nói, lấy tay kéo ra, sau đó thấy người Diệp Thu cởi trần nằm trên giường, hai tay càng đáng thương đang che bộ phận quan trọng phía dưới.
Tôi nói là tôi quen cởi trần.
Trầm Mặc Nùng kinh ngạc một hồi, sau đó quay người bỏ đi.
Lâm Bảo Nhi chỉ cảm thấy mình như bị vật nặng gì đó đè lên làm tỉnh dậy, vốn không nghĩ là bộ ngực của mình hoặc là chăn đắp nhiều quá.
Lúc mở mắt ra, mới nhìn thấy đùi Đường Quả đang đè lên ngực mình.
Lâm Bảo Nhi tốn sức gạt đùi Đường Quả ra, vẻ mặt tủi thân nói, sớm biết như vậy, em đã không ngủ cùng với các chị rồi.
Người Đường Quả nằm nghiêng, nam cuộn tròn đang ngủ say ở một góc đầu giường.
Trong lòng ôm một cái gối, xuân sắc lộ ra trong áo ngủ khiến cho bất cứ người bình thường nào cũng bừng bừng phấn chấn.
Lâm Bảo Nhi giơ tay sờ sờ bộ ngực của Đường Quả, nhỏ giọng nói thầm, lẽ nào cách làm bộ ngực đầy đặn của Diệp Thụ thật sự hữu dụng.
Bộ ngực của chị Quả Quả đúng là to hơn ngày trước rồi.
Lúc Đường Quả đang say giấc, cảm thấy có người sờ ngực mình, mơ màng mở mắt ra nhìn nhìn, bàn tay tắt qua đó, máng, Bảo Nhi đáng chết, em đang làm gì thế?
Em không có sao.
Sờ của em đi.
Nhiễm Đông Dạ và Đường Quả nước sông không phạm nước giếng, cô cũng ôm một chiếc gối trong lòng, nhưng ngủ ở đầu giường kia.
Nghe thấy tiếng hai cô nói chuyện, mở mắt quan sát sắc trời bên ngoài vẫn mờ tối, lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Những ngày này vẫn mất liên lạc với Diệp Thu, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ lo lắng, cô cũng thật sự thấy mệt rồi.
Lúc Lâm Bảo Nhi đẩy cửa phòng Trầm Mặc Nùng, Diệp Thu đang ngồi trên giường vội vàng mặc quần.
Mặc dù tối qua chiếm giường ngủ của Trầm Mặc Nùng, nhưng nếu quả thật bị Đường Quả, Lâm Bảo Nhi nhìn thấy, chuyện này sẽ không nói rõ được.
Không ngờ sợ điều gì thì điều đó tới. Lâm Bảo Nhi vốn định xuống nhà xem Trầm Mặc Nùng đã làm xong bữa sáng trưa, nhưng trong bếp lại không một bóng người.
Lâm Bảo Nhi liền tới phòng Trầm Mặc Nùng xem sao cô vẫn chưa ngủ dậy.
Sau đó miệng cô liền mở thành hình chữ O, Diệp Thu sao lại ở trong phòng chị Mặc Nùng?
Hơn nữa hắn còn đang mặc quần.
Vậy thì, tối qua bọn họ đã làm gì?
Nghe nói nam nữ ngủ cùng nhau đều phải cởi quần.
Sao anh lại ở đây?
Lâm Bảo Nhi trợn tròn mắt hỏi.
Cô vẫn đang mặc bộ áo ngủ lụa màu hồng có in hình phim hoạt hình. Trước đầu lại hơi cong, bộ ngực cao chót vót, lung lay.
Rất là đồ sộ.
À, các cô ngủ ở giường tôi phải tới đây ngủ nhờ một tối. Diệp Thu mặt gượng cười nói, vừa ấn cái vật cao ngất gì đó vào quần trong, vừa nhanh chóng mặc quần áo vào.
Nếu cả Đường Quả và Đông Nhi hai người bọn họ cũng chạy tới đây, mình sẽ bị người khác coi là khỉ rồi.
Chuyện đu.
Tôi Lâm Bảo Nhi lại lộ ra chiêu bài động tác các ma, cười hì hì nói, tôi nói vì sao anh không thích chị Quả Quả và chị Đông Nhi chứ? Thì ra người anh thích là chị Mặc Nùng.
Lâm Bảo Nhi đóng cửa phòng, nhìn quanh bốn phía một lượt, chạy tới đứng bên cửa phòng vệ sinh, nói, chị Mặc Nùng, chị không cần trốn nữa, em biết chị đang ở bên trong.
Chương 181, anh là Liễu Hạ Huy.
Tối qua Trầm Mặc Nùng mất ngủ, đối với cô đây là việc chưa từng có.
Cho dù lúc đầu người nhà cả ngày thúc giục cô trở về đính hôn với Bối Khắc Tùng cũng chưa từng thể nghiệm cảm giác nằm lâu khó ngủ này.
Con gái tuyệt đối đừng lấy suy nghĩ bình thường suy nghĩ về con trai. Lúc bọn họ nổi máu háo sắc, việc gì cũng có thể làm ra được.
Da mặt dày chui vào chăn người ta, còn cởi hết quần áo mình xuống, sao thế giới này lại có một người con trai thượng hạng như vậy?
Lẽ nào các cô gái mất đi màng trinh, sự trong trắng, cũng đều bị con trai cưỡng bức lừa mất sao?
Trầm Mặc Nùng nhường giường cho Diệp Thu, mình đành phải tới phòng khách ngủ, từ trong tủ lấy ra hai cái chăn sạch, ngửi ngửi, bên trong vẫn có mùi thơm của nắng.
Trầm Mặc Nùng rảnh rỗi thích lấy chúng ra đem đi giặt, sao có thể bẩn được?
Tối qua đi ngủ muộn, lại không có chuông báo bên cạnh, lúc Trầm Mặc Nùng đột nhiên tỉnh dậy, đã muộn hơn nửa tiếng so với thời gian mình dậy thường ngày.
Vớt vớt đầu, nhớ ra Diệp Thu vẫn nhờ vả giường mình,
việc này nếu bị người khác phát hiện thì phải làm thế nào? Trầm mặc nùng tung chăn, đi dép lê chạy ra ngoài, bộ váy ngủ lụa thùng thình che lớp bộ ngực đầy đặn liền nhảy lên theo. Lúc Trầm mặc nùng đẩy của phòng mình, thấy Lâm Bảo Nhi đứng ở cửa nhà vệ sinh, hai tay ôm ngực điệu bộ xảo quyệt, nói, chị mặc nùng, chị ra ngoài đi, em đói bụng lắm, em biết chị đang ở trong mà, đừng trốn nữa. Trong lòng Trầm mặc nùng ngượng ngùng, nhưng lại cố ý làm mặt lạnh lùng nói, Bảo Nhi, em đang làm gì thế? Lâm Bảo Nhi không ngờ tiếng Trầm mặc nùng vang lên từ phía sau, vẻ mặt đầy nghi hoặc, nơi, chị mặc nùng, chị ở đâu ra thế? Cái gì mà từ đâu ra thế? Tối qua chị ngủ ở phòng khách. Trầm mặc nùng hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, các em chạy tới ngủ ở giường của Diệp Thu. Hắn trở về không có chỗ ngủ, chị phải nhường phòng mình cho hắn. Có lẽ là chột dạ, Trầm mặc nùng lại tự dưng giải thích như vậy, giải thích xong liền hối hận. Đây không phải là đưa ra chủ đề câu chuyện để nha đầu Lâm Bảo Nhi danh ma tinh quái nắm thóp hay sao? Vậy sao Diệp Thu không tới phòng khách ngủ? Hai mắt to tròn Lâm Bảo Nhi đảo đi đảo lại trên bộ váy ngủ gần như trong suốt trên người Trầm mặc nùng, cười đùa nói, chị mặc nùng thật tốt, nhường giường mình ra ngoài ngủ. Trầm mặc nùng đi lên trước vô vô má Lâm Bảo Nhi, nói, được rồi Bảo Nhi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, mau đi rửa mặt đi, chị đi làm bữa sáng cho em. Lúc Nhiễm Đông Dạ và Đường Quả xuống nhà ăn sáng, lúc nhìn thấy Diệp Thu ngồi trong phòng khách mỉm cười với bọn họ. Hai cô sửng sốt hồi lâu mới có phản ứng lại, sau đó vẻ mặt xúc động chạy tới. Diệp Thu, anh trở về khi nào vậy? Sao lâu như vậy mà không liên lạc với bọn em? Bọn em lo lắng chết đi được. Nhiễm Đông Dạ vốn muốn nhào vào lòng Diệp Thu, nhưng nhớ ra mình với hắn không danh phận, hơn nữa bên cạnh lại có nhiều người nhìn như vậy, còn có một tình địch cũng đang nhìn chằm chằm. Lúc cô chạy tới trước mặt Diệp Thu liền dừng lại. Đường Quả cũng chạy tới trước mặt Diệp Thu đột nhiên dừng lại, thấy vết sẹo trên mặt Diệp Thu, Đường đại tiểu thư sợ hãi, lo lắng nói, anh là vệ sĩ của tôi, dựa vào cái gì mà nghe lời người khác? Ai bảo anh đi làm gì anh cũng đi sao? Sau này ngoài lời của tôi ra, lời của ai cũng không được phép nghe, còn tìm anh chấp hành nhiệm vụ chó má gì, anh hãy bảo hắn đến tìm tôi đánh cho hắn mất hết răng. Lời của Đường Quả khiến Nhiễm Đông Dạ có chút áy náy, cô biết lần này Diệp Thu sẽ đi chấp hành nhiệm vụ, chị mình cũng làm việc trong đó. Cũng may hiện giờ Diệp Thu trở về an toàn, nếu không cô thật sự không biết nên đối diện thế nào với kết quả thế này mới tốt. Diệp Thu để ý thấy biểu hiện của Nhiễm Đông Dạ, cười nói, việc này không liên quan đến cô, là chuyện giữa tôi và bọn họ. Trầm mặc nùng đã làm xong đầy một bàn thức ăn, cũng không biết cô vì lấy lòng Lâm Bảo Nhi hay vì nguyên nhân khác. Bữa sáng hôm nay vô cùng thịnh soạn. Không chỉ đơn giản là bánh mì trứng ốp la và sữa, còn có cháo và vài đĩa thức ăn rất ngon nữa. Từ sau khi Diệp Thu hầm mấy lần cháo rau cần, Trầm Mặc Nùng cũng học được kỹ thuật chế biến món này. Diệp Thu lại rất không tốt đem ra vài đồ gia vị đặc sản tặng cho Trầm Mặc Nùng, cho dù lúc hắn không có ở đây, mấy cô gái cũng có cháo tự mình nấu để ăn. Hôm nay là thứ sáu, Trầm Mặc Nùng vội vàng tới công ty, mỗi thứ sáu hàng tuần công ty đều có hội nghị thường kỳ, là giám đốc Trầm Mặc Nùng càng cần phải đến. Hơn nữa gần đây có một công trình hợp tác với tập đoàn Đường Thị, cô không thể không theo dõi chặt chẽ. Từ trước tới nay cô luôn là một cô gái không hề trói buộc. Tới khi trong phòng chỉ có mấy người Diệp Thu, Đường Quả, Lâm Bảo Nhi và Nhiễm Đông Dạ, mấy cô lại bắt đầu đấu khẩu. Ý, tôi nói ai đó, người thì cũng nhìn thấy rồi, cơm cũng đã ăn rồi, lẽ nào cô vẫn còn việc gì phải làm sao? Đường Quả nhìn Nhiễm Đông Dạ nói. Nếu là cạnh tranh ngầm còn được, nhưng cạnh tranh với đối thủ đang ngồi trước mặt mình, cô cảm thấy có chút không thích hợp. Tình cảm của cô với Diệp Thu không thẳng thắn như Nhiễm Đông Dạ. Hơn nữa bởi vì thái độ đối địch ngay từ đầu, hiện giờ lại quang minh chính đại theo đuổi, chuyển biến thế này luôn làm cho cô không thể tiếp nhận được trong một chốc một lát. Cho nên, cô luôn bị thai trồng trồng, tự lừa dối mình, làm một số chuyện mình cho rằng không quá lộ liễu nhưng có thể bày tỏ được tâm ý của mình. Nhưng sau khi ăn cơm xong, Nhiễm Đông Dạ liền trò chuyện với Diệp Thu, hơn nữa nói chuyện lại có vẻ rất hợp ý, khiến Đường Quả không có cơ hội nói chen vào. Sau khi ngồi đối diện bọn họ buồn chán nhìn hai người bọn họ cười đùa một hồi. Cuối cùng chút tức giận lên người Nhiễm Đông Dạ. Nhiễm Đông Dạ biết lần này Diệp Thu đi New York, cô không ít lần tới thành phố này, đang nói một số chuyện vui ở New York với hắn. Diệp Thu phần lớn đều là nghe cô nói, mặc dù hắn đã tới New York, nhưng cũng chỉ là vội vàng đi được một vòng, hoàn toàn không có cơ hội chú ý kỹ tới phong thổ con người bên đó. Nhưng dù sao cũng từng ở thành phố đó, một lần nữa nghe Nhiễm Đông Dạ nói tới, lại cảm thấy rất thú vị. Nhiễm Đông Dạ bưng cốc nước trước mặt uống một ngụm. Nhấp nhấp đôi môi vì vừa nãy nói chuyện nhiều quá nên hơi khô, nói, đại tiểu thư tập đoàn Đường Thị danh tiếng lẫy lừng trong nước lại đuổi khách sao. So sánh phong thái con người và phong thái xí nghiệp, đúng là kém rất xa. Việc của xí nghiệp không liên quan tới tôi chỉ biết, cô ám ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của nhà chúng tôi. Đường Quả nghiêm mặt nói. Mặc dù người ngoài không biết, nhưng tôi vẫn biết Đường tiểu thư thể hiện thiên phú khiến người khác kinh ngạc trong ngành thương nghiệp. 15 tuổi đảm nhận chức trợ lý chủ tịch, 4 năm sau, xí nghiệp mở rộng gấp 5 lần, mức thắng lợi vượt qua 3 năm trước cộng lại. Đường tiểu thư nói như vậy, là quá khiêm nhường sao? Nhiễm Đông Dạ không hề nhượng bộ nói. Trong thời gian này, cô và Đường Quả xảy ra đấu khẩu đã hằng hà xa số rồi. Mấy ngày nay Đường Quả bận tới mức không có thời gian cãi lộn chơi trò chơi với Lâm Bảo Nhi, tất cả thời gian đều để lo lắng cho an nguy của Diệp Thu và để đấu khẩu với cô gái ngồi trước mặt này. Đường Quả thật ra không ngạc nhiên khi Nhiễm Đông Dạ lại tìm hiểu chi tiết về cô như vậy, vài năm trước vì buồn chán chạy tới công ty giúp cha làm trợ lý vài năm, thật sự cảm thấy phong phú lên không ít. Mấy năm này làm không ít việc, hơn nữa có một vài cơ hội đều được mình nhạy bén nắm bắt, cho nên Đường Thị mới có thể mở rộng nhanh như vậy. Nhưng việc mình đảm nhiệm chức trợ lý tập đoàn Đường Thị rất ít người biết, không ít người đều quy thành tích của Đường Thị là của cha và hậu thuẫn quân đội sau khi thiết lập quan hệ với nhà họ Lâm. Đường Quả không quan tâm tới chuyện này, dù sao thì cô cũng chỉ là mang tính chơi đùa làm một thời gian. Vài năm sau cô cảm thấy chán rồi, mà công ty phát triển đã đi vào quỹ đạo, cô cũng lặng lẽ rời khỏi. Người ngoài không biết những việc này, dựa vào bối cảnh của Nhiễm gia sao có thể không biết. Giống như Nhiễm Đông Dạ, lúc cô lợi dụng mối quan hệ điều tra rõ ràng về mình đồng thời cũng nắm trong tay tất cả các tư liệu về cô. Tình trường như chiến trường, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chút thành tích này so với Nhiễm tiểu thư còn kém xa rồi. Ai cũng đều biết Nhiễm tiểu thư là nhân vật trọng điểm trong công ty, sợ rằng tới lúc ta thấy cô còn phải tìm người xin chữ ký nữa. Diệp Thu sờ sờ mũi, nhìn Đường Quả, lại nhìn Nhiễm Đông Dạ, vội vàng rút khỏi trận chiến, chạy tới bên Lâm Bảo Nhi chơi trò chơi với cô. Chỉ cần các cô không lấy dao chém nhau, mình vẫn không nên xen vào thì tốt hơn, tránh hai bay vạ gió. Có cảm thấy cảm giác rất có thành tựu không? Lâm Bảo Nhi vừa điều khiển trò chơi đáng yêu của mình, vừa hỏi. Cái gì? Diệp Thu hỏi. Hắn dùng máy tính của Đường Quả, máy này dùng để chơi trò chơi thật sự rất lãng phí. Hai đại mỹ nhân ghen tuông vì anh, trong lòng anh lẽ nào không vui sao? Lâm Bảo Nhi khẽ thở dài, khuôn mặt đầy tiếc nuối nói. Sao không có hai người đàn ông cãi nhau vì tôi nhỉ? Tôi cũng có thể vui vẻ một chút. Đàn ông không cãi nhau, Diệp Thu nhỏ tiếng nhắc nhở. Anh nói xem, nếu tôi nói với họ tối qua anh ngủ trên giường của chị Mặc Đùng, hai người bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Lâm Bảo Nhi dừng chơi, khuôn mặt mũm mĩm quay lại nhìn Diệp Thu, vẻ mặt mỉm cười xảo quyệt. Chúng tôi không làm gì cả, Diệp Thu gượng cười giải thích. Anh là Liễu Hạ Huy. Chính xác phải là Liễu Hạ Huệ, nhưng tác giả chơi chữ thì phải, lấy luôn tên mình. Không phải. Nếu anh không có bản lĩnh để người đẹp ngồi trong lòng mà không loạn như người ta, anh cảm thấy cớ này nói ra người khác sẽ tin sao? Lâm Bảo Nhi nhìn Diệp Thu rất khinh bỉ, người đàn ông trí tuệ thật là kém cỏi, tầm thường. Chương 182, Kim Bài Miễn Tử. Đàm phán giữa Diệp Thu và Lâm Bảo Nhi vẫn chưa thành công, lại có người tới thăm viếng biệt thự Lam Sắc. Lần này tới thăm chính là chị gái Nhiễm Đông Dạ, Nhiễm Tinh Thần. Cô ghé thăm đã trong dự liệu của Diệp Thu. Mình hoàn thành nhiệm vụ trở về, có thể cô là người đầu tiên có được tin tức. So với cơ quan quốc gia mà nói, năng lực của một người đúng là nhỏ bé. Bọn họ muốn có được chân tướng sự việc, quả thật là quá dễ dàng. Ngược lại, bọn họ nếu muốn che giấu chân tướng một số việc, cũng vô cùng đơn giản. Diệp Thu kéo cửa lớn, thấy Nhiễm Tinh Thần với ba người đàn ông to lớn đi theo đang đứng ở cổng. Mặc bộ đồ công sở màu bạc, cả người nhìn có vẻ như nữ sinh loe sáng. Đôi mắt như nước hồ thu nhìn không thấy đáy, bên trong lại chứa nụ cười, nhìn Diệp Thu đứng ở cổng không cho cô thể diện gì tốt cả. Biết tối qua anh trở về, mấy lão nhân già cả đêm không ngủ được. Bọn họ vốn thúc giục tôi tối qua đi tìm anh, tôi biết anh mới trở về, chắc chắn cần tắm rửa ngủ nghỉ một chút. Lúc này tới, chắc không làm phiền anh chứ. Tất nhiên Nhiễm Tinh Thần biết Diệp Thu có thành kiến với mình, thấy hắn nghiêm mặt với mình cũng không để ý, vẻ mặt vui vẻ nói. Nếu là người thích, lúc nào đến cũng sẽ không làm phiền. Nếu là người không thích, lúc nào tới cũng là làm phiền. Diệp Thu kín đáo cười nói. Nhưng hy vọng tôi thuộc người nói trước, Nhiễm Tinh Thần nói. Sao? Không mời tôi vào trong ngồi. Đây không phải nhà tôi không có quyền mời người khác vào, Diệp Thu cười nói. Hắn nhìn thấy Đường Quả, Nhiễm Đông Dạ cũng ra ngoài rồi, liền trao quyền quyết định cho Đường Quả. Dù sao, trên danh nghĩa cô mới là chủ nhân của biệt thự Lam Sắc. Toàn biệt thự này là sản nghiệp của Đường Thị. Đường Quả trước mặt người khác thể hiện phong thái khuê nữ, tới bên Diệp Thu, nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô gái trước mặt, mỉm cười nói, hoan nghênh ghé thăm. Bất cứ ai lần đầu nhìn thấy Nhiễm Tinh Thần, đều sẽ bị thu hút bởi đôi mắt đẹp giống như bầu trời rơi xuống một vì sao vậy. Cảm ơn. Đường Quả phải không? đã nghe không ít người nhắc tới thiên phú của em trong kinh doanh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nhiễm Tinh Thần mỉm cười giơ tay trắng mịn của mình về phía Đường Quả. Cảm ơn chị Nhiễm. Em chỉ là chơi đùa chút thôi. So với chị Tinh Thần tay trắng lập nghiệp so với các nơi trong cả nước thành tích rực rỡ, đúng là kém xa. Đường Quả giơ tay bắt tay Nhiễm Tinh Thần. Cô biết cô gái này là chị gái của Nhiễm Đông Dạng, cũng là người để Diệp Thu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, cho nên lúc bắt tay muốn dùng lực bóp chặt. Không ngờ mới vừa dùng lực. Bàn tay đối phương vừa nãy còn mềm mại liền trở nên cứng như thép, sau đó tay mình giống như bị hai kìm sắt kẹp lấy. Trong lòng Đường Quả đau đớn, nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Trong lòng thầm hận, suýt chút nữa đã ra đòn sát thủ của mình rồi, tuyệt chiêu lên gối. Lúc đối phương buông lỏng tay mình ra, Đường Quả chỉ lo lắng tay sẽ có biến hình bị người khác bóp. Lén nhìn, thấy chỉ hơi đó lên, không hề có dị trạng gì mới yên tâm. Chị, sao chị lại tới đây? Nhiễm Đông Dạ bước lên trước hỏi. Chị tìm Diệp Thu có chút chuyện muốn nói. Nhiễm Tinh Thần chịu mến nhìn em gái nói. Lần này có thể yên tâm về nhà rồi chứ? Ông nội vẫn luôn nhắc, nói mấy ngày rồi em không tới thăm ông. Hôm nay em sẽ về. Lúc nào chị về? Em đi cùng với chị đúng là mấy ngày rồi Nhiễm Đông Dạ không về, hôm nay không về tiếp. Sợ rằng ông nội sẽ cho người đến trói về thôi. Diệp Thu và Nhiễm Tinh Thần tới phòng hắn trên tầng. Trong phòng chỉ có một chiếc ghế, sau khi nhường cho Nhiễm Tinh Thần ngồi, Diệp Thu đành ngồi trên giường mình. Sau khi tôi đi, tình hình sau đó thế nào? Diệp Thu nhìn Nhiễm Tinh Thần hỏi. Điều hắn quan tâm nhất hiện giờ là Long Nữ có an toàn hay không? Mặc dù người đã phối hợp với mình hoàn thành nhiệm vụ đều sớm được mình phái đi Hồng Kông, nhưng ở New York thậm chí trong nội bộ chính phủ chắc chắn vẫn có thai mắt của Trung Quốc. Bọn họ sẽ báo cáo tình hình xảy ra sau đó về bên này. Tôi cũng không ngờ tình hình lại trở nên quyết liệt như vậy, cũng may anh ứng biến kịp thời không làm theo kế hoạch lúc trước. Sau khi anh và bạn anh xông vào viện nghiên cứu kim loại New York, cảnh sát New York đã vây quanh viện nghiên cứu. Chỉ vì bên trong có con tin, cảnh sát một chốc không dám đánh vào trong. Một nước theo chế độ dân chủ, bọn họ không thể để giới truyền thông bắt được hình ảnh người dân thành phố bị giết chết. Nội tuyến của tôi không biết anh rời khỏi thế nào. Nhưng người bạn của anh kiên trì trong tòa nhà rất lâu. Đến khi New York khôi phục cung cấp lại điện cũng chưa rời đi, cuối cùng càng thế nào? Diệp Thu lo lắng hỏi. Châm lửa đốt tòa nhà viện nghiên cứu vẻ mặt Nhiễm Tinh Thần buồn bã nói. Chúng ta không biết cô ấy là ai. Nhưng cô ấy cũng là người có công với quốc gia ta. Cô ấy là chiến sĩ dũng cảm nhất. Châm lửa đốt nhà. Trong viện nghiên cứu có không ít vật phẩm dễ cháy dễ nổ, ngay cả đồ sinh hóa cũng có. Muốn châm lửa đốt viện nghiên cứu cũng không phải là một việc khó. Nhưng nghe thấy tin tức như vậy, Diệp Thu cũng yên tâm hơn, Long Nữ không thể tự đào mộ chôn mình, nếu cô dám châm lửa đốt nhà, chứng minh là muốn nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát. Không có tin tức khác sao? Diệp Thu hỏi. Báo cáo của chính phủ Mỹ là có người trong lúc thí nghiệm vô tình gây nổ vật dễ cháy, sau đó làm cho cả tòa nhà bốc cháy 121 người chết, người bị thương càng không thể thống kê được. Liên quan tới vấn đề truy nã hung thủ, bọn họ không có bất kỳ báo cáo nào. Vẻ mặt Nhiễm Tinh Thần có chút ấy này nói. Tôi biết cô ấy là bạn anh, tôi sẽ phản ánh vấn đề này lên trên. Hy vọng có thể bù đắp một chút cho bạn anh. Bù đắp cái gì? Phát giấy chứng nhận danh hiệu cho một anh hùng liệt sĩ à? Diệp Thu cười nhạt. Đây vốn dĩ là một giao dịch. Nhiễm Tinh Thần bình tĩnh nhìn Diệp Thu nói. Diệp Thu móc từ trong túi ra một túi giấy dầu nhỏ đưa cho Nhiễm Tinh Thần nói. Đây chính là thứ mà các người muốn. Vẻ mặt Nhiễm Tinh Thần quá vui mừng. Đôi mắt xinh đẹp cũng hiện lên nụ cười, tay đang cầm túi giấy dầu cũng run run. Nhiễm Tinh Thần không nói lời dư thừa, trân trọng đặt túi giấy dầu vào trong túi áo ngoài của mình, lại lấy tay vô vô rồi mới nói, đồ vật này quá quan trọng, tôi phải lập tức đưa tới nơi an toàn. Lực lượng cảnh vệ tôi mang theo không đủ, nếu khua chiêng gõ trống cho người tới, sẽ gây sự chú ý của người khác. Hy vọng anh có thể đi cùng tôi tới đó. Diệp Thu gật gật đầu, hắn cũng lo lắng trên đường đi sẽ lại xảy ra biến cố gì. Đồ vật quan trọng như vậy nếu lại để mất đi, quả thật là mất mát của quốc gia. Trao hỏi Đường Quả xong, Diệp Thu ngồi trên xe của Nhiễm Tinh Thần chạy về phía Nam Hải trung tâm quyền lực Kiến Kinh. Thông qua kiểm tra nghiêm ngặt của bảo vệ, chiếc xe cuối cùng cũng dừng ở một tòa nhà nhỏ cổ. Nhiễm Tinh Thần cũng không đợi người khác tới giúp cô mở cửa xe, tự mình chui ra. Diệp Thu biết tinh thần cô hơi căng thẳng, nghĩ giải quyết xong chuyện này, đồ vật này lúc ở người mình, sao mình lại một đêm ngủ ngon yên giấc. Hai cảnh vệ cầm súng ở cổng thấy Diệp Thu và Nhiễm Tinh Thần, lập tức kính lễ. Nhiễm Tinh Thần không nói gì, dẫn Diệp Thu đi thẳng vào trong tòa nhà. Phòng khách trong ngôi nhà nhỏ này đã có mấy người ngồi, trong đó còn có ông nội của Nhiễm Tinh Thần, Hàn Lao Gia Tử và mấy lao nhân mà Diệp Thu chưa từng gặp. Trong số những người đó người còn trẻ nhất cũng khoảng hơn 40 tuổi, nhưng ai ngồi chỗ nào cũng đều là vẻ mặt nghiêm trọng, lúc thấy Nhiễm Tinh Thần đi vào sắc mặt lại càng thêm nghiêm túc.
Mang đồ vật tới không?
Một ông già thân hình thấp bé ngồi ở giữa lên tiếng hỏi.
Mang tới rồi. Nhiễm Tinh Thần móc túi giấy dầu từ trong túi áo ra, hai tay giữ đưa tới.
Từ đầu tới cuối cô đều không mở ra xem tờ giấy này.
Diệp Thu nghĩ, nếu là mình sẽ tùy ý tìm một hộp nhét vào trong, cô đưa đồ vật này cho người lãnh đạo cao nhất, liệu có bị bọn họ mang không?
Sắc mặt ông lão thân hình thấp bé xúc động nhận túi giấy, sau khi mở ra xem, lại rất trịnh trọng giao tới tay ông nội Nhiễm Đông Dạ, nói, lão Nhiễm ơi, cả đời này chúng ta có cơ hội đưa dân tộc đi lên.
Trọng trách này giao lại cho các người.
Rất tốt.
Các cháu đã vất vả rồi. Ông lão vóc người thấp nhỏ nhìn Diệp Thu và Nhiễm Tinh Thần nói.
Đặc biệt là lúc ánh mắt dừng trên người Diệp Thu, ánh mắt ông lão ngập ngừng chốc lát.
Vừa nãy chúng ta bàn bạc một chút, đối với việc cháu lập công lớn lần này, chúng ta muốn đưa ra chút thành ý, mặc dù những khen thưởng này và lợi ích cháu mang lại cho quốc gia là không thể ước tính được.
Ông lão đứng dậy khỏi ghế, cầm một hộp từ bàn phía sau tới hùng dũng bước tới trước mặt Diệp Thu, nói, huân chương bảo vệ nước Trung Hoa, từ khi thành lập mấy chục năm tới nay, chỉ có hai người đạt được.
Vừa nãy nghe lão Nhiễm nhắc tới, người thứ hai giành được cũng có chút ngọn nguồn với cháu.
Đàn ông họ Diệp đúng là đều giỏi như nhau.
Huân chương bảo vệ nước Trung Hoa.
Tim Diệp Thu đập loạn, hắn từng nghe nói lai lịch của tấm huân chương và điều bất phàm của nó, có nó rồi, chẳng khác gì có một tấm kim bài miễn tử.
Chương 183, tiểu nhân đắc chí.
Huân chương bảo vệ nước Trung Quốc là huân chương vinh dự cao nhất của Trung Quốc, phải là anh hùng giúp đỡ quốc gia dân tộc trong thời nguy nan mới có thể giành được vinh dự này.
Lập công thường thì có chế độ khen thưởng đặc biệt, sẽ không trao tặng vinh dự này.
Diệp Thu một mình ra nước ngoài lấy về kết quả nghiên cứu quan trọng chấn hưng lực lượng quân sự Trung Quốc, việc này còn quan trọng hơn so với việc cứu nước cứu dân.
Lạc hậu sẽ bị đánh.
Đạo lý này mọi người đều hiểu.
Nhưng nếu ngươi có lực lượng quân sự hùng mạnh, vậy thì ngươi có khả năng tự bảo vệ mình, thậm chí ngươi còn có khả năng đi tấn công các quốc gia khác.
Điều này đối với một quốc gia một dân tộc mà nói là một chuyện rất may mắn.
Con người luôn ích kỷ.
Mà một quốc gia là do rất nhiều người tạo nên, cho nên quốc gia là ích kỷ nhất.
Nhiễm Tinh Thần cũng kinh ngạc như thế.
Tối qua cô nhận được báo cáo nói Diệp Thu đã trở về, cô cũng lập tức thông báo tin tức này cho ông nội biết.
Ông nội và mấy lão nhân khác cũng trao đổi tin tức với nhau.
Việc này quan hệ trọng đại, mấy lão nhân đều cả đêm ngủ không yên.
Bảo cô lập tức đi mời Diệp Thu tới hỏi tình hình tiến triển sự việc.
Nhiễm Tinh Thần cũng có chút hiểu tính cách Diệp Thu, đây là người thích dấu ngọn.
Lặn lội đường dài, vừa về nhà vẫn chưa kịp nghỉ ngơi, mình đã dẫn người chạy tới mời hắn.
Hắn không ném mình ra khỏi cửa sổ mới lạ.
Sau đó cô kiên nhẫn giúp Diệp Thu làm một số việc, mấy lao nhân mới đồng ý ngày thứ hai gặp lại Diệp Thu.
Ban đầu cô nhận lệnh dẫn Diệp Thu về nhà, sau lại nhận điện thoại của ông nội, nói là mang đồ vật và Diệp Thu tới quân bộ.
Cuối cùng mệnh lệnh lại thay đổi, trực tiếp bảo bọn họ nhanh chóng tới Nam Hải nơi được coi là thủ phủ Trung Quốc.
Nơi này thần bí mà lại thần thánh.
Rất nhiều mệnh lệnh quan trọng lợi nước lợi dân đều được từ đây ban bố ra ngoài.
Sau khi cô vào nhìn thấy nhiều người lớn tuổi như vậy đều đang ở đây, có chút kinh ngạc.
Hơn nữa ngay cả thủ trưởng cũng đang ở đây đợi, càng khiến Nhiễm Tinh Thần có chút bất ngờ.
Lúc thủ trưởng nhắc tới muốn trao tặng huân chương bảo vệ Trung Quốc cho Diệp Thu, cô suýt nữa không thể khống chế được vẻ mặt của mình mà làm cho các lao nhân chê cười.
Đây chính là huân chương bảo vệ Trung Quốc.
Mấy chục năm nay chỉ trao cho hai người.
Đây chính là chuyện tốt danh tiếng lưu lại thiên cổ và cho con cháu.
Nhìn vẻ mặt của các ông, có vẻ bọn họ sớm đã bàn bạc xong rồi.
Thời kỳ hòa bình, huân chương bảo vệ Trung Quốc có thể ban phát ra một tấm, đúng là một chuyện rất đáng ăn mừng.
Lợi ích nhặt được đâu thể không cần.
Lần đầu tiên Diệp Thu ưỡn thẳng ngực mình, sắc mặt nghiêm túc, tiếng nói chắc khỏe nói, cảm ơn thủ trưởng.
Vì nhân dân phục vụ là việc mà mỗi người dân Trung Quốc nên ghi nhớ.
Thủ trưởng trịnh trọng trao chiếc hộp tới tay Diệp Thu, nói, rất tốt, thiếu niên mạnh, thì nước nhà mạnh, sẽ không có lễ trao huân chương, tốt hơn là đừng để bại lộ.
Tôi hiểu ý của thủ trưởng. Diệp Thu mỉm cười gật đầu.
Nếu người không biết thì còn tốt, nếu gặp phải người biết nhìn thấy tấm huân chương này còn không bị sợ hãi.
Đồ vật này có thể mang đến cho mình rất nhiều vinh dự, đồng thời cũng có thể mang tới vô số phiền phức.
Ra khỏi ngôi nhà nhỏ màu hồng, Diệp Thu ngồi bên cạnh ghế phụ, thở dài một hơi, nói, không ngờ còn có điều bất ngờ vậy, suýt nữa đã từ chối đi cùng cô rồi.
Tôi từng nói, quốc gia sẽ không quên công anh.
Đôi mắt Nhiễm Tinh Thần lướt qua khuôn mặt Diệp Thu, liền khởi động xe.
Đúng vậy.
Không biết đồ vật đó bán đi đáng giá bao nhiêu tiền.
Hình như làm từ vàng.
Nếu anh bán đi, có thể sẽ luận xử theo tội phản quốc.
Nghiêm trọng như vậy.
Diệp Thu thầm nghĩ, vậy thì giữ lại là tốt rồi.
Nếu không sau này ai cũng có thể sau lưng mình gọi mình là phản quốc, mặc dù xa cũng phải giết cho được. Trong thời gian Diệp Thu rời đi, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi hoàn toàn không tới trường học bài. Sau khi Diệp Thu trở về, cuộc sống của bọn họ mới trở lại bình thường. Lần đầu tiên Diệp Thu tự lái xe tới trường, nhưng ở cổng trường bị bảo vệ gác cửa chặn lại. Diệp Thu chạy xuống đăng ký điền vào mẫu, sau đó rút tiền làm thủ tục đỗ xe, lúc này mới tìm một chỗ đỗ xe lại. Thì ra mình lái xe cũng phiền phức như vậy. Lâm Bảo Nhi ngồi sau bĩu môi nói. Nha đầu này mặc áo sam liền màu trắng có hình gấu trúc trong phim hoạt hình, bên dưới là một chiếc quần thoải mái màu trắng, một đôi giày vải thoải mái, khuôn mặt trắng nõn. Hình như sợ là có thể chảy nước, đúng là rất đáng yêu. Lần đầu phiền phức một chút, sau này không thế nữa. Đường Quả mở cửa xe, nói với Diệp Thu, Diệp Thu, chúng ta lên lớp trước, xe giao cho anh đó. Mau đi đi. Sắp một rồi. Diệp Thu cười nói. Vừa nãy cùng với bảo vệ ở cửa đúng là đã dây dưa mất quá nhiều thời gian. Sau khi Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đi khỏi, Diệp Thu liền điều khiển chiếc xe hàng sản xuất trong nước này đi tìm chỗ dừng xe mà bảo vệ nói với hắn. Đại học Thủy Mục có hai bãi đỗ xe, một nơi là bãi đỗ xe dưới hầm. Chỗ này thu phí khá đắt. Mỗi tháng cần phải giao nộp 500 nhân dân tệ phí đỗ xe. Còn có một khu đất trong thí nghiệm trước tòa nhà. Mỗi tháng chỉ phải nộp 200 nhân dân tệ là được. Diệp Thu sót chiếc xe mới của mình, cho nên liền chọn bãi đỗ xe trong nhà. Diệp Thu lái xe lúc định chạy dọc theo đường xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, phía sau lại vang lên tiếng vòi ô tô dồn dập. Diệp Thu từ gương chiếu hậu nhìn thấy một chiếc xe hầm mờ màu đen nhìn có vẻ khá hoành tráng. Lái chiếc xe đáng giá mấy trăm vạn tới trường, hoàn cảnh gia đình đúng là không đơn giản. Hi, ta nói ngươi nhanh lên chút được không? Chủ chiếc xe phía sau thấy chiếc xe phía trước xe mình dừng lại hồi lâu mới y ạch giống như con rùa bị bạch xuống núi, không kiên nhẫn được mà thúc giục. Hiện giờ là đoạn đường vòng dốc đứng xuống, phía trước Diệp Thu còn một chiếc xe đang chậm rãi chạy xuống. Lái xe hình như là một cô gái. Kỹ thuật lái xe hình như cũng không thuần thục lắm, cho nên vận tốc rất chậm. Diệp Thu cũng chỉ có thể lái xe chậm chậm theo cô đi xuống dưới. Người đằng sau đang giục hắn, lẽ nào hắn có thể bay qua người phía trước? Diệp Thu không có thiện cảm gì với kiểu rêu rao của hắn, cũng chẳng buồn đáp lại hắn. Ta xem, tiểu tử người sao lại nghe không hiểu tiếng người. Bảo ngươi nhanh chút, ngươi có nghe thấy không? Chủ chiếc xe phía sau lại lên tiếng quát, trong giọng nói đã mơ hồ có chút tức giận. Tiếng Diệp Thu nổ xe, trong thùng xe truyền tới tiếng hát của Vương Phỉ. Cô gái đó là ca sĩ Đường Quả thích nhất, còn mua về tất cả đĩa của cô. Nhìn từ phương diện này, thật ra Đường Quả cũng là một cô gái rất tinh tế. Chiếc xe mini màu hồng phía trước cuối cùng cũng từ từ chạy qua đoạn sườn dốc này, xe của Diệp Thu cũng theo đó đi xuống bãi đỗ xe rộng lớn bên dưới tòa nhà. Sau khi chiếc xe mini màu đỏ đỗ xong, Diệp Thu cũng dừng đứa con Phương Đông của mình ở bên cạnh nó. Ấy, sao lại là anh? Người lái xe mini gỡ kính mắt màu tím xuống, vẻ mặt vui mừng nhìn Diệp Thu. Cô là... Xì hơi. Cô gái tập thể dục thẩm mỹ. Diệp Thu suýt nữa đã nói ra cách xưng hô cô gái xì hơi. Nếu đúng là cho con gái người ta một biệt hiệu như vậy, người ta còn không liều mạng với mình. Sắc mặt cô gái bỗng đỏ lên, trừng mắt nhìn Diệp Thu nói, anh mau quên hết chuyện này đi. Ha ha. Nếu không nhìn thấy cô, tôi đã quên hết rồi, Diệp Thu cười nói. Chỉ là gặp một lần ở lớp học Thái Cực Quyền, không ngờ có thể lại quen biết nhau ở trong bãi đỗ xe, nếu không Diệp Thu đúng là đã quên cô bạn học này rồi. Không được. Anh phải tiếp tục quên đi. Quên cho tới khi không nhớ ra được thì mới dừng lại. Cô gái nhìn khuôn mặt đang cười của Diệp Thu, dậm chân nói. Bạn học ơi, cô không phải là đang ép buộc sao? Thật ra tôi cũng muốn quên hết. Nhưng tiết thể dục tới, cô không lắc lư trước mặt tôi sao? Diệp Thu rút chìa khóa xe, chui từ trong xe ra, nói, vào lớp rồi, học sinh giỏi chưa bao giờ đến muộn cả. Cô gái xem giờ, biết mình cũng tới muộn rồi. Vội vàng nổ chìa khóa xe, lấy túi sách đi ra ngoài. Choang. Một tiếng lớn vang lên, Diệp Thu quay đầu lại nhìn, chiếc xe mình mới mua không lâu kính phía trước bị người ta đập vỡ tan cảnh. Một người đàn ông mặc quần áo thể thao màu xanh cầm một chiếc côn sắt vẻ mặt cười cợt đứng bên cạnh xe. Thấy Diệp Thu quay đầu nhìn lại, cười nói, tiểu tử, coi như ngươi xui xẻo. Chiếc côn sắt của ông lâu lắm rồi không dùng tới. Hôm nay để nó chơi cho thỏa thích. Người này là đến từ thế giới ma vương, trong xe chuyên cất giấu chiếc côn sắt dùng để gõ xe người ta. Ngươi biết ta là ai không? Diệp Thu ngẩn người, tức giận hỏi. Mình vừa mới được trao tặng huân chương bảo vệ Trung Quốc. Đồ vật này giống như lệnh bài thời cổ hoàng đế ban cho đại thần, có thể làm kim bài miễn tội. Không ngờ kẻ không có mắt này lại chạy tới đập xe của mình. Lần này mình cũng phải ra vai chèn ép người khác mới được. Cuộc sống này hắn hướng tới lâu rồi, mãi cho tới khi có được huân chương bảo vệ Trung Quốc mới có năng lượng muốn thử xem. Không cần biết ngươi là ai, số xe ông đây đập không 100 cũng tới 80 chết rồi. Có thể nhớ nổi người nào? Người đầu tròn óc tròn hình thường nói, ngươi nhớ tên ta là được rồi. Ta tên là Mã Huy, sau này nhìn thấy xe của ta tốt nhất là tránh xa một chút, đừng có giống con rùa lề mề phía trước, làm mất hứng của ông đây. Chương 184, anh hùng, đừng đánh nữa. Diệp Thu nhìn thấy kính xe nát vụn thật sự dở khóc dở cười, hôm nay ra đường không xem giờ hoàng đạo, cũng không biết là sao chổi đang chiếu đầu mình hay không, sao vừa vào tới cổng trường liền gặp phải chuyện xui xẻo thế này. Chính vì mình ở phía trước cản đường hắn một tí, hắn liền đập xe của người ta rồi. Tên bà Vương ngốc tiết bàn trong Hồng Lâu Ngộng cũng không vô lại như hắn. Nhìn thấy dáng vẻ tên khỏe mạnh này một cánh tay vắt chiếc côn lớn trên bả vai, đúng là có mấy phần điệu bộ của ma vương hôn thế. Diệp Thu nhìn Mã Huy, cười hỏi, chỉ vì chặn trước xe ngươi, ngươi liền đập xe của người ta sao? Đúng, nếu là vì chuyện khác ngươi chọc giận ta sẽ không đập xe, ta sẽ đập người. Mã Huy vắt chiếc côn sắt đi về phía Diệp Thu, nhìn cô gái đứng bên cạnh hắn nói, ta ở phía sau hét bao lâu ngươi không đáp lời, thì ra là đang bận tán gái, để ngươi trêu đùa, thứ như ngươi xứng đáng bị người ta đập xe. Ta làm gì không liên quan tới ngươi. Diệp Thu giơ tay xem đồng hồ, bọn họ đã muộn giờ rồi, nói, ta không có thời gian làm nhảm với ngươi, chiếc xe này là ta mới mua, tiền xe, làm theo phí, phí tổn thất thời gian và phí tổn thất tình cảm ta và nó ở bên nhau lâu như vậy, ngươi trả ta 20 vạn đi, chiếc xe này về sau sẽ là của ngươi. Xe sản xuất trong nước. Ngươi đang lăng nhục ta hả? Đồ chơi này mà cũng để người đi sao? Mã Huy xem thường nói. Ông đây không tìm ngươi tính phí lao động là tốt lắm rồi. Ngươi còn muốn tìm ta đòi tiền. Diệp Thu biết đối phó với loại người này phải ra tay tàn nhẫn, hoặc là ngươi đưa ra hậu thuẫn vững chắc hơn hắn. Nếu không ngọn lửa kiêu ngạo của bọn họ không thể bị dập tắt. Hơn nữa điều mà loại người không có đầu óc này khiến người khác tức giận nhất chính là không có hiểu biết. Mình cho dù có lôi tấm huân chương bảo vệ ra lung lay trước mặt hắn nửa giờ, có lẽ hắn cũng không biết đồ vật này là cái gì. Đương nhiên, người Trung Quốc nghe nói về huân chương bảo vệ không ít, nhưng người thấy huân chương bảo vệ chắc chắn là không có mấy người. Người có được khen thưởng cao nhất này đều không phải người bình thường, bọn họ không ăn hiếp người khác thì thôi, đâu thể có việc bị người khác ăn hiếp. Cũng chính vì tự cao cả ngày muốn dựa vào đồ vật này ra vai một chút. Muốn quay lại cùng các đệ tử đi đánh nhau đùa giỡn với con gái nhà lành. Diệp Thu biết chỉ nói thôi thì không có cách nào đạt được giao dịch, liền nói, phiền ngươi cho ta mượn chiếc côn sắt dùng một chút. Ngươi muốn làm gì? Mã Huy nắm chặt chiếc côn sắt, giữ tư thế chiến đấu, ngươi coi ta là kẻ ngốc à? Đưa vũ khí cho ngươi để ngươi tới đánh ta. Trong mắt ta ngươi cũng gần như kẻ ngốc. Diệp Thu cười đi về phía tên xui xẻo kia. Không ngờ tiểu mỹ nhân vẫn luôn đứng bên cạnh chạy tới ngăn Diệp Thu, kéo vạt áo hắn nói, đừng làm loạn lên, đánh nhau ở trường học có thể bị khai trừ đó. Mã Huy cười nhạt nói, không chơi được thì đừng có chơi, ngoan ngoãn mà làm học sinh giỏi của các người đi. Không sao. Ta vốn sống qua ngày ở trường học. Diệp Thu nhìn vẻ mặt cô gái có chút lo lắng, trong lòng lại mơ hồ có chút áy náy. Mình đúng là quá buồn chán, gì chứ lại lấy chuyện người ta phong khí đi rêu cợt người khác. Nếu không chúng ta thông báo với bên bảo vệ trường đi. Chuyện này nên để bọn họ lo. Cô gái đề nghị nói. Bạn nhìn mặt mũi tên này là biết rồi. Chỗ bảo vệ trường đến cũng không dám làm gì hắn. Nếu không, sao hắn đập tới gần 100 chiếc xe của người ta mà vẫn không sao chứ? Diệp Thu vô vô bả vai cô gái, mỉm cười nói. Ngươi đúng là hiểu chuyện, Mã Huy vắt chiếc côn sắt đi về nói, bỏ đi, xem ra ngươi vẫn có chút thông minh, tha cho ngươi một lần. Hôm nay không đập phá nữa, ta còn có việc phải làm. Bộ dạng Mã Huy giống như có việc vội thật, lần nữa vác cây côn sắt lên bả vai, quay người đi về phía xe của mình. Diệp Thu nhìn cô gái đang kéo áo mình, tới giờ vẫn chưa biết tên người ta, liền cười hỏi, bạn tên là gì? Triệu Dục, cô gái nhỏ giọng nói. Triệu Dục, đợi mình 3 phút. Diệp Thu vô vô bàn tay cô đang nắm vạt áo mình nói. Lúc tay Triệu Dục bị tay của Diệp Thu đập vào, giống như bị điện giật vội vàng bật ra, khuôn mặt cũng trở nên ửng đỏ. Diệp Thu cũng nhân cơ hội này xông thẳng tới Mã Huy, chỉ trong thời gian nháy mắt đã tới phía sau hắn. Lúc Mã Huy nghe thấy có tiếng bước chân phía sau, định quay đầu lại xem xét tình hình. Cổ hắn đã bị người khác siết chặt từ phía sau rồi. Tay Diệp Thu hơi dùng lực, Mã Huy đã đau tới hét lớn lên, chiếc côn sắt trên tay cũng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng bịch. 20 vạn. Diệp Thu ấn cơ thể khỏe mạnh của Mã Huy xuống đầu xe của hắn, cười nói. Ngươi! Mau bỏ ta ra, biết ta là ai không? Bà ta chính là... A! Đau! Đau quá. Mã Huy còn chưa kịp kể ra cảnh, liền bị Diệp Thu siết chặt kêu lên. 20 vạn, một đồng cũng không được thiếu. Tốt nhất ngươi hãy cầu khấn trong túi mình có đủ số tiền đó, hoặc là hậu quả tự mình gánh lấy. Diệp Thu cười nhạt nói.
Không có.
Ta đây đập xe người khác chưa bao giờ đền tiền cả.
Vậy thì thật đáng tiếc. Diệp Thu ấn đầu Mã Huy đập mạnh xuống thùng xe, choang một tiếng.
Đầu Mã Huy và thùng xe tiếp xúc với nhau, chán Mã Huy sởi ra rồi, thùng xe vẫn không sao.
Hummer chính là Hummer, chất lượng đúng là không bình thường.
20 vạn.
Có trả không?
Diệp Thu nắm tóc hắn hỏi.
Không.
Diệp Thu không còn kiên nhẫn để hỏi tiếp nữa, ấn đầu hắn đập từng cái vào thùng xe ô tô, tiếng choang choang không dứt, mỗi lần đập, là mỗi lần Triệu Dục đứng ở bên nhìn cũng cảm thấy tim đập mạnh. Sau mười mấy lần, Diệp Thu mới dừng lại hành động bạo lực của mình.
Lần cuối cùng, trả tiền cho ta. Sắc mặt Diệp Thu có chút tức giận nói.
Chuyện của tôi rất nét.
Triệu Dục xem tròn mắt há miệng, một học sinh với gương mặt thanh tú thân hình gầy gò trong giờ học thái cực quyền bị thầy giáo thái cực quyền đẩy ra xa như vậy khi đánh người lại hung tàn khát máu như thế.
Chán Mã Huy đập tới vừa đỏ vừa tím, còn chảy máu ra ngoài.
Đầu óc quay cuồng, mãi lâu sau mới có chút sợ hãi nói, anh Hùng, đừng đánh nữa.
Có thể không đánh, tiền thì sao?
Em không có tiền, không mang nhiều như vậy.
Xét. Thẻ tín dụng.
Diệp Thu mất kiên nhẫn nói.
Đợi chút. Mã Huy lục lọi trong ngực hồi lâu, rút ra một tấm thẻ đưa cho Diệp Thu nói, bên trong còn mười mấy vạn, đưa hết cho anh, chiếc xe đó em cũng không cần.
Mật khẩu là 6 số 8.
Diệp Thu buông cổ áo Mã Huy, nhận tấm thẻ tín dụng cất vào trong túi áo, đi tới trước mặt Triệu Dục nói, đi thôi.
Đã quá giờ vào học rồi.
Triệu Dục rõ ràng bị sốc bởi cảnh tượng vừa nãy, người lảo đảo lùi về sau, thấy vẻ mặt Diệp Thu cười nhìn cô, lúc này mới khôi phục một chút, nói, đi thôi.
Sau đó xách túi đi phía trước, giữ khoảng cách với Diệp Thu.
Dáng vẻ người con trai này lúc đánh nhau chẳng khác gì một người điên cả.
Ra khỏi bãi đỗ xe của Đại học Thủy Mục, Diệp Thu nói, gần đây có phải cô thường xuyên thức đêm không?
Đúng rồi.
Gần đây công việc bận rộn, thời gian làm việc và nghỉ ngơi mỗi ngày không được đúng giờ giấc lắm.
Sao anh biết?
Triệu Dục nghi hoặc hỏi.
Hơn nữa gần đây cô ăn không ít đồ béo và đồ nhiều dầu mỡ, đúng không?
Diệp Thu không trả lời câu hỏi mà tiếp tục hỏi.
Hả?
Triệu Dục há lớn miệng.
Ngay cả điều này anh cũng biết.
Anh theo dõi tôi hả?
Diệp Thu cười lắc đầu, nói, tôi theo dõi cô làm gì?
Là cơ thể cô thể hiện ra thôi.
Nếu cô có thể giải quyết hai vấn đề này, ăn nhiều rau và hoa quả, sau này dạ dày sẽ tốt hơn rất nhiều.
Khuôn mặt Triệu Dục đống đỏ ửng lên, cô biết điều Diệp Thu nói là chuyện cô xỉ hơi trong giờ học.
Trời ạ, việc này đã trở thành sự xỉ nhục trong đời cô.
Mỗi người đều không thể tránh khỏi xỉ hơi, nhưng sao mình lại xỉ hơi trong giờ lên lớp như vậy chứ?
Còn bị người khác nghe thấy nữa, thật là mất mặt quá đi.
Được rồi.
Côn lên lớp đi. Diệp Thu đứng lại nói với Triệu Dục.
Anh không vào lớp sao?
Triệu Dục nghi hoặc hỏi.
Tôi còn phải ra ngoài làm chút chuyện. Diệp Thu cười nói.
Vậy được, Bibi, cảm ơn lời khuyên của anh. Triệu Dục cười vẫy tay tạm biệt Diệp Thu.
Diệp Thu sờ sờ thẻ tín dụng trong túi áo, bước nhanh về phía cổng trường.
Hắn phải nhanh chóng rút số tiền trong thẻ ra, nếu không tên tiểu tử đó chạy đi đăng ký mất giấy tờ thì làm thế nào?
Mã Huy dựa vào xe ngồi trên mặt đất, giơ tay sờ vết thương trên trán, bàn tay lập tức bị dính máu.
Máu trên tay Mã Huy đưa tới môi liếm vài cái, máng, tên khốn kiếp, quả lại như trong tài liệu giới thiệu.
Trong xương vốn là bạo lực điên cuồng, chẳng trách nữ ưu số 11 một cao thủ hiểu được vận khí cũng bị hắn giết chết.
Xem ra mình cũng phải cẩn thận một chút.
Như vậy coi như bước đầu tiếp cận mục tiêu rồi.
Mặc dù biện pháp có chút quá tàn nhẫn với chính mình, nhưng thế này, chắn hắn sẽ không hoài nghi.
Chương 185, mùa xuân của Lý Đại Tráng.
Tâm trạng Diệp Thu rất hưng phấn. Sáng sớm đã xuất hiện một kẻ ngu xuẩn cho hắn luyện tập quyền pháp, nhân tiện còn moi được mười mấy vạn.
Dựa vào địa vị xã hội của Diệp Thu hiện giờ, đáng lẽ không nên để ý tới số tiền này.
Nhưng ai có thể để ý tới tiền của mình nhiều chứ?
Những người nói mình đã không có cảm giác gì với tiền, đối với họ tiền chỉ là một con số thì thật sự là quá giả bộ mà.
Lúc Diệp Thu rút tiền ở ngân hàng trở về trường, tiết đầu buổi sáng đã sắp kết thúc rồi.
Cô giáo đồ giảng môn lịch sử khảo cổ là một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, họ Lý.
Ăn mặc quần áo cầu kỳ, tướng mạo cũng vô cùng diễm lệ.
Thân hình người phụ nữ trưởng thành so với sinh viên ngây ngô mới từ trung học lên đúng là có sức cuốn hút, giờ của cô và giờ của Trần Hoài Ân được các học sinh chào đón nhất.
Một thiếu phụ có thể xem phong vận, người có thể hiểu rõ những chuyện lạ của giới khảo cổ.
Vẫn như ngày thường, Lam Khả Tâm giúp Diệp Thu chiếm chỗ ngồi, hơn nữa còn rất cẩn thận dùng khăn giấy lau chùi qua, trên bàn đặt một quyển sách đang mở.
Hơn nữa trang đang mở chính là nội dung bài giảng của cô giáo, tất cả có thể nghĩ tới là, Lam Khả Tâm đã lặng lẽ giúp Diệp Thu làm xong rồi.
Trong lớp không ít học sinh ngưỡng mộ không thôi, cô gái xinh đẹp trong khoa, Lam Khả Tâm là lựa chọn thích hợp nhất làm vợ hiền.
nhưng bọn họ hoàn toàn không có cơ hội xuống tay, trời mới biết từ lúc nào Diệp Thu đã tán đổ người ta rồi, ngày đầu khai giảng đã liếc mắt đưa tình với nhau, thật sự khiến bọn họ rất đau lòng. Diệp Thu cười cười xin lỗi cô giáo, sau đó đi thẳng tới chỗ của mình. Lam Khả Tâm thấy Diệp Thu đi tới, khẽ cười với hắn. Đây là một cô gái vô cùng ôn hòa, thậm chí Diệp Thu chưa từng thấy cô tức giận hay phát cáu cả. Nói chuyện đi đứng nhỏ nhẹ, làm bất cứ việc gì cũng rụt rè, giống như là sợ bị sợ hãi vậy. Diệp Thu nghĩ, cũng không hiểu trên tàu hỏa sao cô lại có dũng khí để mình giúp cô xem tướng tay. Lẽ nào vì khuôn mặt mình có thể mang tới cho người khác cảm giác an toàn sao? Không đúng, mình rõ ràng rất hại nước hại dân mới đúng. Hóa ra hắn cũng biết bản thân. Dương Nhạc và Lý Đại Tráng vẫn như lúc trước ngồi ở phía sau bọn họ, sau khi hai người dùng ánh mắt chào hỏi Diệp Thu, lại chụm đầu vào một chỗ, hình như đang nhỏ giọng nghiên cứu cái gì đó. Mặc dù Diệp Thu không có ý nghe lén, nhưng Diệp Thu vẫn nghe thấy tên của cô giáo phát ra từ miệng họ. Xem ra hai người đang chú ý tới cô giáo. Cô giáo không hỏi gì chứ? Mắt Diệp Thu xem sách, nhỏ giọng nói với Lam Khả Tâm, người trong lớp quá ít, cho dù là ngồi ở góc nào, nói chuyện đều sẽ bị cô giáo nghe thấy. Nhưng đại học không nghiêm khắc như ở trung học. Nếu không làm gì quá đáng, cô giáo thường cũng sẽ không quan tâm tới. Có hỏi, tôi nói người hướng dẫn tới tìm anh đi rồi, sắc mặt Lam Khả Tâm hồng hào nói. Trong lòng Diệp Thu cười thầm, cái cớ này đúng là không tồi, nhưng cô gái này hoàn toàn không hợp nói dối, sắc mặt hồng hào, ánh mắt trốn tránh, cô Lý không thể không nhìn ra được, chỉ là không vạch trần cô mà thôi. Sau tiết đầu tiên kết thúc, cô Lý bưng chén trà ra khỏi phòng học, Dương Nhạc và Lý Đại Tráng lập tức thò đầu tới. Dương Nhạc cười nói, sao đột nhiên lại nghỉ học như vậy? Lúc đi cũng không chào bọn tôi một tiếng, bọn tôi còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì rồi cơ. Điện thoại của cậu cũng không thể liên lạc được, tôi và Lý Đại Tráng chạy tới văn phòng khoa kinh tế tìm Đường Quả, muốn tìm cô ấy hỏi tình hình của cậu. Không ngờ cô ấy cũng nghỉ học. Sau đó bọn tôi liền nghĩ, chắc là các cậu đi du lịch rồi. Hi hi, dẫn hai mỹ nhân đi du lịch, những ngày đó thật là khiến người khác ngưỡng mộ. Tay trái ôm tay phải ấp. Cuộc sống thật tốt đẹp, vẻ mặt Lý Đại Tráng nhìn thật dung tục. Cậu còn đấu kỵ gì nữa, giờ không phải người theo đuổi cậu như mây sao? Dương Nhạc vỗ bả vai Lý Đại Tráng một cái nói. Cái gì mà như mây chứ? Những người đó chỉ là thoảng qua như mây khói. Mình là một người đàn ông truyền thống, trung thủy trong tình yêu. Mình chỉ thích tiểu minh của mình thôi, những cô gái khác hoàn toàn khó mà bước vào trái tim mình được. Bộ dạng Lý Đại Tráng đứng đắn nói. Chết đi! Vừa nãy còn bàn luận với mình thân hình cô giáo Lý đầy đặn như thế nào Dương Nhạc không nể nang gì vạch trần bộ mặt giả dối của Lý Đại Tráng. Đâu có, mình chỉ bàn luận một chút thôi, không đổ gục thật trước cô, trong lớp có bạn nam nào không bàn luận vấn đề này. Hiện giờ mình và Tiểu Minh tình cảm sâu sắc, cô ấy là trái tim mình, cô ấy là gan dạ mình, cô ấy là ba trong bốn phần cuộc đời mình. Dương Nhạc không thể chịu được nữa liền đè thân hình gầy gò thấp bé của Lý Đại Tráng trên bàn học rồi đánh cho một trận. Tuổi còn trẻ mà không học hành cho tốt, không có việc gì lại học kẻ xấu, Dương Nhạc vừa vung tay vừa nói. Diệp Thu cười nhìn hai người đùa giỡn, hỏi Lam Khả Tâm ngồi bên cạnh, Tiểu Minh là ai thế? Hình như là bạn gái của Đại Tráng. Lam Khả Tâm trụ miệng cười. Cô cũng không rõ những việc này lắm. Dương Nhạc nghe thấy câu hỏi của Diệp Thu, lúc này mới buông cổ Lý Đại Tráng, nói, Diệp Thu, cậu không biết hiện giờ Lý Đại Tráng chính là nhân vật nổi tiếng trong trường à? Từ sau bữa tiệc chào đón tân sinh lần trước, tên ấy sắm vai cầm thú thét vài tiếng, liền thu hút rất nhiều mỹ nhân trong trường. Mấy ngày trước lúc cậu không có ở đây, ngày nào cũng có một em gái chạy tới khoa khảo cổ chúng ta hỏi thăm Lý Đại Tráng là ai, còn có người viết thư tình cho Đại Tráng, nói cái gì mà mình bị chinh phục bởi cách biểu diễn vô cùng xúc động của bạn, lúc bạn ngửa đầu giống như dã thú bị thương gào thét, trái tim mình thật sự rung động. Lúc đó, bóng hình bạn cao lớn như vậy, thế giới trong mắt mình chỉ có sự tồn tại của một người. Bạn nói xem, cô gái này tốt như vậy, để ca ngợi người con trai mình thích, đem chúng ta đá ra ngoài. Bọn mình đều bị coi như không còn tồn tại rồi. Đại Tráng cũng bị tài văn chương của nàng đó làm cho cảm động, cho nên cũng viết thư lại cho người ta, không dám tận tay đưa cho người ta, còn như tên ngốc chạy tới bưu điện trong trường bỏ tiền mua một con kem dán vào đó, ba ngày sau mới từ bưu điện chuyển đi, lúc đó cô gái đó mới nhận được thư. Cách viết thư tỏ tình này đã quá lạc hậu rồi, cách gửi thư này càng khiến người ta không còn gì để nói. Hai người này đúng là ăn no rồi thừa hơi, cô gái viết thư ký tên là Tiểu Minh. Bây giờ hai người bọn họ đã thông gian với nhau. Theo mình suy đoán, Lý Đại Tráng đã công phá được một nửa thân trên của cô gái đó rồi. Diệp Thu nhìn Lam Khả Tâm có chút ngượng ngùng bên cạnh một cái, cười nói, tiến triển rất nhanh. Đâu có. Đừng nghe Dương Nhạc nói bậy. Mình mới chỉ thơm chán người ta thôi. Thời đại nào rồi? Còn thơm chắn nữa. Dương Nhạc pha trò nói. Mặt Lý Đại Tráng đỏ giống như gà trông say rượu vậy, đang ra sức bịt miệng Dương Nhạc lại, không cho hắn nói linh tính nữa. Diệp Thu cười nói, Đại Tráng, đây là việc tốt, có thời gian cứ gọi Tiểu Minh tới, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Lý Đại Tráng ngại ngùng nói, tôi sợ cô ấy không đồng ý, cô ấy giống tôi, đều rất ngại. Nhưng cô ấy nghe về cậu, nếu tôi nói là cậu mời, cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Đã từng nghe nói về tôi. Diệp Nghi Hoài nghi hỏi. Ừ, ban đầu lúc bạn học quân sự chuyện quang huấn luyện viên ra ngoài giờ vẫn là chủ đề bàn luận nóng hổi của các bạn nữ đó. Lý Đại Tráng cười đùa nói. Thật ra Diệp Thu không ngờ mình lại có mức độ nổi tiếng cao như vậy, hoặc là nói một cách chuẩn xác là tiếng xấu đồn xa, nói, được, vậy thì lấy danh nghĩa tôi mời đi, chỉ mong là Tiểu Minh nhà bạn sẽ nể mặt tôi. Diệp Thu mở ngăn kéo túi giấy ra, rút một túi nhỏ tờ báo cuộn thành ra, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Lam Khả Tâm nói, Khả Tâm, Âu phục cô mua giúp bọn tôi lần trước, tôi bảo trả tiền cho cô, mà vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay vừa lúc Đông Dương được tiền, tôi mới rút tiền ra, vừa may đủ trả cô. Lam Khả Tâm vốn không biết trong tờ báo Diệp Thu đưa tới chứa đồ gì, lúc đang định giơ tay ra nhận, nghe nói là tiền Diệp Thu trả mình lần trước mình giúp hắn mua quần áo, liền rụt tay về, nói, Diệp Thu, anh không cần trả tôi đâu. Tôi đã nói, bộ quần áo đó coi như quà tôi tặng anh. Ha ha, không được. Không chỉ có quần áo của tôi, còn có của Dương Nhạc và Đại Tráng. Ba bộ quần áo đáng giá không ít tiền. Tôi đã đáp ứng với bọn họ, nếu đưa quần áo cho bọn họ, sao có thể để cô đứng ra trả tiền được? Diệp Thu cười nói, khăng khăng đưa tiền vào tay cô. Tôi không cần Lam Khả Tâm bỏ túi giấy lên bàn của Diệp Thu. Mặc dù Diệp Thu không biết lúc đó làm thế nào Lam Khả Tâm lại có khoản tiền lớn như vậy giúp bọn họ mua quần áo, nhưng quần áo cô mặc hàng ngày đều rất giản dị, không chút cũng không nhìn ra là con nhà có tiền. Huống hồ, lúc cô tới Yến Kinh cũng ngồi tàu hỏa giống mình, gia cảnh chắc là không giàu có lắm. Khả Tâm, tôi nhận tâm ý của cô. Nhưng phần hậu lễ tôi thật sự không thể nhận. Cô cứ nhận lại số tiền này đã lần sau tới sinh nhật tôi cô mua quà tặng tôi, được không? Nghe Diệp Thu nói, Lam Khả Tâm đột nhiên dũng cảm ngẩng cao đầu, ánh mắt cố chấp nhìn Diệp Thu, nói, tôi cảm thấy anh mặc bộ Âu phục đó rất đẹp, cho nên tôi mới cố ý mua nó tặng anh. Việc này đối với anh có thể không có ý nghĩa gì, nhưng với tôi, lúc không có ai, nó có thể đem tới niềm vui, niềm hạnh phúc nho nhỏ. Lần đầu tiên, Lam Khả Tâm và Diệp Thu nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện. Chương 186 Thế tấn công tình yêu của Đường Quả. Cuối cùng Diệp Thu cũng không thể trả số tiền lại cho Lam Khả Tâm. Cô gái này trở nên cố chấp cũng khác hẳn người thường. Hơn nữa cái cớ hạnh phúc nhỏ nhoi của cô quả thật khiến Diệp Thu không có lý do phản bác lại. Mặc dù cô không đồng ý nhận số tiền này, vậy thì sau này tìm cơ hội cách khác trả lại cho cô là được rồi. Diệp Thu vốn cho rằng tên Mã Huy dựa vào hậu thuẫn gia đình mình tới tìm đập phá, hai tiết học trôi qua rồi, không thấy có người tới. Cô giáo Lý trong giảng đường tìm Diệp Thu. Thấy Diệp Thu với Dương Nhạc đang nhỏ tiếng nói chuyện, liền đưa ra câu hỏi với độ khó vô cùng cao hỏi hai người bọn họ, Diệp Thu không trả lời được câu hỏi nào, ngồi xuống trong tiếng cười thiện ý của các bạn trong lớp. Vừa nãy Diệp Thu mải nói chuyện hợp tác của hàng đồ cổ, cấp trên có người xử lý chuyện này. Dưới sự can thiệp trực tiếp của Kim Hải Lợi, bộ mặt buôn bán của cửa hàng đồ cổ và lại thuê thêm hai văn phòng rất nhanh đã ký kết thành công với giá cả vô cùng thấp, lắp đặt thiết kế cũng đều do công ty lắp đặt của Kim Hải Lợi phụ trách. Tiền bọn họ bỏ ra ít, làm việc lại có yếu tố thuận lợi, quá nửa tháng nay vẫn tăng ca làm thêm giờ giúp bọn họ lắp đặt, công trình đã tiến triển ra nửa, dự tính tháng sau có thể khai trương được rồi. Lục Tiểu Mạn để càng nhanh quen với công việc, còn cố ý tới làm nhân viên phục vụ trong một cửa hàng đồ cổ. Hai tuần sau khi đã quen với quá trình hoạt động đại khái của công việc này, cô liền xin ông chủ nghỉ việc, khiến ông chủ thấy buồn bực, vốn cảm thấy cô gái này thông minh lanh lợi thoải mái, còn luôn bồi dưỡng cho tốt. Một tháng nay dạy cho cô biết không ít những đồ vật, điều nên nói và không nên nói đều nói ra bởi một miệng khéo léo thêm sắc đẹp quyến rũ của Lục Tiểu Mạn, không ngờ. Bây giờ học thành rồi lại bỏ đi. Sáng nay chỉ học hai tiết đầu hai tiết sau được nghỉ. Vấn đề Diệp Thu và Dương Nhạc nói bị cắt ngang bởi câu hỏi đột ngột của cô giáo Lý, cho nên tan học vừa đi về phòng vừa tiếp tục nói chuyện đó. Sáng nay Đường Quả và Lâm Bảo Nhi có 4 tiết học, Diệp Thu không cần vội đưa bọn họ về nhà. Bây giờ Đường Quả không biết là có uống nhầm thuốc không nữa, đối với chính mình đều rất nhu thuận, cũng không có đối chọi như trước đây, Diệp Thu thật sự mắc bận chuyện gì, cô cũng không nói những lời châm chọc, ngược lại sẽ an ủi chính mình vài câu. Cảm giác này khiến Diệp Thu cảm thấy rất quái dị, giống như một con hổ cả ngày ăn thịt đột nhiên lại giống như sơn dương ăn cỏ, một chốc khiến suy nghĩ của người ta khó mà thay đổi được. Chị Tiểu Mạn đúng là một cô gái có tài, trong thời gian ngắn như vậy không chỉ mình đã quen với công việc mới. Hơn nữa còn tuyển tới một số nhân viên tố chất rất cao. hai nhà đánh giá cổ vật mình tìm đến ở Yến Kinh dàn xếp ổn cả rồi, chỉ cần sau khi cửa hàng lắp đặt xong thì có thể chính thức kinh doanh. Dương Nhạc cầm sách đi bên cạnh Diệp Thu, mặc dù mặc quần áo có vẻ ngây thơ của học sinh, nhưng suy nghĩ lời ăn tiếng nói lại giống một người đàn ông từng trải trên thương trường. Đào tạo nhân viên chỉ cần một tháng là đủ rồi. Nghề nghiệp này khá đặc biệt, người bình thường khó mà tiến vào được. Người được tuyển không có kiến thức đầy đủ về mua bán và đánh giá đồ cổ, chỉ cần có chút hiểu biết về những đồ vật này làm tốt công việc tiếp tân là được. Đào tạo nhân viên có lẽ cần thời gian một tháng, chị Tiểu Mạn phụ trách đào tạo kiến thức lễ nghi. Hai người có chuyên môn về đồ cổ tôi tìm tới phụ trách dạy kiến thức về đồ cổ. Tôi đã tính thời gian rồi, nếu những việc này đều đồng bộ tiến hành, có lẽ giữa tháng sau có thể khai trương rồi. Cậu không có ở Yên Kinh, tôi không làm thế nào bàn bạc thời gian khai trương với cậu được. Cậu là cổ đông lớn nhất của công ty, trong nghi thức khai trương nhất định phải xuất hiện. Diệp Thu cười nói, công ty đồ cổ bên đó thế nào? Tìm được người phụ trách chưa? Đáng lẽ cũng do chị Tiểu Mạn phụ trách, nhưng chị ấy lại giúp chúng ta tìm được một trợ thủ giỏi rồi. Dương Nhạc cười nói, tìm được một trợ thủ. Ai thế? Diệp Thu cười hỏi. Tô San. Chắc là cậu biết chứ. Hai người bọn họ thường xuyên nói tới cậu đó. Dương Nhạc cười ha ha nói. Thấy cậu bình thường cũng không nổi bật, mà vận đào hoa không biết sao lại tràn trề như vậy. Tôi thật là ngưỡng mộ. Bọn tôi quen nhau. Diệp Thu gật gật đầu, cô ấy không làm việc cũ nữa. Diệp Thu thường nhìn thấy hai người bọn họ ở quán cà phê, vị trí của hai cô trong công ty chắc là không thấp, cũng không biết Lục Tiểu Mạn và Tô San nói chuyện gì, giờ lại kéo cả chị em tốt của mình tới làm đồ cổ rồi. Ừ, nghe chị Tiểu Mạn nói, ngày thứ hai sau khi chị San đi công tác trở về liền từ chức. Không biết chị Tiểu Mạn và chị ấy nói những gì. Bản lĩnh thu phục nhân tâm của chị ấy đúng là rất lợi hại. Trước khi khai trương mời tất cả nhân viên trong công ty cùng nhau ăn bữa cơm đi. Việc này không thể thiếu được. Sau này mọi người đều phải làm việc cùng nhau, sẽ giúp nhau không quan sao. Được. Tôi nghe lời ông chủ lớn Dương Nhạc cười trả lời. Các cậu đang nói gì thế? Sao tôi nghe không hiểu câu nào thế? Lý Đại Tráng ngây người hỏi. Diệp Thu và Dương Nhạc nhìn nhỏ cười. Dương Nhạc vỗ bả vai Lý Đại Tráng nói, bây giờ ông không cần hiểu những điều này, ngoan ngoãn dỗ dành em Tiểu Minh của ông cho tốt là được rồi, không dễ gì có bông hoa nào tình nguyện cắm bãi phân châu, ông phải nắm chặt lấy. Này, cậu có ý gì thế? Nói ai là phân châu hả? Tôi thừa nhận, trước kia tôi có hơi phân châu. Nhưng không ai giàu ba họ không ai khó ba đời, Lý Đại Tráng tôi hiện giờ xứng đáng là một bình hoa lớn trong đám người. Cười cái gì mà cười? Trừ tướng mạo và chiều cao ra, tôi có điểm nào kém cậu chứ? Lý Đại Tráng ưỡn bộ ngực không hề rắn chắc của mình nói, Diệp Thu và Dương Nhạc không chịu nổi cười phá lên. Dương Nhạc nhìn cái túi Diệp Thu cầm trong tay, hỏi, vừa nãy Khả Tâm có chuyện gì thế? Một mình cô ấy về ký túc cũng buồn. Tôi nói cô ấy tới phòng chúng ta chơi một lúc, ăn trưa cùng nhau. Cô ấy không đồng ý, sắc mặt hình như không tốt lắm. Không sao. Có thể là cơ thể hơi khó chịu. Diệp Thu cười nói. Từ sau khi hai người vì việc trả tiền mà thành ngăn cách, không khí giữa hai người luôn có chút ngượng ngùng. Diệp Thu cũng không thể xác định quan hệ giữa hai người, cũng chỉ có thể giữ yên lặng vào lúc này. Diệp Thu khổ não thầm nghĩ, không biết lão nhân lúc nào mới dám thực hiện lời hứa với mình để Nhị Nha và Thiết Ngưu tới đây. Nếu không, mình cũng phải nghĩ cách thúc giục. Lúc sắp hết tiết thứ tư, Diệp Thu tới cổng khu ký túc xá nữ đợi Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Bác gái đó như có thù hận với Diệp Thu, đông từ bên cửa sổ thò đầu ra liếc Diệp Thu một cái. Diệp Thu cười với bác đầy thiện ý, lúc này bác mới rụt đầu trở lại. Đứng mười mấy phút, sau khi đón nhận rất nhiều ánh mắt chào của các bạn gái, Đường Quả và bạn cùng phòng Bạch Tiến của cô ôm sách đi tới. Thấy Diệp Thu đứng ở cổng, Bạch Tiến cười trêu ghẹo Đường Quả nói, anh bạn lại tới tìm bạn kia. Đường Quả giơ sách định đập vào bả vai Bạch Tiến tránh sang bên. Hai cô gái xinh đẹp cười đùa đi tới. Diệp Thu, trưa nay chúng ta không về nữa. Buổi chiều còn có tiết, tới nhà ăn ăn gì đó là được rồi. Đường Quả nhìn Diệp Thu nói. Có người con trai bằng lòng đứng đợi ở khu ký túc của con gái, thật ra cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Được Diệp Thu gật đầu nói. Như vậy sao được? Diệp Thu, anh tán đổ hoa khôi của khoa tôi, không biết có bao nhiêu bạn nam muốn liều mạng với anh nữa. Anh không khao bọn tôi, lẽ nào không sợ tôi và Quý Phương sẽ bán người nhà anh cho người khác sao? Không rẻ đâu. Bạch Yến cười nói đùa với Diệp Thu. Lần trước lúc Đường Quả chúng độc hai người đã từng gặp mặt, lần này đã rất quen rồi. Diệp Thu không thể giải thích với bọn họ mối quan hệ giữa mình và Đường Quả, chỉ sợ chuyện này càng nói càng rắc rối, liền cười nói, được rồi. Các cô chọn địa điểm. Tôi mời các cô ăn cơm. Đúng rồi, như vậy mới là đồng chí tốt. Bạch Tiến hài lòng gật đầu, anh và Đường Quả ở đây đợi Quý Phương và Bảo Nhi một chút, tôi đi cất sách vở. Bạch Yến đón sách giáo khoa trong lòng Đường Quả, sau đó mình chạy lên tầng. Đường Quả và Diệp Thu đứng ở cổng ký túc xá, hiện giờ là giờ cao điểm học sinh tan học, các nữ sinh ồn ào đi tới chỉ trỏ trỏ Diệp Thu, còn có không ít nữ sinh khoa quản lý kinh tế chỉ suy đoán thân phận của Diệp Thu, rốt cuộc là ai mà bắt đầu từ lúc khai giảng đã tán đổ được hoa khôi của khoa. Diệp Thu không để ý tới ánh mắt và lời bình luận của người khác, Đường Quả lại rất thích cảm giác này, cảm giác yêu nhau vừa ngượng ngùng vừa có chút chờ đợi này. Diệp Thu Đường Quả đứng bên cây ngô đồng ở cổng vào khu ký túc nữ, nhỏ tiếng gọi. Diệp Thu quay mặt lại nhìn Đường Quả. Vừa nãy chị nói với tôi, tối nay trường học có vũ hội, dù sao chúng ta về nhà cũng không có việc gì làm, chi bằng tới đó xem thử đi. Tiếng Đường Quả như muỗi vo ve, nếu không nghe cẩn thận sẽ không nghe rõ cô đang nói gì. Đây có xem như là mình mời Diệp Thu tham dự vũ hội không? Vừa nãy Bạch Tiến nói mỗi tối thứ 6 hàng tuần nhà trường đều tổ chức một buổi vũ hội ngoài trời ở sân bóng rổ. Tới lúc đó sẽ có rất nhiều đôi tình nhân sinh viên tới tham dự. Các bạn nam sinh cũng sẽ mượn cơ hội này để tấn công cô gái mình yêu mến. Đường Quả phiền muốn nghĩ, lao nương ta đích thân ra tay, không tin là không đánh đổ được tiểu lô cốt Diệp Thu này. Chương 187, Vũ hội hóa trang. Tôi không biết khiêu vũ Diệp Thu ngẩn người, nói. Hắn từng nghe nói để làm phong phú cuộc sống ngoài giờ học của sinh viên, mỗi thứ 6 hàng tuần nhà trường đều tổ chức những hoạt động phong phú đa dạng, như vũ hội, cuộc thi ca hát, một số đoàn thể xã hội khác cũng sẽ có các tiết mục đặc sắc của mình, như góc Anh ngữ của câu lạc bộ tiếng Anh, cuộc thi của các hội viên đoàn thái cực quyền, cuộc thi ngâm thơ của đoàn văn học. Đường Quả cau mày dài nhỏ thanh tú lại, nói, lúc đầu anh cũng nói không biết ca hát, kết quả không phải đột nhiên làm kinh ngạc người khác sao. Tôi không biết khiêu vũ thật, Diệp Thu cười nói. Thường thì tổ chức các vũ hội đều là vũ hội giao lưu, Diệp Thu không quan tâm tới những điều này. Không sao. Tôi dạy anh Đường Quả cố gắng chịu đựng tức giận trong lòng, nói. Thôi được, nếu dẫm phải chân cô, hy vọng cô đừng thét lên là được. Chỉ cần anh không cố ý dẫm lên, tôi nhất định không thề. Đường Quả nói. Chị Quả Quả, anh rể, sao hai người lại đứng ở đó? Lâm Bảo Nhi cầm một quyển sách dày và Quý Phương bỗng đi tới. Phòng bọn họ tổng cộng có 4 người. Đường Quả và Bạch Tiến đều là sinh viên khoa quản lý kinh tế, hơn nữa còn là bạn cùng lớp. Lâm Bảo Nhi và Quý Phương là sinh viên khoa máy tính, cũng là bạn cùng lớp. Như vậy cho dù lúc Đường Quả và Lâm Bảo Nhi tách nhau ra, hai người cũng có một nửa làm bạn. Diệp Thu luôn nghĩ chuyện này có phải do Đường Bố Y sắp xếp không? Nếu không sao lại trùng hợp đến vậy? Đường Bố Y quả thật đã hao tốn nhiều tâm tư đối với cô con gái của mình, nếu ai có thể trở thành con rể của Đường gia. Tài sản thừa kế cũng đủ cho hắn tiêu xài hoang phí bao nhiêu đời rồi. Bọn chị đang đợi em đó. Đường Quả véo véo má Lâm Bảo Nhi, sang giọng, sau này không được gọi như thế nữa. Sao lại không thể? Các đôi tình nhân khác đều gọi nhau là ông xã, bà xã mà. Bảo Nhi gọi như thế cũng đâu có sai. Quý Phương vốn rất có thiện cảm với Diệp Thu y thuật cao siêu, nói, lâu rồi không gặp anh. Lần trước đồng ý mời bọn tôi ăn cơm, anh lại chạy mất bóng, quá keo kiệt đó. Quả thật lần trước ở phòng ngủ của bọn họ có đồng ý mời hai cô ăn cơm, nhưng bình thường đúng là hơi bận rộn, lại phải ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ cá mập, sớm đã quên bén chuyện này rồi, không ngờ người khác lại vẫn nhớ kỹ. Lần này tới chính là mời mọi người ăn cơm mà. Diệp Thu cười nói. Mặc dù bọn họ đã hiểu lầm mình là bạn trai của Đường Quả, mà bản thân Đường Quả lại không lên tiếng giải thích, mình cũng chỉ đành phải vào vai thôi. Ha ha, mời bọn tôi ăn cơm cũng không biết bảo Đường Quả nói trước với bọn mình một tiếng. Thôi được, cho anh một cơ hội lấy công chuộc tội. Bảo Nhi, đưa sách cho mình mang lên tầng cất rồi xuống. Sau khi 5 người cùng phòng Đường Quả đã tới đông đủ, mấy người mới đi về phía nhà hàng món nướng Hàn Quốc mới mở ở cổng trường. Các cô đều thích chỗ đó, Diệp Thu chỉ đành thuận theo sự lựa chọn của các cô. Dù sao cũng chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, ăn ở đâu cũng không sao cả. Nhóm học sinh quý tộc là nhóm tiêu dùng chính. Phần lớn điều kiện gia đình các sinh viên không tốt. Nhưng có một phần nhỏ khả năng tiêu dùng lại rất cao. 4 cổng lớn hướng Đông Tây Nam Bắc của Đại học Thủy Mộc rất nhiều hàng ăn các cửa hàng tạp hóa cũng chủ yếu là kiếm tiền từ phần nhỏ sinh viên này. Diệp Thu không ngờ gặp người quen ở đây. Hôm nay còn bị hắn cho một trận, Mã Huy. Trên trán hắn có dính một miếng băng dán. Trước mặt đầy một bàn thức ăn, đang ngồi ở bàn ăn ngấu nghiến. Thấy Diệp Thu cùng mấy mỹ nhân bước vào, sắc mặt Mã Huy thay đổi, lại cúi đầu ăn thức ăn của mình. Sao thế? Đang nhìn gì vậy? Đường Quả hỏi. Không có gì. Nhìn thấy một người quen, chào hỏi một tiếng Diệp Thu cười nói. Người này mặc dù không tới tìm gây chuyện, Diệp Thu cũng coi như quên mất chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe ban sáng rồi. Buổi chiều là giờ của Trần Hoài Ân, Diệp Thu nói với Dương Nhạc và Lý Đại Tráng chuyện tối nay phải tham dự vũ hội, còn khuyên Lý Đại Tráng dẫn em Tiểu Minh của hắn tới. Vũ đạo giúp các đôi nam nữ không quen biết mang đến cơ hội quang minh chính đại có thể ôm lấy nhau để cọ sát, cũng có thể dễ dàng thể hiện tình cảm nhất hoặc tính cách của người chơi. Không biết có bao nhiêu đôi tình nhân sau khi tham dự vũ hội liền ra ngoài thuê phòng. Nhà trường cũng không quá hạn chế tình yêu giữa nam nữ, nhưng mỗi tối đều có thành viên của hội sinh viên đi kiểm tra những địa điểm chủ yếu dễ khiến người ta nảy sinh quan hệ. Nghe nói mấy năm trước, mỗi sáng sớm, bác quét dọn đều nhặt được rất nhiều bao cao su trong rừng cây xung quanh hồ nước cạn, cho nên nhà trường mới đành phải tăng cường chỉnh đốn canh chừng. Nhà trường đã cung cấp đối tượng cho bạn, lẽ nào còn muốn cung cấp nơi làm việc cho bạn hả? Thật ra thành thật một chút mà nói, không ít các trường đại học Trung Quốc cũng có chút công dụng như vậy. Dương Nhạc, Lý Đại Tráng đều nói phải đi xem thử, thậm chí ngay cả Lam Khả Tâm cũng có vẻ tò mò. Diệp Thu cười nói, mọi người nếu không có việc gì thì cùng tới đó xem thử đi. Dù sao cũng là tiết mục của trường mình, lại không cần trả tiền. Dương Nhạc gượng cười nói, mình muốn đi, nhưng các bạn đều có đôi có cặp, ngay cả Lý Đại Tráng cũng có Tiểu Minh. Mình chạy tới đó đúng là bơ vơ cô độc rồi. Hi hi, Tiểu Minh nhà mình còn chưa chắc có đồng ý đi hay không. Buổi tối cô ấy thường lên thư viện, vẻ mặt Lý Đại Tráng đắc ý nói. Đại Tráng, cậu biết không? Lúc trước lúc tâm trạng mình phiền muộn nhìn thấy cậu, tâm trạng mình liền tốt ngay. Giống cậu cả đời thê thảm như vậy vẫn sống kiên cường, mình còn gì không hài lòng nữa chứ. Nhưng hiện giờ cậu đã mất đi tác dụng an ủi mình rồi, thỉnh thoảng còn công kích mình nữa. Vẻ mặt Dương Nhạc đau khổ vỗ bả vai Lý Đại Tráng, biến ra xa đi. Mình biết tiểu tử ngươi cả ngày không có ý tốt gì với mình. Mình vốn là tới làm nền cho cậu nổi bật. Mình sau này phải đi theo Tiểu Minh của mình, phải bỏ công việc này rồi. Dương Nhạc và Lý Đại Tráng trêu chọc nhau, nói, hay là gọi chị Tiểu Mạn và chị San tới. Dù sao bọn họ hiện giờ đều nghỉ việc rồi, tối bọn họ cũng không làm gì, mọi người cùng chơi cũng náo nhiệt. Diệp Thu nghĩ ngợi, nói, hay là thôi đi. Tới lúc đó bạn cùng phòng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cũng tới. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Diệp Thu thật không dám kéo Lục Tiểu Mạn và Tô San vào. Lần trước Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cãi nhau một hồi với bọn họ. Lần này nếu đụng nhau ở trường học, nói không chừng sẽ gây ra chuyện gì nữa. Khả Tâm, cô đi không? Dương Nhạc cười hỏi Lam Khả Tâm. Lam Khả Tâm hơi chần chừ, nói, vẫn chưa nghĩ xong. Dù sao buổi tối cũng rảnh, cùng tới chơi đi. Diệp Thu cười nói, Lam Khả Tâm ngoan ngoan gật đầu, khiến Dương Nhạc lại ngưỡng mộ. Lam Khả Tâm này hình như chỉ nghe lời Diệp Thu, nói gì cô cũng sẽ không phản đối. Thứ sáu trường học vô cùng náo nhiệt. Có liền thời gian 2 ngày nghỉ ngơi, thời gian mọi người sắp xếp cũng nhiều lên. Có người cũng sẽ thu dọn đồ đạc về nhà. Người thích du lịch cũng sẽ tụ tập vài người bạn tốt đi vòng quanh Yến Kinh. Biển báo hoạt động của các đoàn thể của trường dán đầy hành lang tin tức lớn nhỏ của trường. Các bức tranh rêu rao, các từ quảng cáo mang tính phiến động, thu hút rất nhiều sinh viên vây xem phía trước, sau đó lựa chọn hoạt động mình cảm thấy hứng thú nhất rồi nhớ địa chỉ của hoạt động. Đáng lẽ vũ hội được tổ chức ở sân bóng rổ, nhưng thời tiết hơi u ám. E tới buổi tối mưa to mọi người không kịp thu dọn đồ đạc, cho nên lại tạm thời thay đổi địa điểm của vũ hội tới nhà ăn sinh viên số 11. Nhà ăn sinh viên số 11 mới được xây dựng, vẫn chưa chính thức đưa vào sử dụng. Tổ chức vũ hội trong nhà ở đây quá tốt rồi. Lý Đại Tráng đi đón bạn gái mình tới. Diệp Thu và Dương Nhạc đợi Lam Khả Tâm ở khu nữ sinh. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi ở tòa nhà khác, Diệp Thu đã gọi điện cho hai cô còn cần trang điểm một chút, tới lúc sẽ gặp nhau ở cửa vào vũ hội. Thời tiết buổi tối ở Yến Kinh hơi lạnh, Lam Khả Tâm cố ý mặc chiếc váy dài làm từ bông màu đen, dưới chân là một đôi bốt mà Diệp Thu chưa từng nhìn thấy cô đi cả. Bên trên là một áo dệt kim tay dài 7 phần, ăn mặc thế này che giấu vẻ xanh xao trên mặt cô, người cũng rõ ràng có chút quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Hơn nữa lần đầu tiên Diệp Thu phát hiện, thì ra bộ ngực của Lam Khả Tâm rất đồ sộ. Và áo dệt kim bị đôi gò đồng đầy đặn trống lên cao. Dựa vào sự hiểu biết của Diệp Thu về Lam Khả Tâm, cô không thể làm chuyện dối trá như vậy. Trong số phụ nữ Diệp Thu quen biết, cũng chỉ có Đường Quả có thể làm ra được. Tất nhiên, cũng chính là cô muốn làm như vậy. Và, xinh quá, Dương Nhạc cố tình làm bộ rất kinh ngạc. Bình thường nếu bạn chú ý trang điểm một chút, chắc chắn càng thu hút người khác hơn. Quần áo tối nay rất hợp với cô. Diệp Thu cười khen ngợi. Sắc mặt Lam Khả Tâm ửng đỏ, đôi mắt long lanh sau khi lướt qua khuôn mặt Diệp Thu rất nhanh, liền cúi đầu theo sau Diệp Thu. So với khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của cô, tính cách cô đúng là hơi trầm tính hướng nội. Diệp Thu, Dương Nhạc và Lam Khả Tâm lúc ba người đi theo tiếng nhạc để tìm nơi tổ chức vũ hội, không ngờ lại bị người ta chặn ở cổng. Một sinh viên cổ đeo thẻ công tác hỏi, các bạn là sinh viên của khoa nghệ thuật phải không? Không, Diệp Thu cười lắc đầu. Vũ hội hóa trang này là do khoa nghệ thuật tổ chức. Sinh viên khoa nghệ thuật có thể vào trong bằng thẻ sinh viên. Các bạn của khoa khác phải mua vé vào. Một tấm vé vào bao nhiêu tiền? 5 nhân dân tệ, nhưng nữ sinh được miễn phí. Lời của nhân viên làm việc nói ra khiến Dương Nhạc kích động muốn bóp chết hắn. Bán cho mình 2 vé, Diệp Thu cười nói. Được. Các bạn có mang theo mặt nạ của mình tới không? Chủ đề của vũ hội tối nay là vũ hội hóa trang, tới lúc đó còn có rất nhiều trò chơi. Mỗi người đều phải đeo mặt nạ vào trong. Diệp Thu gượng cười nói, xem ra các bạn cũng có bán cái đó nhỉ. Đúng vậy, nhân viên làm việc lôi từ dưới gầm bàn ra một đống lớn mặt nạ, nói, mặt nạ làm từ giấy cứng 10 nhân dân tệ một cái. Làm từ nhựa 30 nhân dân tệ một cái. Các bạn có thể tự mình chọn kiểu dáng và họa tiết mình thích. 10 đồng vé vào cửa, 90 đồng tiền mặt nạ. Ba người tiêu mất 100 đồng mới được vào trong. Dương Nhạc cầm mặt nạ đầu lâu trong tay mắng, bọn xuất sinh khoa nghệ thuật đúng là rất biết kiếm tiền. Chương 188, ngửi mùi thơm biết con gái. Vừa nãy lúc mua mặt nạ, bạn nam sinh khoa nghệ thuật nói đây là vũ hội hóa trang quy mô lớn nhất từ khi thành lập trường tới giờ. Đúng vậy, cả đại sảnh của nhà ăn số 11 rộng lớn toàn bộ bị khoa nghệ thuật chiếm lĩnh. Trên cửa sổ treo rèm cửa, ngăn thời tiết u ám ẩm ướt bên ngoài. Trên tường và trên đèn treo vẽ rất nhiều hình lạ mắt độc đáo. Đèn treo trong đại sảnh đều không sử dụng tới, mà lấy đèn không ngừng nhấp nháy của sinh viên khoa nghệ thuật mang tới thắp sáng. Cả đại sảnh ấm áp mờ ảo, trên mặt rất nhiều các bạn nam nữ đều che mặt nạ, nhảy tới nhảy lui theo tiết tấu âm nhạc, cơ thể đều chạm sát vào nhau. Vì nhiều lớp mặt nạ che đi, mọi người cũng ít đi cơ hội sự ngượng ngùng. Ngược lại toàn cơ thể và tâm hồn đều đang tận hưởng sức hấp dẫn tràn đầy trí tưởng tượng này. Mỗi lần vũ hội kết thúc, cũng có rất nhiều bạn gái kết thúc thời thiếu nữ. Nam giới trở thành đàn ông cần rất nhiều năm, nữ giới trở thành phụ nữ chỉ cần một lần. Thật ra vũ hội hóa trang không được gọi là chính tông lắm, mặc dù mọi người đều đeo mặt nạ, nhưng vừa nhìn quần áo trên người là có thể nhìn thấy sự khác nhau giữa con trai và con gái. Diệp Thu đứng ở cửa nhìn đám người càng lúc càng đông bên trong, nói, chúng ta đợi Đường Quả ở cửa đi. Đại Tráng đi tìm bạn gái cậu ấy, sao vẫn chưa thấy đến? Đại Tráng chưa chắc đã đến, mình từng gặp bạn gái cậu ấy, rất dễ thẹn thùng. Gần giống tính cách của Khả Tâm. Dương Nhạc đeo mặt nạ đầu heo làm từ thức ăn gia súc lên mặt, cười nói, mình luôn ngưỡng mộ cuộc sống của lợn, mỗi ngày ăn no rồi ngủ chán lại ăn, cuộc sống vô ưu vô lo. Bây giờ mình cũng xem như tìm được cơ hội làm lợn rồi. Mặt nạ của Lam Khả Tâm là một mặt nạ hoa tiên tử rất đẹp, còn mặt nạ của Diệp Thu là một hình thu được người ta vẽ lộn xộn lung tung lên nhìn có vẻ rất trừu tượng. Nhìn kỹ lại đều không tìm thấy gì lộ gì cả, khiến người ta hoài nghi đồ vật này rốt cuộc có phải là do sinh viên khoa nghệ thuật làm không. Vốn dĩ chỉ là bãi công tiêu cực, tùy ý bôi mấy màu vào với nhau. Nhìn kỹ mới phát hiện đó là một ác ma có 3 mắt, 2 mắt bên dưới rất nhỏ, nhưng con mắt trên cùng lại rất lớn rất thu hút ánh mắt của người khác. Lúc ánh mắt bạn nhìn tới 3 con mắt vô cớ mọc ra, sẽ cảm thấy có lạnh toát toàn thân. Mặt nạ thật cổ quái, ánh mắt Lam Khả Tâm vẫn bị thu hút bởi mặt nạ 3 mắt trong tay Diệp Thu, nhỏ tiếng nói. 3 người Diệp Thu lúc đang đợi Đường Quả, điện thoại trong túi bông vang lên, là một tin nhắn, không cần đợi tôi, các anh vào trong khiêu vũ trước đi, nửa tiếng sau. Anh phải mời tôi khiêu vũ. Tin nhắn là của Đường Quả, xem ra trò chơi của khoa nghệ thuật vẫn chưa bắt đầu. Trò chơi của Đường Đại Tiểu Thư đã bắt đầu trước rồi. Diệp Thu cất điện thoại vào túi áo nói, đi thôi. Cô ấy đến muộn một chút. Chúng ta vào trong trước. Lúc Diệp Thu nói chuyện đã đeo mặt nạ lên mặt. Mặt nạ ác ma 3 mắt đeo trên mặt hắn càng lộ vẻ u ám đáng sợ. Lam Khả Tâm đeo mặt nạ hoa tiên tử. Con gái thích những đồ vật đẹp hơn người bình thường. Còn Dương Nhạc giả thành một đầu lợn. Đôi mắt bên dưới mặt nạ quan sát 4 phía cặp đùi của những cô em gợi cảm mà không sợ bị người ta phát hiện. Vũ hội hóa trang mang đến cho người ta cơ hội quang minh chính đại nhìn lén người khác. Trong phòng lớn vũ hội đã bắt đầu rồi. Rất nhiều người nhảy cuồng nhiệt vui vẻ theo tiếng nhạc. Nhiều người không nhảy theo được cũng đành đứng bên làm khán giả. Còn có một số sinh viên rất hiếu học đứng bên cạnh luyện tập theo động tác của người khác, động tác vụng về cứng nhắc, nhưng ai mà chẳng từng trải qua bước này chứ. Điệu này các cậu có thể nhảy không? Nếu có thể thì vào trong thử xem. Diệp Thu nhìn Dương Nhạc và Lam Khả Tâm nói. Đừng. Kỹ thuật của mình không được tốt sẽ dẫm lên giày của đại mỹ nữ Khả Tâm mất. Mình nên tìm một người dẫn mình. Dương Nhạc cười xua xua tay với Diệp Thu và Lam Khả Tâm rất nhanh liền luồn vào trong sàn nhảy. Lúc Diệp Thu nhìn thấy hắn, hắn đang nhảy rất vui vẻ với một cô gái thân hình nóng bỏng mặc váy ra rồi. Bạn tiến tôi lùi, bạn đuổi mình chạy chơi rất vui vẻ. Cô cũng đi chơi đi. Diệp Thu nhìn mặt nạ trên mặt Lam Khả Tâm nói. Hoa tiên tử được học sinh khoa nghệ thuật vẽ rất sinh động. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy được bọn họ đùa trò vẽ mang đến cảm giác quyến rũ. Bút tích thế này chắc chắn là của một bạn nữ sinh tinh quái làm. Mình không biết nhảy Lam Khả Tâm nhẹ giọng nói. Ngoan ngoan đứng bên Diệp Thu cùng hắn thưởng thức điệu nhảy của người khác. Diệp Thu không có hứng thú gì với nhảy nhót. Nhưng cứ để Lam Khả Tâm ngốc như vậy đứng cùng mình trong lòng Diệp Thu vẫn thấy áy náy. Sau một điệu cha cha kết thúc, âm nhạc trở nên sôi động. Có người bắt đầu toàn thân như co giật nhảy điệu với tình cảm mãnh liệt. Điệu này Diệp Thu biết nhảy dù sao cơ thể lắc lư loạn xạ theo tiết tấu nhạc là được rồi. Diệp Thu kéo tay Lam Khả Tâm vào trong sàn nhảy. Mặc dù không nhìn thấy mặt cô nhưng cảm thấy mồ hôi ở bàn tay mịn màng của cô. Nhảy tự nhiên đi, Diệp Thu ghé vào tai Lam Khả Tâm nói lớn tiếng. Lam Khả Tâm nghe thấy gật đầu. Diệp Thu cảm thấy chắc cô đang mỉm cười, chỉ là mặt nạ che mất mặt, che mất cả khoảnh khắc đẹp này. Lam Khả Tâm trải qua huấn luyện tăng cường của Nhiễm Đông Dạ, cô mặc dù nhảy tùy ý nhưng tư thế nhảy cũng khá đúng. Vũ đạo ngón tay được cô thể hiện rất linh hoạt. Dưới chân cũng làm các động tác phối hợp tương ứng rất nhanh, đã trở thành tiêu điểm trong sàn nhảy, không ít người vây xung quanh cô xem cô biểu diễn. Trình độ chuyên nghiệp đúng là trình độ chuyên nghiệp đã trải qua sửa đổi vẫn lớn mạnh hơn những học sinh chưa từng học qua trong trường. Diệp Thu theo những sinh viên khác vây quanh bên cạnh Lam Khả Tâm xem cô biểu diễn, cô khó mà thoát khỏi sự ngượng ngùng một lần thể hiện mình trên sân khấu. Lúc âm nhạc chuyển đổi một lần nữa biến thành ca khúc trữ tình. Diệp Thu không thành thục điệu nhảy này, lúc đang suy nghĩ xem con nên tới mời Lam Khả Tâm khiêu vũ không. Diệp Thu liền bị một người ngăn lại. Đó là một người con gái toàn thân bị váy đen bao trùm, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu bạch kim. Bên trên không có bất cứ họa tiết hình thù gì khiến vẻ mặt cô nhìn có vẻ rất cổ hủ. Cô gái không nói một lời cứ như vậy kéo tay Diệp Thu, đặt một tay hắn lên eo mình, tay kia bị cô nắm chặt. Cơ thể vừa trượt liền đung đưa theo tiếng nhạc. Cùng cô gái này có thể cảm thấy vòng eo mềm mại, chóp mũi khí thở như hoa lan, một mùi rất quen thuộc. Tư thế nhảy của cô gái rất đẹp, mỗi ánh mắt mỗi động tác đều rất chuẩn xác. Cô không chỉ tự mình nhảy đẹp mà còn dẫn một con gà như Diệp Thu rất tốt. Từ xa nhìn tới hai người là một đôi tình nhân phối hợp ăn ý nhất trong sàn khiêu vũ. Hóa trang thế này rất đẹp, thế mới đúng là vũ hội hóa trang chứ. Diệp Thu ghé vào tai cô gái nhỏ tiếng nói. Anh đã biết tôi là ai rồi. Cô gái kinh ngạc nói. Cô đang lăng nhục trí thông minh của tôi à? Diệp Thu ôm chặt cơ thể cô gái khiến người cô dính chặt vào người mình nói. Mặc dù giày cao gót dưới chân làm thay đổi chiều cao của cô trên người, mặc vài bộ quần áo lại dùng áo dài bên ngoài che đi ở vóc người thật sự của cô, nhưng có một thứ không thể thay đổi được. Thứ gì vậy? Cô gái tò mò hỏi. Mùi cơ thể. Lẽ nào cô chưa nghe câu chuyện ngửi mùi thơm biết con gái sao? Diệp Thu cười nói, khẽ cắn vào vành thai nhỏ bé xinh xắn của cô gái. Vành hai cô gái lập tức chảy máu đỏ, Diệp Thu cảm thấy rõ rệt cơ thể đối phương cũng trở nên cứng đờ. Diệp Thu càng thêm khẳng định phán đoán của mình, cười nói, đối với cô mà nói thay đổi giọng nói không phải là một việc khó. Nhưng mùi thơm trên cơ thể lại không thể lấy nước hoa che giấu được. Mặc dù cô xịt không ít nước hoa lên người mình nhưng mùi hương đó không thể hoàn toàn che giấu được mùi thơm vốn có của cô. Khứu giác của Diệp Thu vô cùng nhạy cảm, từ lúc rất nhỏ lão nhân đã huấn luyện đặc biệt cho hắn khả năng phản ứng phương diện này. Có thể kể từng tên của hàng trăm loại thảo dược, có thể dựa theo nước tiểu của động vật đi xong để lại để phán đoán đó là lợn rừng hay là gấu. Cô gái tức giận dậm chân nói, không được nói tên của tôi. Hiểu rồi. Tôi chỉ tò mò sao cô lại hóa trang thành thế này. Lẽ nào là cố ý chạy tới quyến rũ tôi? Diệp Thu gật gật đầu giải thích. Đôi mắt cô gái bướng bỉnh đối mặt với Diệp Thu nói, tôi chỉ muốn tới chơi một trò chơi với anh mà thôi. Trò chơi thế nào? Cô gái do dự không nói. Bàn tay Diệp Thu ôm eo cô trượt xuống dưới đặt trên mông cô nói, trò chơi bắt đầu rồi chứ? Chưa. Cô gái đột nhiên ôm cổ Diệp Thu, đẩy mặt nạ Diệp Thu ra chỉ để lộ ra đôi môi hơi mỏng của hắn. Mắt Diệp Thu bị che khuất, lúc định giơ tay kéo mặt nạ ra đôi môi liền bị đôi môi ẩm ướt ấm áp chặt lại. Diệp Thu vẫn chưa phản ứng lại, trong khoang miệng lại xuất hiện một chiếc lưỡi thơm mát. Đầu lưỡi vừa dính vừa chân lôi kéo linh hoạt và khéo léo chủ nhân của nó, đấu đá ngang dọc trong khoang miệng Diệp Thu. Cùng lúc hấp thu chất lỏng trong khoang miệng Diệp Thu, đồng thời cũng rót vào trong miệng Diệp Thu chất lỏng ngọt ngào như mật ong vậy. Nụ hôn kiểu Pháp. Phản ứng của đối phương như vậy khiến Diệp Thu hơi kinh ngạc. Chương 189, Diệp Thu, tôi quyết định không yêu anh nữa. Diệp Thu còn chưa kịp hưởng thụ chuyện tuyệt diệu nhân gian con gái chủ động hôn mình, cơ thể liền bịch một tiếng bị người ta đập mạnh. Diệp Thu quay đầu lại nhìn, là hai cô gái một thấp một cao đang trợn mắt trừng trừng nhìn hắn. Đầu óc Diệp Thu rất thông minh, nếu không dùng chiêu mùi thơm biết con gái, hắn cũng có thể dựa theo dáng người cao thấp mập gầy to nhỏ để phân biệt được hai người kia là Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Nói thật, mặc dù trên mặt Lâm Bảo Nhi có đeo mặt nạ người thấp bé nhưng bộ ngực vĩ đại của cô đúng là rất thu hút ánh mắt người khác. Cả đại học Thủy Mục có lẽ đứng hàng đầu. Chẳng lẽ có người dám làm phiền mình lúc này, nếu chuyện này xảy ra với Đường Quả và Lâm Bảo Nhi thì cũng không có gì là lạ. Trên mặt Đường Quả đeo mặt nạ công chúa Bạch Tuyết, biểu hiện trên mặt bị che mất nhưng ánh mắt lại rất không tốt, nhìn chằm chằm Diệp Thu giống như đang muốn phát hỏa. Diệp Thu, anh lại đi lăng nhăng rồi, Lâm Bảo Nhi khinh bị nói. Diệp Thu vốn muốn nói là mình bị tấn công, nói như vậy khó mà tránh được sẽ có chút tự mình cảm thấy quá tốt đẹp rồi. Nhưng bị hai cô nhìn chằm chằm thế này cũng không phải là cách hay, suy nghĩ nổi lên, lúc đang vắt óc nghĩ cớ, Đường Quả lại đột nhiên kéo mặt nạ xuống rơi trên mặt đất lại nhảy lên giẫm chân mấy cái, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thu lôi Lâm Bảo Nhi đi ra khỏi đám người trong đó. Lúc Diệp Thu quay đầu nhìn cô gái tướng mạo như rất thông minh nhưng thật ra lại rất ngốc, lại không nhìn thấy bóng người đẹp đâu nữa. Đây có được coi là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo không? Lam Khả Tâm từ chối lời mời của mọi người, luôn yên lặng đứng bên cạnh xem Diệp Thu nhảy cùng người khác. Thấy hắn đi tới, mặt tươi cười nói, mình ở một lát rồi tự về là được. Dù sao mình cũng ở trong trường. Anh nhanh đuổi theo bạn ấy đi. Diệp Thu nhìn chăm chú khuôn mặt Lam Khả Tâm, nói, tôi bảo Dương Nhạc đưa cô về. Không cần đâu. Mình tự về được, Lam Khả Tâm cười từ chối. Diệp Thu gật gật đầu, lách ra khỏi đám người, chạy đi tìm bóng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Nhìn bóng Diệp Thu rời xa ẩn mất trong đám đông, sắc mặt Lam Khả Tâm buồn bã. Khẽ thở dài một tiếng tháo mặt nạ trên mặt xuống. Tiếng nhạc cầm ầm bên cạnh tà váy tung lên nhưng cảnh náo nhiệt đó là của người khác, mình không hề có, từ lúc bắt đầu đến giờ mình vẫn luôn là một khán giả. Lam Khả Tâm đi đến cửa bỏ mặt nạ trong tay vào thùng rác bên cạnh. Không biết trời mưa nhỏ từ lúc nào, giống như tâm trạng cô lúc này có chút ấm ức. Cảnh đó, cô cũng đã nhìn thấy. Cô rất giận bản thân, giận mình không dũng cảm như người ta. Không mở ô cứ đi như vậy trong mưa phùn lạnh lẽo. Không suy nghĩ, không đau lòng phương hướng lại xác định. Cô chỉ muốn về phòng ngủ, sau đó nằm trên chiếc giường cũng khá mềm mại của mình. Cô rất cần một chút nhiệt lượng làm ấm cơ thể mình. Lúc Diệp Thu chạy ra ngoài cửa nhà ăn, đã không thấy bóng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đâu nữa. Rút điện thoại ra gọi cho Đường Quả nối máy được một lần rất nhanh lại bị cúp máy rồi. Gọi lại, đầu kia lại vang lên tiếng từ tổng đài xin lỗi số máy bạn vừa gọi đã tắt máy. Diệp Thu biết Đường Quả không thích sống ở ký túc xá, đột nhiên bỏ đi, chắc chắn là muốn về biệt thự Lam Sắc. Trong lòng Diệp Thu lo lắng, mặc dù số 7 thật giả đã chết rồi, nhưng cuộc điện thoại cuối cùng hắn nhận được và giọng nói lạnh lùng của người đàn ông đó khiến hắn luôn cảnh giác. Lúc đối phương cúp máy có nói hai từ tạm biệt, hai chữ này rất bình thường. Rất nhiều người lúc cúp máy đều thích dùng chúng làm từ kết thúc. Nhưng Diệp Thu vẫn cảm thấy bọn họ có thể sẽ gặp lại nhau. Nếu tất cả mưu đồ của bọn họ, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Hơn nữa còn tổn thất nhiều người giỏi như vậy, dựa theo tâm lý phản nghịch của con người mà nói, bọn họ càng phải tìm mọi cách để đạt được mục đích của mình. Người thông minh đều vô cùng kiêu ngạo và tự phụ. Vẫn là mưa phùn nhỏ hạt, từng cơn gió thổi đến mưa liền trở nên nặng hạt. Diệp Thu cũng không kịp chạy tới siêu thị trong trường mua ô. Nhanh chóng chạy ra cổng trường. Quả nhiên, lúc chạy tới cổng, đúng lúc nhìn thấy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi chui vào một chiếc xe taxi. Đợi chút, Diệp Thu lớn tiếng gọi. Hình như Đường Quả quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó bịch một tiếng đóng cửa xe. Chiếc xe không đợi Diệp Thu chạy tới gần, đã phóng ra ngoài. Nước mưa bắn tung tóe suýt chút nữa bắn lên người hắn. Diệp Thu không yên tâm để hai người bọn họ một mình đi về, vội vàng giơ tay vẫy taxi đi theo phía sau. Chiếc xe dừng ở cổng biệt thự Lam Sắc. Cổng sắt trong sân đều không đóng, xem ra Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đều biết hắn đi theo phía sau. Chuyện nhỏ thế này tất nhiên giao cho hắn làm thay rồi. Lúc Diệp Thu đi vào sân, nghe thấy giọng Trầm Mặc nùng giận dữ, sao lại ướt thế này? Trời mưa cũng không biết che ố hả? Nếu ướt ốm ra đó thì làm sao? Diệp Thu đâu? Hắn không về cùng các em hả? Hôm nay là thứ sáu, sao lại về muộn thế này? Đang nói tới Diệp Thu, liền nhìn thấy Diệp Thu đứng ở cổng. Trầm Mặc Nùng mặc áo lót màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo đông hoa chống lạnh, tay cầm một chiếc khăn lông khô, đang giúp Lâm Bảo Nhi lau tóc. Thấy Diệp Thu cũng ướt như chuột lột đi vào, vẻ mặt hoài nghi hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Quả Quả vừa về đã giận đùng đùng chạy lên tầng. Bảo Nhi cũng không chịu nói. Tôi cũng không rõ lắm, Diệp Thu gượng cười nói. Cho dù là kẻ ngốc cũng hiểu được tâm ý của Đường Quả với hắn. Chỉ là hắn không biết xử lý thế nào về tình cảm của Đường Quả, chỉ đành nói dối mình không biết đã xảy ra chuyện gì. Gặp phải những chuyện tình cảm thế này nếu không thể từ chối rõ ràng cũng chỉ có thể chọn cách trốn tránh mang tính tạm thời. Lâm Bảo Nhi vốn không muốn nói chuyện, sau khi nghe câu trả lời của Diệp Thu, bực tức trong người cuối cùng tìm cớ chỗ chút ra rồi. Tức giận chỉ Diệp Thu nói, tên đang chết ngươi không có lương tâm, lại nói mình không rõ. Anh còn không rõ, thì ai rõ? Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được cong bướm bên ngoài. Anh thật là tốt, còn hôn người ta trước mặt mọi người nữa. Hôn thì hôn đi, làm gì phải để chị Quả Quả nhìn thấy. Anh không biết chị ấy lòng dạ hẹp hòi à? Dù sao cũng là anh sai. Xem lần này chị Quả Quả làm sao tha thứ cho anh. Trong lòng Trầm Mặc Nùng nhanh chóng hiểu ra. Từ trong lời nói của Lâm Bảo Nhi chả lẽ còn không hiểu vừa nãy xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng khẽ thở dài, người con trai này thật là đào hoa, lại hôn cô gái khác trước đám đông. Cũng may mình không bị cuốn vào trong. Quả Quả sao lại dễ dàng rơi vào trong đó như vậy chứ? Tướng mạo và khí chất của Diệp Thu hoàn toàn không phù hợp với Bạch Mã Hoàng tử cô từng miêu tả trước đó. Thậm chí cả tầng lớp cũng không đủ. Tình yêu là điều kỳ lạ. Nếu không tới, bạn có la hét thế nào cũng không tới. Nhưng nếu đến rồi lại không thể ngăn cản, tất cả những gượng gạo và tiêu chuẩn đặt ra đều quên hết toàn bộ, cứ lao vào như con thiêu thân lao vào trong ngọn lửa. Diệp Thu chỉ là vệ sĩ của Đường Quả, thậm chí không có bất cứ quan hệ nào với mình. Trầm Mặc Nùng cũng không tiện nói những lời gì khó nghe với Diệp Thu. Thậm chí, trong vấn đề tình cảm của Đường Quả cô cũng chỉ có thể đứng cạnh nhìn mà thôi. Cô lấy tư cách gì ngăn cản Đường Quả thích Diệp Thu? Vừa giúp Bảo Nhi lau mặt ngăn cô nói lung tung, vừa nói, trời hơi lạnh, anh cũng đi thay quần áo đi. Tôi lên tầng khuyên bảo Quả Quả. Chị Quả Quả đang tắm. Chị ấy lúc tức giận thích đi tắm, Lâm Bảo Nhi nói. Chuyện của tu. Y. Nét em đúng là nhiều chuyện quá, Trầm Mặc Nùng vỗ một cái lên đầu Lâm Bảo Nhi. Diệp Thu gật gật đầu, lên tầng về phòng mình, quần áo đều bị ướt sũng rồi, dính sát vào người. Tóc cũng ướt sũng. Vì lâu rồi không cắt nên che hết cả mắt. Càng thêm vẻ khí chất cả người trở nên thanh tú nho nhã. Diệp Thu vào phòng tắm, cởi quần áo trên người xuống, mở vòi nước nóng, cởi chân đứng bên dưới, cơ thể mặc cho nước lạnh ve bớt. Vừa lúc mới dội nước lên người, liền nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch. Hoặc có thể nói là tiếng đập cửa, bởi vì nếu dùng tay gõ cửa không thể phát ra âm thanh lớn như vậy được. Ai vậy? Diệp Thu tắt vòi nước, lên tiếng hỏi. Mở cửa, giọng Đường Quả từ bên ngoài truyền vào. Từ giọng nói không nghe ra được tâm trạng cô lúc này. Diệp Thu hơi tò mò, vừa nãy còn tức giận với mình, sao đột nhiên lại chạy tới gõ cửa nhỉ? Tôi đang tắm. Đợi tôi một chút được không? Diệp Thu nhìn bong bóng trên người, lên tiếng nói. Không được. Tôi có việc gấp phải nói với ảnh nhì. Đường Quả quát lên. Vậy thì nói bây giờ đi. Tôi có thể nghe thấy. Tất nhiên tôi biết anh có thể nghe thấy. Nhưng tôi không thể để người khác nghe thấy, Đường Quả nói. Mau mở cửa đi. Nếu không tôi sẽ phá cửa. Đường Quả còn chưa nói xong, Diệp Thu đã nghe thấy tiếng cọt kẹt bên ngoài. Diệp Thu than một tiếng, lúc hắn vào phòng hoàn toàn không khóa cửa. Vốn dĩ cho rằng sẽ không có người tới tìm mình. Không ngờ Đường Quả lại chạy tới vào lúc này. Đường Quả cũng không ngờ mình vừa giơ tay ra đã đẩy được cửa phòng ra rồi. Xông xộc đi vào, lại dầm một tiếng kéo cửa phòng tắm ra, thấy Diệp Thu dùng một khăn lông lớn che phần dưới cơ thể, mặt lạnh lùng nói, không phải sợ, tôi vội vàng tới tìm anh là để nói với anh một chuyện. Cái gì? Diệp Thu hỏi. Tôi quyết định rồi. Tôi bắt đầu từ hôm nay không còn yêu anh nữa. Đường Quả dương khuôn mặt thanh tú như nước của mình nói. Hai bên mắt mũi đỏ hoe. Đó là dấu vết khóc để lại. Không cho Diệp Thu cơ hội phản ứng lại. Đường Quả lại choang một tiếng kéo cửa phòng tắm vào, sau đó tiếng bước chân càng lúc càng xa. Diệp Thu ngẩn người một lúc, sau đó sở mũi gượng cười. Đường Quả kiêu ngạo lại trở về rồi, có lẽ còn kiêu ngạo hơn cả trước đây. Chương 190, con gái vì yêu sinh hận. Con gái vì yêu mà sinh hận rất đáng sợ. Lúc Diệp Thu còn đang suy nghĩ sau này làm sao biết điều làm người dưới tay Đường Quả sống qua ngày, đột nhiên nhớ ra vừa nãy Đường Quả cứ đi ra như vậy, hình như cô cố tình quên không đóng cửa giúp mình. Phụ nữ đúng là sau khi nói không yêu liền bắt đầu trả thù. Diệp Thu vừa nãy chỉ vội vàng lấy khăn tắm che thân dưới, hắn vẫn chưa tắm xong. Nếu tiếp tục như vậy lúc nữa đang tắm dở lại có người xông tới thì làm thế nào? Cơ thể mình vẫn trong trắng thuần khiết, nếu bị người ta nhìn thấy đúng là thiệt thòi lớn. Diệp Thu rút khăn lông xuống lại quấn quanh thân dưới nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm. Lúc đang định đi tới đóng cửa phòng liền nhìn thấy vẻ mặt Trầm Mặc Nùng kinh ngạc đứng ở cửa. Có chuyện gì không? Một tay hắn giữ khăn lông. Tay kia giữ cửa hỏi ngu ngốc. Không có gì. Định tới giúp anh đóng cửa, ánh mắt Trầm Mặc Nùng quay đi. Lúc quay mặt đi vừa đủ để Diệp Thu nhìn thấy vệt thương đỏ trên cổ và vành tai cô. Ô hát. Vậy cô đóng cửa đi. Diệp Thu khiêm nhường nói. Anh tự đóng đi, không có dũng khí nhìn Diệp Thu tiếp, Trầm Mặc Nùng bỏ đi như chạy. Thậm chí đến phòng của mình cũng không dám về, chạy thẳng xuống dưới nhà. Sau khi Diệp Thu đóng cửa, vô vô của Quý vì dục vọng mà dâng cao chót vót tức giận nói, sao ngươi lại không chịu nghe lời như vậy? Không phải cũng chỉ là một cô gái thôi sao? Cũng không phải là chưa từng gặp. Cần phải kích động như vậy sao? hôm nay là thứ bảy cho nên giờ Diệp Thu ngủ dậy cũng hơi muộn một chút. Lúc hắn xuống dưới nhà trong phòng khách chỉ có Trầm Mặc Nùng lặng lẽ ngồi ăn bữa sáng ở phòng ăn trên bàn có tờ báo đang mở nhưng Trầm Mặc Nùng cô gái vô cùng hiểu chăm sóc bản thân không thể đọc lúc này được. Thấy Diệp Thu đi xuống chỉ một phần bữa sáng còn để trên bàn ý bảo Diệp Thu tới ăn đi. Diệp Thu cười gật đầu kéo ghế ngồi đối diện Trầm Mặc Nùng. Đường quả chưa ngủ dậy bữa sáng lại trở về bánh mì và sữa không chứa chất độc hại đơn giản. Diệp Thu dùng dĩa lật bánh mì ra xem bên trong rõ ràng có vết bọt trứng và xúc xích. Nhưng hiện giờ trứng chiên và xúc xích lại không còn chút gì nữa. Trầm Mặc Nùng lấy khăn giấy lau lau miệng nói, hôm nay khẩu vị của Quả Quả và Bảo Nhi rất tốt. Hai đứa ăn hết phần của mình vẫn chưa đủ no lại lấy một nửa phần của anh ăn rồi. Diệp Thu gượng cười mãi không thôi đây mà là coi ăn một nửa hả. Trứng gà và xúc xích không còn, còn lại bánh mì không, sao có thể ăn được. Trầm Mặc Nùng đưa đĩa sốt cà chua trước mặt tới có chút đồng cảm nói, chan chút tương vậy. Cô biết, Diệp Thu đắc tội với Đường Quả sợ rằng sau này hắn còn bị làm phiền nhiều. Nhưng như thế cũng tốt sẽ không xuất hiện những chuyện khiến mình đau đầu như vậy nữa. Hôm qua lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Thu cởi trần khiến trong lòng Trầm Mặc Nùng vây quanh từng nút. Những nút này trong lòng giống như lưới nện không ngừng lan tràn sau đó vây quanh lại. Kết quả cuối cùng sẽ thế nào? Phá lưới đi ra hay là bị cái lưới này trói lại không thể động đậy nữa? Trầm Mặc Nùng nghĩ hay là mình chuyển đi? Cô đã cảm thấy rõ ràng nguy hiểm. Hôm nay anh có việc gì phải làm không? Trầm Mặc Nùng hỏi. Diệp Thu nghĩ ngợi nói, chức trách của tôi chính là phục vụ chủ nhân cô ấy có việc tôi mới có việc. Nói xong câu này Diệp Thu thiếu chút nữa bị chính mình làm cho ghê tởm rồi. Vốn dĩ lời mình nói đúng là rất có nghiêm nghị. Người như vậy rất phù hợp làm thành viên công vụ Trung Quốc. Sắc mặt Trầm Mặc Nùng cổ quái nhìn Diệp Thu nói, hôm nay công ty còn có chút việc phải làm. Quả Quả và Bảo Nhi muốn theo tôi tới công ty chơi. Nếu anh không có việc thì cùng đi đi. Được Diệp Thu gật đầu. Hắn hiểu Trầm Mặc Nùng không phải là mời mình tới công ty cô tham quan là để hắn theo bảo vệ Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi từ trên tầng đi xuống thấy Diệp Thu cũng chẳng buồn chào hỏi. Đường Quả càng không thèm để ý tới Diệp Thu chỉ hỏi Trầm Mặc Nùng, chị Mặc Nùng lúc nào chúng ta đi. Đợi Diệp Thu ăn xong bữa sáng Trầm Mặc Nùng nhìn Diệp Thu đang ăn sáng nói. Hay là bọn em đi trước? Không được. Chị không thể bảo vệ các em được. Trầm Mặc Nùng kiên quyết lắc đầu. Có gì cần bảo vệ chứ? Dù sao những người đó cũng chết hết rồi. Hơn nữa hiện giờ là ban ngày ban mặt bọn họ dám bắt cóc ban ngày sao? Đường Quả nhớ ra cha mình vẫn còn đau lòng vì cái chết của Trịnh Như, những lời quá đáng cũng không thể nói ra. Không được. Chị vẫn không yên tâm. Trầm Mặc Nùng lắc đầu. Diệp Thu đặt dĩa xuống lau miệng nói, tôi ăn no rồi. Đi thôi. Công ty của Trầm Mặc Nùng cũng ở trong khu tiền tệ Yến Kinh cùng một dãy phố với tập đoàn đường thị của nhà Đường Quả cách đó không xa. Diệp Thu lái chiếc xe BMW của Trầm Mặc Nùng dừng ở bãi đỗ xe của tòa nhà cô chỉ. Lúc Trầm Mặc Nùng, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi xuống xe lập tức trở thành tiêu điểm thu hút mọi người, không ít người đưa ánh mắt lại đây. Trăng trận nhìn ba đại mỹ nhân mỗi người một vẻ đẹp khác nhau. Diệp Thu đoá hoa bèo theo bên cạnh cũng có cảm giác thơm lây. Trên thế giới này có mấy tỷ nam giới chỉ có mình có thể đứng gần bên cạnh họ như vậy. Cũng chỉ có mình có cơ hội cởi hết quần áo cho Trầm Mặc Nùng nhìn. Trầm Mặc Nùng cầm chiếc túi của mình dẫn Đường Quả, Lâm Bảo Nhi đi lên tầng sau khi Diệp Thu đóng cửa xe cũng theo sát phía sau. Trên đường ba cô không ngừng nói chuyện Diệp Thu hoàn toàn trở thành một nhân vật bị lãng quên. Nhưng như thế cũng tốt hắn cũng có thời gian suy nghĩ về chuyện của mình một chút. Đi thang máy lên tầng 19 sau đó Trầm Mặc Nùng dẫn ba người đi vào trong một phòng cửa kính đang khóa. Trên cửa kính viết chữ hoan nghênh viếng thăm. Từ trong cửa lớn có thể nhìn thấy bên trong có không ít nhân viên đang bận rộn làm việc. Trầm Mặc Nùng đẩy cửa đi vào, cô thư ký ở bàn phụ trách đón khách vội vàng tới chào. Chào Trầm Tổng. Lúc cô thư ký nói đồng thời đưa mắt chào Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Đưa bạn tôi tới phòng nghỉ. Bọn họ cần cái gì cô giúp tôi chiêu đãi. Trầm Mặc Nùng mặt lạnh lùng nói. Vâng. Trầm Tổng. Cô thư ký trả lời nói. Diệp Thu, theo tôi vào đây. Trầm Mặc Nùng nói. Đường Quả nghi hoặc nhìn Trầm Mặc Nùng một cái không biết sao chị lại muốn một mình Diệp Thu ở lại. Lâm Bảo Nhi lại trù miệng nói, chị Mặc Nùng sao chỉ để hắn ở lại bảo bọn em sang kia chơi. Thật không công bằng. Không được bọn em cũng phải theo chị. Trầm Mặc Nùng đau khổ nhìn Lâm Bảo Nhi trong lòng nghĩ hôm nay để hai người bọn họ tới công ty có phải là một quyết định điên rồ không? Nói, chị phải dẫn Diệp Thu theo chị đi bàn chuyện làm ăn. Hai em ở phòng nghỉ chờ chị. Lát nữa sẽ tới. Nhưng bọn em cũng biết bàn chuyện kinh doanh. Lâm Bảo Nhi nói. Bảo Nhi. Trầm Mặc Nùng đi lên véo véo má Lâm Bảo Nhi, lần bàn chuyện làm ăn sau sẽ mời em giúp đỡ được không? Lần này em và Quả Quả ở phòng nghỉ chờ chị chút đi. Thôi được. Lần sau nhớ tới tìm em đó. Lúc này Lâm Bảo Nhi mới hài lòng gật đầu. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi được cô thư ký dẫn tới phòng nghỉ. Trầm Mặc Nùng nhìn Diệp Thu nói, anh theo tôi xuống dưới đi đón người. Có hai người bạn từ Tô Hàng tới có vụ làm ăn cần hợp tác với bọn họ. Diệp Thu cùng Trầm Mặc Nùng lại xuống dưới cổng tòa nhà đợi bạn mà cô nói. Trầm Mặc Nùng lại gọi điện thoại sau đó nói với Diệp Thu, sắp tới rồi. Một chiếc xe Benz màu bạch kim chạy tới đầu xe có treo biển số Tô Hàng. Diệp Thu cảm thấy chiếc xe này hơi quen mắt, lúc hắn nhìn thấy hai cô gái chui từ trong xe ra lại kinh ngạc mắt trợn miệng há ra. Hai người bạn mà Trầm Mặc Nùng nói lại là chị em nhà họ Tống. Bọn họ muốn tới bàn chuyện làm ăn với cô sao? Tông Ngụ Thư mặc một bộ đồ công sở màu trắng nhạt vừa sát người, áo lót bên trong lại là hàng làm từ lụa. Đeo một đôi kính màu tím tinh xảo trang điểm tiểu đi làm xinh đẹp. Còn Tống Ngụ Ngôn lại mặc khá thoải mái một chiếc quần bò màu xanh nhạt bên trên mặc một chiếc áo khoác ngoài dài tay màu đỏ. Chỗ ngực của chiếc áo tê sợt màu trắng lại lộ ra hình thù trong phim hoạt hình. Hai cô rõ ràng đã biết sẽ gặp Diệp Thu ở đây, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Diệp Thu, Tống Ngụ Thư vẻ mặt cười nhạt, Tống Ngụ Ngôn lại cười chào Diệp Thu nói, chào anh rể. Trầm Mặc Nùng lần trước ở buổi tiệc của bối gia đã thiết lập tình hữu nghị ở mức độ nhất định với chị em nhà họ Tống. Lúc đang định mời bọn họ lên tầng nghe thấy tiếng gọi của Tống Ngụ Ngôn, bước chân khẽ chững lại quay mặt lại hỏi, cái gì? Quan hệ của mọi người khiến tôi nghe hơi loạn lên rồi. Diệp Thu gượng cười vướt vướt mũi, nhưng lại không biết giải thích thế nào mới phải. Tống Ngụ Ngôn cũng thật quái thai không biết sao cô nhằm vào mình mọi lúc mọi nơi như thế. Chương 191, gợi cảm, nhất định phải gợi cảm. Tống Ngụ Thư rõ ràng không muốn thừa nhận cô và Diệp Thu có quan hệ gì trước mặt mọi người. Trừng mắt nhìn em gái rồi nói, đừng nghe lời Ngụ Ngôn, em ấy tính cách cứ bừa bãi như thế, với ai cũng thích đùa. Trầm Mặc Nùng hoài nghi khó hiểu cũng không tiện truy cứu vấn đề này, mời hai chị em lên tầng, nói, đi thôi. Chúng ta lên tầng nói chuyện. Mọi người đã đến Yến Kinh vốn dĩ nên mời mọi người tới nhà chúng ta làm khách. Nhưng mọi người nói cái gì bàn chuyện công chức nói chuyện tư sau, nên đành phải mời mọi người tới đây trước. Không sao. Mặc Nùng, mới rời xa Tô Hàng không lâu, sao đã xa lạ với bọn tôi như vậy rồi? Tống Ngụ Thư cầm tay Trầm Mặc Nùng nói. Rõ ràng cô không muốn xoay quanh vấn đề quan hệ giữa mình và Diệp Thu, tốt nhất vẫn nên đổi chủ đề thì tốt hơn. Mấy ngày trước tôi và Ngụ Nôn còn tới thăm Dê Trầm Gia Gia, sức khỏe ông rất tốt. Chỉ là rất nhớ cô. Nếu cô có thời gian cũng về thăm ông đi. Tống Ngụ Nôn tất nhiên hiểu ý của chị, mỉm cười bí hiểm với Diệp Thu cũng không để ý tới vạch trần chỗ yếu của Tống Ngụ Thư nữa. Một hàng người lại lần nữa tới công ty của Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng sớm đã cho người chuẩn bị hội nghị xong hết rồi. Diệp Thu vừa ngồi xuống liền có thư ký ở bàn tiếp tân mang nước trà tới. Tống Ngụ Thư cầm chén trà bắt đầu nói, Mặc Nùng, lần này chúng ta nói về tiểu khu đào hoa viên ở Yên Kinh, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có giao cho công ty các cô tôi mới yên tâm. Các bạn giúp tập đoàn Đường Thị ở Đại Lục làm không ít dự án, tích lũy được không ít kinh nghiệm về phương diện này. Hơn nữa, tôi càng tin tưởng một người có năng lực như cô. Trầm Mặc Nùng suy nghĩ một chút nói, Ngụ Thư, cảm ơn sự tín nhiệm của cô. Nhưng tôi biết, tiểu khu đào hoa viên là hạng mục quan trọng của các cô trong năm nay. Lúc cô gọi điện nói chuyện này với tôi hơi phân vân. Bây giờ mời cô tới công ty tôi chính là muốn để cô tận mắt xem xét tình hình thực tế của công ty bọn tôi. Số lượng nhân viên và năng lực từng người trong công ty tôi chỉ ở mức độ trung bình. So với các công ty quy mô lớn trên quốc tế mà 4 Á quảng cáo còn kém xa. Tôi sợ chúng tôi không thể đạt tới thành tích mà các cô mong muốn. Diệp Thu người ngoài cuộc thầm khâm phục. Đâu có giám đốc nào lại chủ động thoái thác việc làm ăn đã đưa tới cửa rồi. Nhưng Trầm Mặc Nùng càng thoái thác như vậy, càng có khả năng đạt được vụ làm ăn này. Bởi vì cô đủ thông minh và thẳng thắn. Cô không tránh né nói tới khuyết điểm của công ty mình, còn mời chị em Tống ra tới công ty tự mình tham quan, cho nên ngược lại dễ dàng có được ấn tượng rất tốt. Nếu làm ăn với bạn bè mà cái gì cũng giấu giếm vậy thì cái mất đi không chỉ đơn giản là một vụ làm ăn mà còn có thể mất đi tình bạn. Tống Ngụ Thư nhìn Trầm Mặc Nùng cười nói, Mặc Nùng. Tình hình của cô, tôi hiểu. Công ty vừa mới thành lập. Mọi thứ đều khó khăn. Nói thẳng ra là tôi giao dự án này vào tay cô quả thật cũng có chút ít tâm tư riêng. Tiểu khu đào hoa viên ở Tô Hàng, mục tiêu khách hàng chủ yếu cũng ở Tô Hàng. Mà Thượng Hải Yến Kinh hai thành phố lân cận Tô Hàng, cũng có thể là nguồn tiêu thụ tiềm ẩn. Công việc của cô không hề khó khăn, chỉ là lôi được số người này ra mà thôi. Tôi chưa từng cảm thấy người đông thì có thể làm nên một công ty. Nếu không bên ngoài 100 đồng một người tôi có thể kéo tới 100 đến 1000 người. Tôi thấy được sự đồng tâm hiệp lực của công ty cô, tố chất và khả năng lãnh đạo của cô. Cô yên tâm đi, đầu vào bên này sẽ không quá lớn. Còn có thể đưa ra dự toán trước. Sau đó tôi sẽ phái người tới bàn bạc cụ thể với cô. kinh doanh làm hay không chỉ là chuyện nhỏ. Thật ra lần này tôi tới cũng không phải đều là vì công việc, Ngũ Nôn cả ngày ầm ĩ đòi tới Yến Kinh dạo chơi, tôi vẫn luôn không có thời gian đi cùng nó. Cơ hội khó có lần này cho nên liền cùng em ấy tới đây. Tống Ngụ Thư bưng chén trà che giấu ánh mắt của chính mình. Sau đó từ mép chén trà quan sát Diệp Thu ngồi ngay ngắn ở đó hình như không quan tâm tới chuyện gì cả. Tên khốn kiếp này lẽ nào còn thật sự cho rằng chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Trầm Mặc Nùng cười nói, được. Dù sao vẫn còn sớm. Chúng ta cũng không cần phải vội. Đợi sau khi tôi cho người làm báo cáo điều tra thị trường sẽ bàn bạc chuyện này với cô. Dạ phố. Thật ra Tô Hàng cũng là nơi rất đẹp nhưng vì là khu vực chính trị so với Thượng Hải, Yến Kinh mà nói mức độ phồn hoa vẫn không bằng được. Chị, em lại không muốn dạo phố rồi. Em cảm thấy hơi mệt. Hay là mình tới nhà chị Mặc Nùng chơi đi. Em muốn tới xem chị sống ở đâu. Sau này nếu em tới Yến Kinh có thể tới chỗ chị tá túc. Như vậy sẽ không cần ở khách sạn nữa. Tống Ngụ Nôn nhìn Diệp Thu ngồi đối diện một cái. Vẻ mặt xảo quyệt nói. Ngụ Nôn, không phải em muốn mua quần áo và túi xách sao? Hay là đi dạo phố trước đi? Tống Ngụ Thư biết Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng ở cùng một chỗ. Trong lòng không muốn tới nhà bọn họ. Cô đã bị người đàn ông có khuôn mặt nhã nhặn thanh tú này lừa gạt một lần. Tuyệt đối không nên khiêu khích hắn, nếu không cẩn thận ngươi sẽ xương cốt cũng không còn. Điều khiến Tống Ngụ Thu luôn hiếu kỳ là người như hắn sao vẫn có thể sống sót được. Hàn gia Hàn Ấu Lăng bị hắn đánh gãy một chân ngoại giới đoán là Hàn gia đang tìm cơ hội giết chết hắn. Nhưng sự việc qua đi lâu như vậy rồi vẫn không có động tĩnh gì. Thật ra Tống Ngụ Thư đụng phải Hàn Ấu Lăng một lần ở Tô Hàng, người đàn ông đó hoàn toàn trở thành một kẻ điên. Mặc dù vết thương ở chân đã được chữa khỏi, nhưng vết thương trong lòng và vết thương trên mặt hắn lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ cả người hắn trở nên u ám kinh khủng, ánh mắt giống như đói ăn mà lại như tàn nhẫn cuồng bạo. Bốn đại công tử của Tô Hàng bị hắn phá hủy hoàn toàn một người, ngay cả Hàn Ấu Lăng khí thế mạnh mẽ, bọn họ vẫn luôn mưu tính dạy dỗ Diệp Thu nhưng cho tới bây giờ cũng không có động tĩnh gì. Điều này khiến Tống Ngụ Thư rất thất vọng về năng lực của những người này. Một việc suy nghĩ càng lâu càng chứng tỏ rằng bọn họ không có tự tin sẽ thành công. Vậy thì chuyện này sẽ chấm dứt thất bại. Nhưng nếu để cô làm người dẫn đầu, lại không phù hợp với lợi ích của cô. Tống Ngụ Thư đau khổ nghĩ người này đúng là vệ sĩ sao? Sao lại có thể khiến nhiều người như vậy phải bỏ tay? Tống Ngụ Nôn càng thấy chị không muốn đi, càng kiên quyết ý định của mình, nói, chị, chúng ta lái xe từ Tô Hàng tới Yến Kinh lẽ nào chị không mệt sao? Hơn nữa cũng sắp trưa rồi, cũng phải ăn cơm trước đã chứ. Quần áo và túi xách chiều chúng ta cũng có thể đi mua mà. Mặc dù Trầm Mặc Nùng là người Tô Hàng nhưng hiện giờ cô đang sống ở Yến Kinh tất nhiên phải lấy tư thái của người làm chủ mời rồi nói, Ngụ Thư Ngụ Nôn nói đúng đấy, dù sao cũng cần phải ăn cơm đã. Đến chỗ tôi ở trước nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta đi ăn cơm. Nếu cô không muốn ăn đồ ăn bên ngoài để Diệp Thu làm một bữa cơm mang đậm mùi vị quê hương cho các cô nhé. Hắn chính là đầu bếp giỏi nhất chỗ bọn tôi đấy, bình thường đều không có cơ hội thể hiện. Trầm Mặc Nùng nhìn Diệp Thu nói, người này bình thường cũng hơi lười một chút. Chứ lúc đầu mới đến thỉnh thoảng nấu ít cháo hoặc xào vài món ăn khiến bọn họ ăn rất ngon miệng ra, thời gian khác hoàn toàn không muốn vào bếp. Lần này có khách tới khó có cơ hội đẩy hắn vào bếp. Hơn nữa, Diệp Thu và chị em họ Tống cũng quen biết, nói đùa không ảnh hưởng tới đại cục cũng không khiến người khác cảm thấy quá đáng. Điều Trầm Mặc Nùng không biết đó là Diệp Thu không chỉ quen biết chị em nhà Tống mà còn quen cả bên ngoài và cấu tạo bên trong cơ thể người ta nữa. Trầm Mặc Nùng làm chủ mở miệng, Tống Ngụ Thư cũng không tiện thoái thác nữa. Ánh mắt như không có gì lướt qua Diệp Thu, Thu dọn một văn kiện trên bàn đẩy tới bên cạnh Trầm Mặc Nùng, nói, những văn kiện này cứ để chỗ cô trước đã. Cô có thể cho người xem xét trước. Tôi sẽ phái người có chuyên môn tới bạn bạc dự án này với cô sau. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đang ngồi ở phòng nghỉ xem phim, cô thư ký bản tiếp tâm tới gõ cửa nói Trầm Tổng mời bọn họ tới phòng họp. Hai người vốn cho rằng trong công ty sẽ rất vui nhưng ngoài TV ra hình như còn khiến người ta nhàm chán hơn cả ở nhà. Nghe thấy Trầm Mặc Nùng gọi bọn họ tới phòng họp tưởng rằng có thể đi khỏi đây rồi, liền vội vàng nhảy xuống từ ghế sofa đi giày vào, theo cô thư ký đi tới phòng họp. Chị Quả Quả, chị xem người ta mặc đồ công sở gợi cảm quá. Cái mông ưỡn ra, em cũng muốn tới sở thử. Lâm Bảo Nhi chỉ bộ mông đầy đặn của cô thư ký đi phía trước nói. Đường Quả cười hì hì véo má Lâm Bảo Nhi nói, Lâm Bảo Nhi, em là tên đại háo sắc. Em là con gái sở con gái làm gì? Nếu em cảm thấy gợi cảm, em cũng có thể mặc mà. Lâm Bảo Nhi nghĩ ngợi nói, không được. Em quá thấp, mặc sẽ không đẹp. Nếu chị Quả Quả mặc đồ công sở sẽ rất gợi cảm. Em cảm thấy. Diệp Thu không thích chị chính là vì chị chưa bao giờ mặc đồ công sở. Chị thấy hắn toàn thích ngắm bộ ngực với bộ mông của phụ nữ trưởng thành. mỗi lần chị mặc nùng tan làm trở về, mắt hắn đều sáng lên. Đường Quả nghĩ ngợi nghiêm túc một hồi, đúng là cảm thấy mình nên đổi cách ăn mặc. Toàn là phong cách trẻ trung thời thượng hình như khiến con trai cảm thấy nhàm chán. Gợi cảm sau này nhất định phải gợi cảm. Con gái là thuốc độc. Sau này mình phải làm thuốc độc của con trai. Đường Quả nắm chặt tay nói thầm với chính mình. Hai người đi vào phòng họp, thấy hai cô gái rất xinh đẹp đang ngồi ở đó nói chuyện với Trầm Mặc Nùng và Diệp Thu, đống dừng ở cửa. Chị, đáng ghét quá. Lại hai cô gái tới, bộ ngực của cô kia còn to hơn của chị. Lâm Bảo Nhi bĩu môi nói. Chương 192, bột ớt. Lâm Bảo Nhi phục thù. Trên thực tế, đại tiểu thư Đường Quả nên thuộc hàng con gái vừa mới thất tình. Con gái thất tình và con gái đến kỳ, đại di mụ, đều kinh khủng như bà cô vậy. Bởi vì bọn họ quá nhạy cảm, cho nên không thể khống chế tốt tâm trạng của mình hoặc biểu hiện trên mặt. Đường Quả vốn chỉ tò mò sao khách hàng của chị Mặc Nùng lại là hai cô gái xinh đẹp như vậy, nhưng câu nói của Lâm Bảo Nhi có chút kích thích cô. Ý gì? Lẽ nào cô gái nào cũng có bộ ngực to hơn ta? Đường Quả cúi đầu nhìn nhìn, của mình cũng không nhỏ mà. Bảo Nhi ngậm miệng em lại. Trên mặt Đường Quả mang nụ cười nhưng tay lại bấm dưới sườn cô một cái đau. A, chị Quả Quả. Đau quá. Đau. Lâm Bảo Nhi đau hét tầm lên. Em cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi, Diệp Thu lại muốn ong bướm bên ngoài. Nhiều tường trước mặt như thế. Hắn có thể không trèo lên sao? Bảo Nhi. Em đang nói linh tinh gì thế? Trầm Mặc Nùng khiển trách nói. Cũng không biết hôm nay phạm phải điều gì mà lại đồng ý yêu cầu cho hai cô tới công ty chơi. Nói, nào để chị giới thiệu chút nhé. Đây là bạn chị ở Tô Hàng, chị Tống Ngụ Thư và chị Tống Ngụ Nôn. Trầm Mặc Nùng xấu hổ cười cười với Tống Ngụ Thư, chỉ Đường Quả và Lâm Bảo Nhi nói, đây là hai đứa trẻ mãi không lớn được. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Đường Quả chắc là thiên kim của tập đoàn Đường Thị rồi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Năm đó đã làm điều đứng thị trường chứng khoán Hồng Kông, nghe nói là em đứng sau thao túng. Tập đoàn Đường Thị từ thị trường chứng khoán Hồng Kông thu được 30 tỷ. Cũng chính vì thế mà đạt được cơ hội phát triển nhanh chóng. Cho tới tận bây giờ vẫn có rất nhiều người lấy kế thao túng của em năm đó khiến người ta hoa mắt chóng mặt làm ví dụ kinh điển để nghiên cứu. Chị cũng là một trong số đó. Tống Ngụ Thư nhã nhặn giơ tay mình ra, có thể thiết lập tình bạn cá nhân với người kế thừa duy nhất của tập đoàn Đường Thị là một chuyện vô cùng đáng ăn mừng. Sản nghiệp của Tống gia cũng muốn phát triển tới Yên Kinh. Từ góc độ thương nghiệp mà nói, người có được Yên Kinh là có cả thiên hạ. Những điều đó đều là quá khứ rồi. Chuyện lúc đầu cũng không truyền ra bên ngoài huyền hoặc như vậy. Em chỉ theo cha học vài thứ một mà thôi. Bây giờ em chỉ là một sinh viên bình thường. Đường Quả giơ tay bắt tay Tống Ngụ Thư, trong lòng lại đang suy nghĩ lai lịch của bọn họ và quan hệ với Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng. Chị Mặc Nùng lúc đón tiếp bọn họ cố ý giữ Diệp Thu lại, chứng tỏ tên cầm thú này có quen biết bọn họ. Kỳ lạ, mình không phải đã nói sẽ không yêu hắn nữa sao? Còn nghĩ những điều này làm gì? Đường Quả cố gắng tập trung để nụ cười càng thêm sáng lạn, bài xích hết những ý nghĩ rối loạn trong đầu ra ngoài. Tống Ngự Thu cũng bắt tay Lâm Bảo Nhi, cô tạm thời không nắm bắt được thân phận của Lâm Bảo Nhi, nhưng có thể như hình với bóng với Đường Quả, ra thế chắc không đơn giản. Hơn nữa cô bé này lớn lên cũng đúng là quá đáng yêu khiến người ta yêu thích. Mặt tròn vừa trắng vừa mềm khiến người ta nhìn thấy là muốn tới hôn một cái hoặc véo một cái. Ánh mắt Tống Ngụ Ngôn càng trở nên nghiền ngẫm. Tên Diệp Thu này đúng là có diễm phúc, lại có thể ở cùng với ba cô gái xinh đẹp như vậy. Diệp Thu thật là may mắn, ở cùng với nhiều đại mỹ nhân như vậy. Tống Ngụ Ngôn cười trêu ghẹo. Trong lòng quả thật cũng có ý nghĩ theo chuyện. Hừ, chỉ là một vệ sĩ mà thôi. Sắc mặt Đường Quả thay đổi, không vui nói. Vệ sĩ? Không phải chứ. Em nói Diệp Thu là vệ sĩ. Ngụ Ngôn giống như phát hiện ra một đại lục mới, vẻ mặt kinh ngạc quan sát Diệp Thu, nói, chị vẫn luôn tưởng rằng hắn là chàng công tử nhà ai cơ, vì có tình cảm với cô gái nào đó nên mới mất công theo đuổi. Chị nghĩ quá nhiều rồi đó. Đường Quả có chút không vừa ý với Tống Ngụ Ngôn. Ha ha, đúng là chị nghĩ nhiều rồi. Tống Ngụ Ngôn cười khoa trương. Xem không ít phim tình cảm, đều là vệ sĩ và nữ chủ nhân nảy sinh tình cảm. Cảm thấy rất thú vị. Nhưng những chuyện thế này chắc là chỉ có trong thần thoại của biên kịch thêu dệt lên thôi, trong hiện thực chắc là không thể phát sinh chuyện này. Đường Quả rất đau lòng, nếu không phải vì giữ hình tượng của tập đoàn Đường Thị, cô rất muốn xông tới đánh nhau với cô gái cũng chỉ hơn kém mình vài tuổi kia một trận. Trầm Mặc Nùng cũng không muốn bọn họ làm cho không khí trở nên quá cứng ắc, nói, đi thôi. Chúng ta về nhà trước. Buổi trưa không ra ngoài ăn nữa, một lần thưởng thức món ăn nhà nông của Diệp Thu. Vì Trầm Mặc Nùng hơi khoa trương tài nghệ nấu nướng của Diệp Thu lên độc nhất vô vị, cho nên Diệp Thu cũng đành phải làm tốt chuẩn bị thể hiện trước mặt mọi người. Đầu tiên lái xe đưa nhóm cô gái này về biệt thự Lam Sắc, sau đó lại một mình lái xe chạy tới siêu thị mua rau. Lúc vội vàng chạy về nhà, mấy cô gái đang ngồi trong phòng khách nói chuyện. Chỉ là không khí có vẻ không được rôm rả như vậy. Tống Ngụ Ngôn và Đường Quả thỉnh thoảng đấu khẩu vài câu. Trợ thủ của Đường Quả tất nhiên là Lâm Bảo Nhi rồi. Tống Ngụ Thư không đành lòng nhìn em gái mình bị hai người liên thủ bắt nạt. Có lúc bất đắc dĩ cũng lên tiếng nói giúp vài câu. Trầm Mặc Nùng ở chính giữa vô cùng đau khổ, một chốc khuyên bên này một lát lại bảo bên kia, thật bận rộn. Trong đại sảnh đang diễn ra cảnh đấu khẩu hai đối hai, một bên là Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đối chiến với một bên là chị em nhà họ Tống. Lúc hai bên đấu tới khó phân thắng bại vậy mà vẫn giữ được nụ cười trên mặt và tư thái nho nhã. Diệp Thu thấy thật may mắn mình có thể yên lặng trong bếp làm việc của mình. Mặc dù một người làm thức ăn cho 6 người có hơi phiền phức một chút, nhưng so với mấy cô gái ngồi ngoài kia chắc là vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều. Lúc đang bận chiên trứng gà, Lâm Bảo Nhi chạy vào trong bếp, nói, Diệp Thu, tôi giúp anh nhé. Không cần đâu. Cô ra phòng khách đợi chút đi. Xong nhanh thôi. Diệp Thu cẩn thận thái cà chua vào món rau xanh, nói, chỉ có 3 quả cà chua cô có thể ăn một, nhưng còn lại 2 quả không được động vào, món xào cần tới. Diệp Thu chính là biết thành tích bất hảo của cô, mỗi lần đều đợi người khác rửa cà chua xong rồi sẽ ăn vụng một quả sạch. Tới lúc người khác xào rau cần dùng tới, không tìm được quả nào nữa. Lâm Bảo Nhi cười hì hì lấy một quả cà chua nhét vào miệng, nói, tôi ra phòng khách đây. Mấy cô gái kia đáng ghét quá. Chỉ thích đấu khẩu thôi. Phiền chết đi được. Diệp Thu toát mồ hôi lạnh, mặc dù trong bếp hắn cũng nghe thấy cô cãi nhau kịch liệt nhất, vào vai đổ dầu vào lửa không phải chính là cô đại tiểu thư Lâm Bảo Nhi sao. Đúng vậy, con gái thích đấu đá nhau. Nếu không muốn ra phòng khách, thì ở bên nhìn đi. Tôi rất nhanh sẽ làm xong thôi. Không cần phiền tới cô. Diệp Thu bảo Lâm Bảo Nhi đứng yên đó, sợ cô chạy tới càng giúp càng bận. Diệp Thu biết khẩu vị của những cô gái con nhà giàu này, bọn họ ăn nhiều sơn hào hải vị rồi, nếu có thể làm vài món ăn dễ tiêu, có lẽ càng được các cô hoan nghênh. Diệp Thu làm mấy món xào chay, lại làm món nộm dưa chuột và cà rốt con gái thích ăn, đang định thu dọn bát đĩa chuẩn bị ăn cơm, Lâm Bảo Nhi nhét nửa quả cà chua còn lại trong tay vào miệng, nói, đưa bát cho tôi. Tôi mang ra giúp anh. Diệp Thu nghĩ ngợi, việc nhỏ thế này chắc cô sẽ không đập vỡ đâu. Liền đưa bát đũa đã rửa sạch cho Lâm Bảo Nhi, nói, ôm chặt đó, cẩn thận không ngã. Sợi, xem thường người khác. Tôi không phải là trẻ lên ba. Lâm Bảo Nhi khinh thường nói. Lâm Bảo Nhi đỡ bát đũa, thấy Diệp Thu không theo mình ra ngoài, lúc này mới yên tâm. Không cầm bát đi thẳng ta phòng ngăn mà vòng vo chạy tới phòng tạp vụ ngăn với tường nhà bếp. Sau đó lấy trong túi áo ra một bọc giấy nhỏ, vẻ mặt xảo quyệt cười nói, hừ, cho các người nói ta ngực to não nhỏ. Cho cay chết các người mới được. Lâm Bảo Nhi vừa nói vừa mở bọc giấy nhỏ màu trắng ra, từ trong lấy ra vật thể giống như quả ớt, lấy móng tay bóp nát một góc vỏ, lấy chất lỏng bên trong bôi loạn lên trên bát đũa. Đồ vật này là lần trước Diệp Thu giúp Đường Quả làm to ngực, bảo cô đi vào phòng lấy hộp kim bị cô phát hiện. Lúc đó cô vẫn cho rằng là quả ớt, nhưng loại ớt tròn đỏ mọng này lại đáng yêu giống như quả thánh mẫu. Lâm Bảo Nhi lấy trộm 2 quả cất vào trong túi áo. Vừa nãy ở phòng khách bị Tống Ngụ Ngôn châm chọc mấy câu, Lâm Bảo Nhi đột nhiên nhớ ra bảo bối này. Cho nên chủ động chạy tới giúp ở nhà bếp, như thế cho dù xảy ra vấn đề gì, cũng có thể đổ lên người Diệp Thu. Nếu bọn họ thấy cay, đó cũng là vấn đề của Diệp Thu. Món ăn là do hắn làm, bát là do hắn rửa, mình chỉ mang chúng từ nhà bếp ra phòng ăn thôi, không liên quan gì tới mình cả. Lâm Bảo Nhi vốn là kẻ duy nhất sợ rằng thiên hạ này không loạn, lại mượn cơ hội phục thù kẻ thù của chính mình và chị Quả Quả. Lâm Bảo Nhi cầm riêng 2 đôi đũa được bôi nước ớt lên, sau đó cầm bát đũa tới phòng ăn. Giọng vui vẻ gọi, ăn cơm thôi. Trầm Mặc Nùng đứng dậy, mời chị em họ Tống tới phòng ăn. Diệp Thu bưng thức ăn ra, Trầm Mặc Nùng đi lấy rượu. Còn Lâm Bảo Nhi lại đặt bát đũa lên trước mặt mọi người. 2 đôi đũa bị cô thêm ớt vào rất hiển nhiên được đặt trước mặt chị em họ Tống. Chương 193, một cửa tre lấp 2 độ xuân. Trầm Mặc Nùng cự tuyệt kết hôn với bối gia, cho nên có ý kết giao với chị em nhà Tống. Cục diện Trầm gia hiện giờ quả thật là cần một bạn đồng minh lớn mạnh giúp đỡ. Nếu không, không chỉ không thể mở rộng được, chỉ sợ là số tài nguyên và thị trường hiện có cũng sẽ bị người ta chiếm dụng. Lội ngược dòng nước, không được lùi bước. Câu nói này dùng ở mọi phương diện trong cuộc sống. Nào! Vì chúng ta có thể tương ngộ ở Yến Kinh cạn ly. Trầm Mặc Nùng dơ ly rượu nói. Vì nghệ thuật nấu ăn của Diệp Thu cạn ly, Tống Ngụ Nôn cười dơ ly lên. Bất kể cô làm việc gì đều thích lôi Diệp Thu vào. Có lẽ cô đã nhìn ra được người con trai này có thể ảnh hưởng tới trái tim của mấy người liền. Hôm nay Thiên Kim đại tiểu thư của tập đoàn Đường Thụ đấu khẩu với mình bao lâu, từ mặt này cô cũng có thể hiểu một chút. con rể của tập đoàn Đường Thị, là việc mơ tưởng của rất nhiều người. Hắn lại nảy sinh quan hệ trên mức bình thường với chị. Nếu con gái Trầm Gia lại thích hắn nữa, vậy thì một màn náo nhiệt biết bao. Trong lòng Tống Ngụ Nôn rất chờ đợi cảnh tượng này. Thấy ánh mắt mọi người đều chuyển sang mình, Diệp Thu cũng chỉ đành giơ chiếc ly trước mặt lên, nói, vì vẻ thanh xuân vĩnh hằng của các mỹ nhân cả ly. Cũng không đợi phản ứng của người khác, mình liền uống rượu. Diệp Thu phát hiện mình đúng là không nên chen vào đám con gái này. Nhanh chóng ăn xong rồi chuồn thôi. Hôm nay là thứ bảy, Dương Nhạc chắc chắn sẽ tới cửa hàng. Mình cũng là nhà đầu tư của đồ cổ danh Dương, cũng nên tới đó xem tiến độ lắp đặt tiến triển tới đâu rồi. Dương Nhạc nói giữa tháng này là có thể khai trương. Đúng là nhanh như vậy sao? Mọi người đều uống hết rượu trong cốc, Trầm Mặc Nùng bắt đầu gọi mọi người ăn thức ăn. Lâm Bảo Nhi nhét đua vào miệng, đôi mắt to tròn nhìn hai chị em nhà họ Tống. Cô muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy hai cô bị sặc ớt lên đến khứu giác. Nhưng sau khi hai người đã ăn không ít đồ ăn, mày cũng không nhăn lại, dáng vẻ như không có chuyện gì. Lâm Bảo Nhi liền cảm thấy có chút tò mò, lẽ nào bọn họ rất thích ăn ớt sao? Sớm biết như vậy, đã không cần phải bôi nước ớt lên rồi. Ý món ăn này dùng gia vị gì vậy? Sao lại thơm như vậy? Trên mặt Tống Ngụ Nôn không chỉ không xuất hiện vẻ mặt có thể đủ khiến tiểu thư Lâm Bảo Nhi vui sướng, ngược lại lại là dáng vẻ rất dễ chịu. Chỉ đĩa rau xanh biết trên bàn nói. Tống Ngụ Thư cũng cảm thấy món ăn hôm nay rất ngon miệng, nhưng người nấu ăn lại là Diệp Thu, cô lại từng có quan hệ dáng xấu hổ như vậy với hắn nên không tiện mở lời khen ngợi hắn. Thấy em gái lên tiếng hỏi, cũng chỉ lộ ra biểu hiện hỏi han, không muốn phụ họa với cô. Trầm Mặc Nùng cười nói, đây là hương liệu Diệp Thu tận tay mang từ trên núi về. Tên gọi là gì tôi cũng quên mất rồi, có lẽ còn thêm thức ăn phơi khô, cho nên ngửi mùi rất thơm sộc lên mũi, ăn lại cảm thấy rất ngon miệng. Nếu không phải hai người tới, Diệp Thu cũng không dễ dàng xuống bếp. Hi hi, chẳng trách chị Mặc Nùng không muốn ra ngoài ăn, lại muốn Diệp Thu nấu ở nhà. Hắn nấu ăn đúng là rất giỏi. Các chị sống cùng hắn, nên ngày ngày giúp hắn nấu ăn mới đúng. Tống Ngụ Ngông cười đùa nói, vậy hôm nay em phải ăn nhiều một chút rồi. Bảo Nhi, em lén lén lút lút nhìn trộm cái gì thế? Đường Quả thấy dáng vẻ Lâm Bảo Nhi mặt mày gian xảo, đã cho cô một cái dưới chân bàn, người dựa gần vào cô nhỏ tiếng nói. Thật kỳ lạ. Sao bọn họ không sợ cay chứ? Lâm Bảo Nhi có chút buồn bực nói. Cái gì không sợ cay? Rốt cuộc em đang nói gì thế? Đường Quả nghi hoặc hỏi. Hôm nay bọn họ mắng em ngực to não nhỏ, em liền bôi nước ớt lên trên đũa của họ. Nhưng sao bọn họ không hề có phản ứng gì? Hay là em bôi ít nhỉ? Lâm Bảo Nhi thành thật nói với Đường Quả. Bình thường hai người luôn là chị em tốt, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nếu có chuyện gì, Lâm Bảo Nhi rất ít khi giấu giếm Đường Quả. Nhưng lại giấu giếm Trầm Mặc Nùng nhiều hơn, bởi vì lúc cô đùa quá lỗ Trầm Mặc Nùng luôn trách mắng răn dạy cô, còn Đường Quả lại phối hợp rất tích cực. Quả nhiên, Đường Quả nghe xong vô cùng hưng phấn, nói, đại ngốc này, sao không dùng nước vê đốt cờ? Chị Quả Quả, cái đó quá kinh khủng, sẽ làm người ta uống chết đó. Vậy cũng phải dùng nước rửa bát chứ. Hôm nay bọn họ nói đáng ghét như vậy, suýt nữa làm chị em tức chết rồi. Đường Quả vô cùng giải hận nói. Xem ra em bôi quá ít rồi, người ta hoàn toàn không có phản ứng gì. Trầm Mặc Nùng thấy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi trụm đầu vào nhau ríu rít nhỏ tiếng bàn luận gì đó, nói, hai em đang làm gì đó. Còn không mau ăn cơm đi. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi không dám chống lại Trầm Mặc Nùng, vội vàng giả bộ như không có chuyện gì gấp thức ăn. Kỳ lạ, hôm nay uống rượu gì vậy? Sao mới uống có hai ly, cả người đã nóng bừng lên thế này rồi. Sắc mặt Tống Ngụ Nôn ửng hồng nói, mắt đều sắp có thể nhỏ nước ra. Thời áo khoác ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo tờ sợt màu trắng. Ừ, chị cũng cảm thấy thế. Ánh mắt Tống Ngụ Thư liếc nhìn bình rượu, nói, lạ quá, đây là rượu nho từ năm nào vậy? Sao lại lợi hại như vậy? Không, tiểu lượng của tôi còn không bằng hai người, hoàn toàn vẫn chưa có cảm giác gì. Trầm Mặc Nùng nghi hoặc nói, đây là rượu bổ kỳ ô ập 598. Lần trước chúng ta cũng uống loại này. Không có gì khác cả. Diệp Thu, anh có cảm thấy nóng không? Không, Diệp Thu bỏ đũa, có chút nghi hoặc nhìn hai chị em nhà họ Tống. Hai người bọn họ bây giờ đã không thể dùng từ nóng để hình dung nữa, càng xác thực nói là sóng xuân trào lên. Chán hai người lấm tấm mồ hôi, cơ thể không ngừng uốn éo, giống như có sâu đang bò trong cơ thể. Áo khoác ngoài của Tống Ngụ Thư cũng đã cởi ra, mà mặc dù Tống Ngụ Thư ngại cởi âu phục của mình ra, nhưng cũng kéo khóa phía trước ra. Nóng quá. Tôi thấy nóng quá. Tống Ngụ Nôn đã không còn tâm trạng mà ăn uống, toàn thân nóng bừng như lửa, giống như con sâu gióm đang bò trong cơ thể. Mỗi lần nhúc nhích đều khiến từ trong ra ngoài cơ thể sinh ra khoái cảm không thể đặt tên. Đến cùng với khoái cảm, cô lại cảm thấy trong người có khát vọng rất mãnh liệt. Đó là sự trống trải đã mấy ngàn năm. Cần gấp cảm giác cứng rắn và to khỏe tới mãnh liệt lấp đầy. Cảm giác này không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt được, cũng thấy hổ thẹn. Nhưng thật sự tồn tại. Tống Ngụ Nôn cảm thấy mình sắp phát điên rồi, giận một nỗi không thể xé nốt chiếc áo tê sợt trên người xuống, cơ thể để trần như vậy nhảy vào tắm nước lạnh. Còn tình hình của Tống Ngụ Thư cũng không khá hơn em gái mình, chỉ là định lực của cô tốt hơn. Mặc dù muốn hết sức bảo vệ sự tỉnh táo nho nhã của mình trước mặt mọi người, nhưng cơ thể không ngừng rung động và trên mặt càng ngày càng rực đỏ đã bán đứng tâm trạng cô lúc này. Cô giống với Tống Ngụ Nôn, cảm nhận được ham muốn khiến người ta khó cưỡng đó. Sao lại vào lúc này?